Chương 1245, kinh động thiên quân sinh tử đại đạo cái đó là Thái hư kính, kiếm đạo là cấn. Vì sao còn có lôi đình đại đạo lôi cầu đạo quả? Lực lượng hủy diệt. Ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người lập tức ngây người, chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương một màn này. Không, không có khả năng. Có một vị uy tín lâu năm cường giả kêu sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy cùng run rẩy, trên đời vì sao lại có loại thần thông này? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đạo môn, Tống Thải Y trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mờ mịt. Một đêm này, lấy Thiên Thánh Tông làm trung tâm, thế lực khắp nơi đều thi triển bí thuật, nhìn lén lấy một trận chiến này. Chỉ gặp Bắc Minh tựa như quán xuyên hoàng tuyển, thể nội mở ra một cái âm gian cửa lớn, âm khí sát khí dâng lên mà ra, xa so với băng tuyết chi đạo khí tức càng thêm thấu xương. Chỉ một sợi âm khí tiết lộ, mảng lớn bãi cỏ cấp tốc hoang vu, sinh cơ bị ăn mòn, về sau ngàn năm cũng trưởng không ra một vật. Dù là Giang Hiệu thể nội tinh khí như biển, huyết khí có thể so với giao long cường thịnh, có thể thời khắc này cơ thể vẫn đang nhanh chóng rét run, thần cung đều hắc. Môi của hắn phiếm từ màu đen, sinh tử dưới mặt nạ gương mặt kia, xanh xám một mảnh. Cả người giống một bộ âm thi, dân gian trong thần thoại hắc vô thường, lệnh người tê cả da đầu. Có thể cực kỳ khoa trương là, Giang Hiệu tay trái thái hư kính, quanh mình hư không lượn lờ lấy kiếm đạo chân giải, vạn vật đều có thể hóa thành tuyệt thế tiên kiếm. Đồng thời, này phía sau càng có vạn trượng biển xét hỗn độn, tựa như thác nước từ phía trên rủ xuống. Đây là đạo vực hiển hóa, đồng dạng là hắn trong thế giới tử vong hấp thu một cái cường giả tuyệt thế vong hồn, khi còn sống nên tu luyện lôi đình đại đạo. Bịch. Triệu Giao thần nữ nhịn không được lui về phía sau một bước. Từ trước đến nay không nghĩ tới, đối phương tu luyện hai đầu đại đạo cũng liền mà thôi, chính mình dựa vào tổ tông thần huyết, đồng dạng có thể có được hai đại đạo quả. Nhưng bây giờ, đây là ý gì a? Tướng trầm tức thì bị kinh ngạc đến ngây người, làm sao còn có thể làm ra nhiều như vậy đại đạo khí tức? Mày bá chi đạo, cùng cái này biến thái ra hỏa so ra, thần tử thần nữ mở treo đáng là gì a? Khá lắm, người ta Triệu Giao cũng liền mượn cái vô tướng kiếm, kết quả đối phương lập tức móc ra nhiều như vậy đạo quả, cái này không bày rõ ra ước hiếp người sao? Sư minh sao lại thế? Tử Vân nao nao, lại thời khắc này Giang Hiểu trên thân cảm nhận được sư phụ khí tức, bối cảnh cũng là thực lực một loại là a. Đến, để ngươi tâm phục khẩu phục. Đột nhiên, Giang Hiểu đưa tay chính là thôi động đại đạo, như đại tinh nện rơi xuống. Lúc đầu muốn mượn Triệu Giao nhìn xem tự thân thực lực hôm nay, kết quả vô tướng kiếm thực tế buồn nôn, cho chúng ta Giang lão gia đánh bốc hỏa, kia còn nói cái gì? Trực tiếp bật hắc. Phi, trực tiếp vận dụng chân chính át chủ bài. Một trận này trượng có thể dọa người cực kỳ. Lôi quang, kiếm quang, thái hư chi quang, thượng vàng hạ cám tất cả đều hỗn lại với nhau, hình thành sán lạn giang hà mãnh liệt mà đi. Triệu Giao cả người đều không tốt, tranh thủ thời gian là thôi động thần huyết, vô tướng kiếm khí điên cuồng quét ngang. Có thể cái này chỗ ấy đủ dùng. Vành đáng thương thần nữ lập tức liền bị dìm ngập tại trong đó. Đột nhiên, Giang Hiểu không biết từ chỗ nào lấy ra một cây nhuốm máu kim tuyến, hai tay dùng sức kéo một cái, lẩm bẩm, hẳn là đủ dùng. Tướng trầm đột nhiên trừng lớn hai mắt, lên cơn giận dữ, "Bác Minh, ngươi muốn làm gì? Đem ta gân rồng trả lại." Ầm vang, đáp lại tướng trầm chính là một đoạn huyết sắc mũi thương. Tướng trầm tức giận đến oa oa kêu to, đang muốn còn lấy nhan sắc, có thể hạ thủ vừa trọng điểm, lập tức liền gặp lấy Tử Vân mắt phải phát hồng quang. Lại nói, Tử Cực Ma Tôn nếu là phát cuồng giết lên người đến, không riêng chính mình người sợ hãi, người khác cũng sợ hai a. Tướng trầm nhớ kỹ có thể rõ ràng. Tử Vân thực lực chân chính cùng Thanh Thu không kém cạnh, chính mình cũng không dám đánh ra đối phương sát thần trạng thái. Một bên khác, Giang Hiểu mang theo cây kia gân rồng, vọt thẳng hướng Triệu Giao, giống muốn bắt sống sống buộc tư thế. Một màn này quả thực đừng quá mức dữ dội. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không phải chứ? Lại nhìn Triệu Giao bên này, nàng bị trước đây thế công đánh cho quả thực có chút chật vật, thánh giáp đều nhanh vỡ vụn, khóe miệng cũng ngậm lấy huyết. Cút. Nhìn thấy Bắc Minh Quỷ bộ dáng này, Triệu Giao thần nữ đoán ra một hai, hiếm thấy sinh ra tâm tình chợt trợn, quát một tiếng. Vậy liền đi chết. Giang Hiểu lạt thủ tồi hoa, cũng là lo lắng đối phương thể nội thần huyết làm yêu, cưỡng ép bắt cóc không chừng phải có thai hoàng ẩm. Lập tức, Thái Hư kính huyền không, bắn ra ngân hà chủ sáng, đồng thời, tay phải kiếm đạo chân giải quét qua, xé rách trường không. Triệu Giao khuôn mặt lập tức bị hào quang sáng chói chỗ chiếu sáng, đồng tử đều ngốc trệ. Cái này thập nhất trong cảnh, sợ là ai cũng đánh không lại Bắc Minh, vẫn là thần tử thần nữ, lại thế nào bận hoặc không còn biện pháp nào. Triệu Giao thần nữ, nhanh để cho ta tới. Tướng trầm giống to, đánh vỡ mảng lớn sân hà, ngưng tụ trong cơ thể ngươi thần huyết, để cho ta tới dùng vô tướng kiếm, giết sạch tất cả mọi người. Nghe giọng điệu này dường như còn có chút vội vàng. Cái này đáng chết tối long. Giang Hiểu ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải lo lắng Tử Vân trạng thái, liền nên làm cho đối phương vận dụng sát lục chi đạo, trực tiếp giết đầu này vô lại rắn không sai biệt lắm. Cách, đúng lúc này, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi. Cơ thể quá mức âm hàn, cả người từ trong ra ngoài, linh hồn đều bị đông cứng được phát run. Vong hồn trạng thái dù sao không thể bền bỉ, chính mình chung quy là đi lại tại dương gian người sống. Giết. Lập tức, Giang Hiểu bắt lấy thời gian, một cước đạp phá hư không, tiếp tục thẳng hướng Triệu Giao. Một bên khác, Triệu Giao thần nữ liên tục bại lui, lòng sinh không có lực lượng. Cho dù vô tướng kiếm vẫn tổn thương Giang Hiểu, có thể chính mình bị thương lại càng thêm nghiêm trọng, thần huyết tiêu hao tốc độ quả thực không nên quá nhanh. Đây là thiên vệ một bên huyết sát, các loại đại đạo chi quang, ước vạn đạo bao trùm toàn trường, trật tự chi lực rào sát. Rất nhanh, liền có máu bắn tung tóe. Triệu Giao thần nữ vai bị đánh xuyên, cốt nhục mơ hồ, cả người đều bay ngang ra ngoài, toàn thân nhuốm máu, kém một chút liền hương tiêu ngọc vẫn. Vành, vành, vành. Dù sao chính là các loại thần thông, trường kiếm a, lôi đình a, thánh quang loại hình, một mạch toàn đập xuống. Cái này còn cần đến nói đạo lý gì? Như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. May mà Triệu Giao thể nội thần huyết nhiều, đổi lại là những người khác, sợ là vừa đối mặt liền nhịn không được. Vô tướng kiếm a, vô tướng kiếm. Tướng trầm không ngừng ồn ào, triệt để bộc lộ ra bản tính. Mặt hàng này làm sao thật tôn kính thần tử thần nữ, chân chính tôn kính chỉ có chính hắn, liền yêu tộc đều có thể phản bội. Triệu Giao cắn môi không nói. Trên thực tế, lúc trước Phong Bá chân quân sử dụng tứ đại thiên quân đạo quả lúc, còn mượn nhờ bốn tôn ngọc khí, cũng không phải rút ra huyết liền có thể ngưng tụ thành vô tướng kiếm hình thức ban đầu. Giang giác. Đột nhiên, Giang Hiểu cúi đầu mắt nhìn bị chém đứt cánh tay phải, bây giờ âm khí ăn mòn hạ nhưng cũng không cảm giác được đau đớn. Hắn mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như là một tôn địa ngục sát thần, hạ xuống từ trên trời cao, một quyền rơi xuống, mang theo bàng bạc đại thế, tan rã băng tuyết, thời không, đại địa. Đây quả thực quá mức khủng bố, để ép thế gian tất cả, cái thế dũng mãnh. Triệu Giao thần nữ thương thế càng thêm thảm trọng, đầu đầy tóc vàng bay múa, giống như là sắp liền muốn đấm máu vỡ lạc, quá mức yếu ớt. Các loại trật tự liên tiếp không ngừng, đại đạo che trời lấp đất. Thấy những cái kia chư thiên ngự linh sư đều sợ run rẩy tim gan, hoàn toàn không biết nên muốn thế nào chống lại. Giờ khắc này, Bác Minh chân chính để thế nhân trông thấy sinh tử đại đạo chỗ kinh khủng, quán thông sinh cùng tử giới hạn. Chân đạp luân hồi, uy áp cửu thiên. Không nói cái khác, riêng là loại khí thế này liền để rất nhiều thập nhị trọng cảnh đại năng run rẩy, từ chưa từng thấy như thế khoa trương ngự linh sư. Minh phủ. Thì ra Minh phủ chính là ý tứ này. Đây chính là Minh phủ chi chủ. Vô luận là thánh chủ cấp đại nhân vật vẫn là phổ thông trưởng lão, giờ khắc này đều đang thì thào mở miệng. Trước đó, chư thiên vạn giới chưa bao giờ có sinh tử chi đạo ngự linh sư, thế nhân đối với tử vong khái niệm rất mơ hồ. Người chết như đèn diệt, đây là thường thức. Nhưng nếu lấy vi mô góc độ xem ra, nếu là đặt chân ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh giáng lâm, đều có một quãng thời gian ghi chép. Kia là vô pháp bị xóa đi tồn tại. Đây là cái gì? Từ trong tử vong trở về, Bác Minh là muốn lấy sinh tử thành thần sao? Quá mức khoa trương đi. Rất nhiều thân thể người tại không tự chủ được co rút, kia là đối với sinh tử bản năng kính sợ. Trong con mắt người bình thường, không thể nào hiểu được, chính là thần linh. Với anh, nhưng vào lúc này, đại lôi kinh thế, thiên cung đột nhiên tách ra vĩnh hằng chi quang. Giang Hiểu động tác dừng lại, cảm nhận được dự cảm không ổn. Một bên khác, Triệu Giao thần nữ che lấy vai phải, một đầu cánh tay đã không có lực lượng, triệt để bị phế. Thái hư chi đạo nhập thể, trừ phi tiêu hao thần huyết, nếu không khó mà khép lại. Có thể Triệu Giao chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vĩnh hằng tiên quang, giống như là có một đầu chói lọi đại đạo phô trương nhân gian. Không, đây là bốn đạo quan mang, bốn đầu đại đạo. Có chân chính thần linh bị kinh đến, thần nhóm tại thiên ngoại thiên, nhìn lén nhân gian. Giờ khắc này, bao quát Giang Hiểu ở bên trong, Thái Hạo thiên hạ tất cả mọi người cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm, linh hồn đều đang run sợ. Giang Hiểu sắc mặt chợt biến đổi, quá mức cảm giác khủng bố, như là trí cao chúa tể, ngay tại ngưng nhìn lấy mình hình cùng thần, nhìn tấu tất cả. Ông trời ơi, Bác Minh thực tế quá mức bị tiên. Thần linh nhịn không được muốn xuất thủ. Phàm là thập nhị trọng cảnh trở lên đại năng, bao quát cũng không biết một màn này ẩn thế cường giả. Tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều bị hù đến, vô pháp bình tĩnh, trong lòng gợn sóng ngập trời. Chiếm cứ thiên khung đỉnh hàng chi quang tượng trưng cho chính là đại đạo bản nguyên. Cửu thiên thập địa triệt để sôi sùng sục một mảnh. Tất cả mọi người ý thức được, bây giờ Bắc Minh đã thành chư thần trong mắt mục tiêu. Thậm chí có khả năng, đại đạo đều đem áp chế cái này lịch thiên huyền y nam tử. Từ xa xôi Minh phủ ở trong, Thanh Thu chân quân giờ phút này đều toát ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Thiên quân muốn phá lệ xuất thủ rồi. Nam Sơn thư viện, Phong Bá chân quân đồng dạng tim đập nhanh hơn. Bắc Minh đời này, sinh cùng tử đường à? Một chỗ thần bí tiểu thế giới, mấy đạo vĩ nạn dáng người, quanh mình hư không lại có đạo diễn hóa. Những này bệ nghệ trời cao, khinh thường chư thiên, khoảng cách thập tam trọng cảnh chỉ kém nửa bước tuyệt đại tiên tôn. Bọn hắn bây giờ cũng đều tại nhìn lén lấy một màn này. Đồng dạng, một ít trong bóng tối, chư thiên thần bí nhất tồn tại, như là cái xác không hồn đạo nô. Bọn hắn cũng cảm thấy được biến hóa này, mở mịt nhìn bốn phía. Phản phất là tại kỳ quái, vì sao đại đạo sẽ có được khí tức? Âm ầm đại đạo thanh âm như là nổi trống, chấn động vào cổ. Trong cõi u minh, có bốn đạo thần tư khiếp người tồn tại, đứng lặng tại đại đạo căn nguyên, nhìn xuống thế gian vật vẩn. Giang Hiểu cau mày, không ngờ đến sinh tử của mình thần thông, giờ phút này thế mà kinh động tứ đại thiên quân. Đến tiên tôn cảnh giới này, ngự linh sư liền đã có thể đánh vỡ chư thiên bình chướng. Nếu là chân chính thập tam trọng, thần linh đã là đại đạo hóa thân, tuyên cổ tương lai, thần nhóm có thể tồn tại ở hết thể hữu hình cùng vô hình chi địa. Tuyệt thế sát cơ đang nổi lên. Sán lạn vĩnh hằng chi quang tựa như từng thanh tiên kiếm, bất kỳ cái gì một sợi nếu là rủ xuống, có thể chạm đi Thái Hạo thiên hạ một góc. Giờ khắc này, tất cả ngự linh sư toàn cũng nhịn không được thần phục, hồn quang phát run, nín thở, chờ đợi kế tiếp vận sóng. Nhưng vào lúc này, gia nhập thiên đỉnh, tất cả ân cửu, một bút xóa bỏ. Một đạo mơ hồ đại đạo thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Vừa loáng gian, tất cả mọi người linh hồn giống như là cùng nhục thân tách rời, lại giống là chúng huyễn thuật, làm lấy một cái không thực tế mộng. Sau đó, càng thêm vĩnh thế khó quên âm thanh vang lên, hộ ngươi thành đạo, ngày thứ năm quân, sinh tử chi thần. Soạn. Chư thiên vạn giới, bao quát thanh thu, phong bá trở những cái kia tiên tôn cấp nhân vật, giờ phút này tất cả đều toát ra chấn kinh ngạc chi sắc. Lại một đường đại đạo thiên âm, ta chờ đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên bờ, vô tận thời gian, gặp quá nhiều tuyệt đại nhân kiệt, tung hoành vũ nội, uy đóng bát hoang, cuối cùng lại đều không qua mây khói bên trong huyễn sinh tiêu tan, vô pháp nhảy ra vận mệnh trường hạ. Câu tại một người cả đời vinh đục lại có thể nào nhìn thấy đại đạo bản nguyên? Mặc cho ngươi kinh diễm nhất thời, cuối cùng không hơn vạn năm hương suy, quá mức xa vời. Cuối cùng, một đạo lệnh Giang Hiểu Đồng tử đột nhiên co lại âm thanh vang lên, Triệu Giao thần nữ đồng dạng thần sắc kinh biến. Đây là Tử Vi Thiên Quân, vì bọn ta sinh tử hộ đạo. Nếu không, đưa ngươi vào tử vong, lại vô khả năng rời đi. Tiếng nói vừa ra, cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ Vĩnh Hằng Tiên Quang chậm rãi ngưng tụ hình thành một thanh kiếm. Đây chính là chân chính vô tướng kiếm. Mũi kiếm chỉ, vũ trụ hồng hoang đều đem diệt vong. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, coi như đạo nô sẽ có khả năng đi theo khí tức, tìm tới thiên đỉnh. Giờ này ngày này, tứ đại thiên quân cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Bắc Minh. Bịch, bịch, bịch. Giờ khắc này, Giang Hiểu nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, dường như sắp nhảy ra lồng ngực, quên mình hết thảy cảnh vật đều nhanh nghe không được. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tại rét run, linh hồn đều đang phát run. Cả người giống như là rơi vào hắc ám băng nguyên. Có thể sau một khắc, Hồ Giang Hiểu đột ngột đánh cái bệnh sốt rét, rốt cục thu hồi tất cả âm khí, mồ hôi đầm địa, cũng thở dài một hơi. Linh cảnh không thể quá độ sử dụng a. Giang Hiểu tự lẩm bẩm, cảm nhận được từ trong ra ngoài âm hàn, cả người hoàn toàn không còn chút sức nào, cánh tay mềm mềm, huyết dịch dường như đều đông lại. Nhìn xem một màn này, đám người nhao nhao trừng lớn hai mắt, kinh ngạc một mảnh, không thể nào hiểu được. Sau đó, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia đem vĩnh hằng tiên quang ngưng tụ sát kiếm, hai mắt nhắm lại. Tứ đại thiên quân nghĩ ép mình làm lựa chọn. Cái này cùng ngày xưa chính mình bức phong bá chân quân làm lựa chọn khác nhau ở chỗ nào? Ngày thứ năm quân, sinh tử chi thần, người binh nhục hương suy. Thật sự là buồn cười. Giang Hiểu đống nhiên cười nhạo nói, còn không nhìn ra được sao? Vẫn là nói không thèm để ý đâu. Như không có những tiên đình đó phía dưới vong hồn, ta làm sao có thể đi đến một bước này? Các ngươi trong mắt nhìn thấy chỉ có ta một người sao? Bạch. Nhìn xem một màn này, Nam Sơn thư viện phong bá chân quân đột ngột sức sở, nội tâm sinh ra không cách nào nói rõ mùi vị. Cùng lúc đó, cái kia đem vĩnh hằng tiên kiếm tản mát ra lệnh cả tòa thiên hạ sụp đổ khí tức. Thiên cung phía dưới, Bắc Minh đứng ngạo nghễ tại thập phương hư không, sinh tử mặt nạ không ngừng biến hóa, hình như hỗn độn, một bộ huyền ý bay phất phới, buộc tóc tung bay. Vậy liền đi cùng ngươi phía sau những cái kia vong hồn đi. Đáp lại hắn là một đầu đại đạo chấn động, ù ù thanh âm, linh hồn đều sắp bị đánh vỡ. Tại vô số song rung động tới cực điểm ánh mắt ở trong, vô tướng kiếm động. Cả tòa Thái Hạo thiên hạ, thiên địa thời không, từng tấc diệt vong. Chương 1246, đến từ tương lai nguy cơ sinh tử đại đạo nguy tiên, tại một đêm này, triệt để hiện ra tại chư thiên vạn giới tất cả ngự linh sư trong mắt. Dù là tứ đại thiên quân đều bị kinh động. Cái này thực sự quá mức khoa trương, quan thông sinh cùng tử, từ luân hồi bên trong lấy ra người chết vong hồn, hòa vào bản thân, gánh chịu tất cả mọi thứ. Đối với kia bốn vị cao cao tại thượng thiên quân mà nói, từ giờ khắc này, Bác Minh là thật có tác dụng trọng yếu, thậm chí có khả năng giải quyết tự thân đại đạo thai hoàng ẩm. Nhưng Bác Minh kiên định cự tuyệt. Cái này huyền y nam tử tựa như là một cây tiễn, đến thoát dây cung một khắc này, chỉ có tiến lên. Bất luận cái gì đều dao động không được đầu kia con đường. Chư thiên vạn giới, tất cả ngự linh sư đều cảm thấy một loại khó nói nội tâm xúc động, quá mức rung động. Nếu là đổi vị suy nghĩ, chính mình là Bác Minh, thật rất khó làm được điểm này. Chỉ sợ đây cũng là bởi vì cực hạn, sinh tử đại đạo nguyên nhân. Thương sinh. Nam Sơn thư viện, phong bá chân quân thần sắc cảm đạm, lần thứ nhất sinh ra cô đơn, tại khâm phục Bắc Minh sao? Cái này lấy sức một mình giết mặc man hoang thiên hạ, bình định nhân tộc cùng yêu tộc chiến loạn lão nhân. Phong bá tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần trên đời không có chiến tranh là đủ. Chiến tranh là rào sát huyết nhục lạnh như băng máy móc, chúng sinh ở trong đó đều sẽ biến thành thịt não. Đây cũng là phong bá đối với Bắc Minh địch ý ở chỗ đó. Đơn giản chỉ là chết một cái người bên cạnh, đối phương lại không tiếc nhấc lên gió tanh mưa máu, một đường sát phạt, thề phải để thần linh trả giá huyết sắc đại giới. Cái này tại kinh nghiệm quá nhiều phong bá trong mắt, rất ngây thơ. Rất ngây thơ, rất đáng hận. Nhưng bây giờ, phong bá lại cảm nhận được đến từ thương sinh trong lòng, đối với Bắc Minh khâm phục, không khỏi bùi ngùi thở dài. Thiên quân xuất thủ, một tòa thiên hạ đều đang sụp đổ, còn chưa tỉnh ngộ sao? Đến tột cùng ai đúng ai sai? Phong bá chân quân nhìn xem bị ngàn vạn tiên quang nuốt hết Thái Hạo thiên hạ, cảm thấy vô tận sinh linh mất đi, trong lòng mùi vị quả thực khó nói. Bành, bành, bành. Cái khác vài tòa thiên hạ, thế lực khắp nơi nguyên bản xếp vào tại Thiên Thánh Tông trung quanh, quan sát trận chiến này nhân thủ trong nháy mắt chết thảm. Diễn hóa xuất hình tượng im bặt mà dừng. Xảy ra chuyện gì? Một đêm này, Thanh Liên Thiên Hạ Minh Phủ, Bạch Si, Tô Hàn, Thương Nguyên Quỷ đám người tất cả đều bình tĩnh. Dù là cách xa nhau lương giới, có thể tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố vô biên ba động, như là địa cầu bên cạnh hỏa tinh nổ tung. Không được, đại ca, Phương Thiên chờ bảy đại khấu tại Đông Di Thiên Hạ có chuyện quan trọng khác mang theo, giờ phút này lập tức lâm vào sợ hãi ở trong. Thiên quân cái này xuất thủ rồi. Một bên khác, Thanh Thu chân quân đồng dạng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới biến hóa này, làm sao lại thế? Đạo nô thế nhưng, đây chính là Thiên quân. Càn Khôn Thánh Địa Thánh Chủ, thập nhị trọng cảnh đại viên mãn nhân vật cái thế, giờ phút này lại bị rung động được mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhất niệm phía dưới, sinh tử diệt vong. Chư thiên tất cả ngự linh sư đều bị cuối cùng một màn kia cho khiếp sợ ở kia quán xuyên cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ vô tướng kiếm, quá mức hùng vĩ, vinh thế khó quên. Cái này dù là tại vô tận tuế nguyệt ở trong cũng có 102. Thần linh chưa hề có hướng chư thiên ngự linh sư xuất thủ qua, có thể nghĩ, bây giờ Bắc Minh đến tột cùng đến như thế nào địa vị. Đây vẫn chỉ là một cái thập nhất trọng cảnh ngự linh sư a. Thế mà gây nên tứ đại thiên quân cường thịnh như vậy sắc cơ, không tiếc bất cứ giá nào, thế muốn đem Bắc Minh triệt để rào sát. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên. Mây mù lượn lờ bên trong, bậc thang bạch ngọc, điêu lan hành lang trưng bày tranh, vài tòa vàng son lộng lẫy tiết cùng, nghiêm nhiên một bộ thần tiên diệu cảnh. Đáng tiếc, Giờ phút này, một thanh âm to lớn đạo bên trong bay ra, tuy là tiếc hận, nhưng cũng vô bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hỗn độn quang ảnh ở trong, một cái mơ hồ hình người thân ảnh chính nhìn lấy một màn này. Này trong mắt tràn ngập lộng lẫy tử khí, đây là đại đạo diễn hóa, như là vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, quá mức thâm thúy. Nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau mà đi, vậy liền hủy, tái tạo một cái sinh tử chi đạo ngự linh sư. Một tòa khác tiên cung bên trong, một vị hất lên đen nhánh giáp trụ thiên quân, giáp đen thượng khắc rõ cổ lão thần văn, cái này phong cấm này thể nội không rõ khí tức. Nếu là cởi ra cái này đen nhánh giáp trụ, thần chân thân đủ để sụp đổ hư không, có thể làm thiên địa quy tắc nổ tung, đại đạo bản nguyên khí tức sớm đã nồng đậm đến không rõ trình độ, an mòn thần linh, vạn vật khó khăn. Tuế Nguyệt Trường Hà tuy là bị cổ thiên đình động tay chân, có thể ngươi ta đều có cảm ứng. Lại một vị thiên quân mở miệng, đạo âm ủ ủ, tương lai bất minh, chỉ sợ đã giết một vị đạo hữu. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn oanh động chư thiên vạn giới, có thể để cho tất cả ngự linh sư điên cuồng, dù là mấy vị kia tuyệt đại tiên tôn đều đem thất thố. Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du, Bắc Minh đã giết một vị thiên đỉnh thiên quân. Thí thần. Hai chữ này nhìn như đơn giản, có thể từ xưa tới nay, bất kỳ cái gì một tôn chấp trưởng đại đạo thần linh đều chưa hề vẫn lạc qua. Dù là cổ thiên đỉnh táng diện, cái kia cũng cùng một loại nào đó đại cấm kỵ có quan hệ, tuyệt không phải là bởi vì cái nào đó thế lực, cái nào đó cường giả mà biến mất. Nhưng lại tại không xa tương lai, Bắc Minh thế mà dùng đoạn phách kiếm chặt đứt một đầu đại đạo. Đây là cỡ nào đáng sợ? Quá mức khoa trương, thật rất khó tưởng tượng. Thần linh vẫn lạc, đại đạo đứt đoạn, đủ để mai một giới thời gian. Đúng lúc này, cái kia hất lên đen nhánh giáp trụ thiên quân đạo, người ta đều đã tay cầm đại đạo, vận mệnh cũng bất quá một đoạn dòng suối, đổi là được. Bình thản ngữ khí, cái này đồng dạng hiện lộ rõ ràng thần linh mạnh mẽ. Thần nhóm ánh mắt chân chính nhìn hết tầm mắt quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nghịch chuyển hết thảy, viết lên vận mệnh của mình. Tương lai Bắc Minh không thể triệt để chặt đứt đoạn thời gian kia. Cái kia đứng lặng tại trong hỗn độn tiên quân, mở miệng lần nữa, còn không có cường đại đến đủ để chặt đứt người ta vận mệnh trình độ, cuối cùng lưu lại một tia cơ hội. Bây giờ Bắc Minh đã thành dài đến trình độ này, Tử Vi hậu nhân, Triệu Giao đều bị đánh bại, không thể lại có do dự. Cuối cùng vẫn là có chút đáng tiếc. Một vị khác thiên quân cũng không che giấu trong lòng đủ loại, nên nói, thượng cổ mấy vị kia, so ta trở nhìn càng thêm xa sao. Chỉ bất quá ra đời sớm hơn mà thôi. Bây giờ không phải cũng biến thành như thế quái vật. Đúng lúc này, Tử Vi thiên quân đỗng nhiên nhìn về phía thiên đỉnh chỗ sâu, đạo, đến. Chỉ gặp, thiên đỉnh thánh địa chỗ sâu nhất. Một đôi cổ lão đại thủ đột nhiên xé mở hư không, trực tiếp gỡ ra thế giới này, sau đó đạp đi ra. Giờ khắc này, thiên quân đều động, bốn đầu đại đạo cùng nhau vênh minh. Tử Vi thiên quân chỉ xuất một kiếm, chỉ một kiếm, vô tướng kiếm khí liền bao trùm toàn thế giới, ước vạn đạo tiên quang hội tụ thành một vùng biển mênh mông, trùng trùng điệp điệp ép xuống dưới. Thiên địa đại bại diện, cả tòa thiên hạ từ trên xuống dưới, thời không từng tầng tăng dã, lâm vào hắc ám, biến thành hư vô. Vô số người đều tại ngửa đầu quan sát, về sau gần như sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng đến giống như là tại trong vực sâu. Đây là một bức như thế nào cảnh tượng? Vô tướng kiếm khẽ động, kiếm khí hóa thành hữu hình trường hồng, chiếm cứ cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ Thiên Vũ, trực tiếp ép che xuống. Ven đường, vạn đạo câu diện, tất cả vật chất hữu hình, toàn diện hóa thành vô hình. Mặt đất bao la bên trên, toàn bộ thế giới đều tàn tạ, bầu trời giống như là bị xé nứt một cái lỗ to lớn, đen nhánh vực sâu đủ để nuốt hết tất cả. Không, Thiên Quân a. Trên bầu trời, một đầu kim hoàng sắc cự long, gào thét, vì cái gì? Tướng trầm lâm vào to lớn tuyệt vọng ở trong. Tuy là chuẩn thập tam trong cảnh, có thể lại không giống đạo nô có thể tay không xé mở giới bích. Chính mình bây giờ cũng tại Thái Hạo Thiên Hạ, như thế nào có thể chạy thoát được? Giờ phút này, Triệu Giao thần nữ đồng dạng sửng sốt, không có nghĩ đến một màn này. Vì sao lại như vậy? Tứ đại thiên quân vì sao không tiếc lớn như thế đại giới cũng phải giết chết Bắc Minh? Không người muốn lấy được một màn này. Minh phủ trước sau cùng thiên đình chỉ bất quá giao thủ hai lần, nhưng chính là lần này, Bắc Minh chiến thắng Triệu Giao thần nữ sau một khắc. Tứ đại thiên quân trực tiếp hạ tràng, tự mình xuất thủ, không cho bất luận cái gì đường sống. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thư Hoàng đạo nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, linh hồn đều đang phát run, hối hận cùng Minh phủ thông đồng. Đại lôi cùng hùng chớ yêu thú tất cả đều gần như điên cuồng. Bọn chúng giống phá một tòa lại một tòa núi cao, đánh vỡ thiên địa, nhưng lại không có lực lượng thay đổi kia ép xuống vô tướng kiếm. Lúc đầu chỉ là giết trở lại Thiên Thánh Tông, lúc đầu đều đã giết sạch tất cả thiên binh thiên tướng. Có thể nương theo lấy thiên quân xuất thủ, thiên địa trong nháy mắt hắc ám. Cảnh tượng này thực tế quá mức kinh thế hai tục. Thái Hạo Thiên Hạ bên trong toàn bộ sinh linh, chân chính trời đất sụp đổ, đây là tận thế tiến đến. Cái khác vài tòa thiên hạ, những cường giả kia đồng dạng từ đầu đến chân, một mảnh lạnh bướt, chư thiên lật út khủng bố chẳng diện, đây chính là thần linh đối với phàm nhân cảnh cáo sao? Không người nào biết chính là, Bắc Minh sẽ tại tương lai tự tay giết chết một vị thiên quân, đoạn phách kiếm sẽ chặt đứt một đầu đại đạo. Đồng thời, bây giờ Bắc Minh đã thi triển ra như thế nghịch thiên sinh tử thần thông, tốc độ phát triển thực tế là quá nhanh. Như lại bỏ mặc xuống dưới, ngày đó sẽ không quá xa, thiên đỉnh sẽ nên đón định trước vận mệnh. Đúng lúc này, Thái Hạo Thiên Hạ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy chấn bát hoang đại thế. Quanh thiên địa bên trong đột nhiên xuất hiện dày đặc đen nhánh kiểm điện, đó lấy một đạo kinh khủng thân ảnh hiện hiện, cái kia đạo thế sao mà hùng vĩ, đủ để ép tới trật tự sụp ra, ma diệt đạo văn. Cái gì? Cái này? Ông trời ơi! Bắc vực lại có một vị ẩn tàng tiên tôn. Đây là hy vọng sao? Vừa ló gian, Thái Hạo Thiên Hạ chúng sinh lập tức nhìn về phía kia một chỗ. Kia là một đạo kim sắc thân ảnh, thân hình cao lớn, tựa như muốn nứt vỡ thiên địa, huyết khí cuồn cuộn, cường thịnh dường như thần diễm, tại bên ngoài cơ thể cháy hừng hực, như một vòng húc nhật. Ngay cả Giang Hiểu đều kinh hãi. Thái Hạo Thiên Hạ bên trong thế mà còn có một tôn thần bí tiên tôn cấp tồn tại. Chương 1247, vô tướng kiếm phía dưới rất nhanh, Giang Hiểu liền bình tĩnh lại, trong lòng kêu gọi lên Quỳnh Hoa. Đây cũng bình thường. Dù sao một tòa thiên hạ sao mà rộng lớn, quần quần tuế nguyệt trường hạ, kiểu gì cũng sẽ đản sinh ra mấy vị tuyệt đại nhân kiệt. Đồng thời, cũng không phải tất cả chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn đều sẽ gia nhập thiên đỉnh. Tiên tôn đột nhiên xuất thế, xem như cái sục sôi lòng người tin tức, nhất là thời khắc này Thái Hạo Thiên Hạ đang không ngừng diệt vong. Vạn trượng kim quang ở trong, một cái thân mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử trung niên, tướng mạo anh hùng, cái cằm có chút gốc râu cằm, khuôn mặt tại tuế nguyệt tẩy mài dưới, tang thương thâm trầm. Đây không phải 5000 năm trước Lưu Vũ sao? Đột nhiên, có người nhận ra nam tử trung niên này thân phận, hoảng sợ nói: "5000 năm trước đối phương vẫn là một cái thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, không ngờ bây giờ thế mà thành tiên tôn cấp tồn tại. Thì ra hắn tự dưng biến mất, thế mà là vì đột phá làm tiên tôn." Hư Hoàng đạo nhân đồng dạng giật mình, thật nếu nói, chính mình còn cùng đối phương có thù. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, đối phương đều không có tìm tới chính mình, tiên tôn cấp tồn tại, hẳn là cũng sẽ không nhớ mong lấy điểm kia việc nhỏ. Coi như tìm chính mình thì sao? Dưới mắt cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đều bị vô tướng kiếm ép đến diệt vong, hết thể ân oán tình cựu đều không qua sông bên trong bùn cát. Ta dốc lòng tu đạo nhiều năm, ngăn cách, vì sao lại đụng tới loại sự tình này? Một bên khác, nam tử trung niên thở dài một tiếng, "Vô tướng kiếm, Tử Vi Thiên Quân đại đạo sao? Thiên Quân như thế nào đột nhiên hạ như thế ngoan thủ? Quả thật là xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi, đại đạo vô tình a. Vị này tiên tôn tâm tình thật không tốt, thực tế phiền muộn. Hắn ẩn cư tốt mấy ngàn năm, ngay cả ngoại giới minh phủ cùng cuộc chiến thiên đình, thậm chí còn liền man hoang thiên hạ hủy diệt cũng không biết. Người trong nhà yên lặng tu luyện, kết quả thiên đình lại mạnh mẽ như thế, xuất thủ chính là muốn hủy diệt cả tòa Thái Hạo thiên hạ. Phải làm sao mới ở đây?" Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn không ngừng sụp đổ thiên vũ, chau mày, về sau đưa tay, vô tận đạo ý ngưng tụ ra một ngụm đại đỉnh. Đại đỉnh anh phong tới giống như triều tịch kiếm khí, về sau đột ngột nổ tung, dường như một cái ngọn nguồn hủy diệt, mênh mông lực lượng tiết ra, trật tự thần liên đều đoạn, lệnh thời không cũng vì đó rung động. Đám người tất cả đều nhìn về phía một màn này, đầy cõi lòng kỳ vọng. Dù là tướng trầm cùng triệu giao thần nữ, giờ phút này đều nhìn về một màn này, ánh mắt khẽ nhúc đích. Có thể sau một khắc, vô tướng kiếm khí không có chút nào ảnh hưởng chút nào, như cũng tựa như ngân hà, chút xuống rơi xuống. Lập tức, cái này tiên tôn đều khóa chặt lên lông mày, cảm thấy không thể ngăn cản kiềm chế. Chúng sinh triệt để lâm vào tuyệt vọng ở trong. Rất nhiều người đều ôm ấp lấy thân nhân của mình, bạn bè, bạn lữ. Bọn hắn gấp nhắm hai mắt lại, chậm rãi chảy ra nước mắt, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nghĩ chỉ có thể là cảm thụ trong trần thế mỹ hảo. Thần linh phía dưới đều là sâu kiến. Đây chính là sự thật như sắt thép, dù là thần nữ, chân quân thì sao? Thành như tứ đại tiên quân nói như vậy, thần nhóm gặp qua rất nhiều, cái thế hùng kiệt, hồng phấn giai nhân, dù là tiên tôn cũng bất quá là dưới ánh mặt trời bờ biển. Phá diệt về sau, chỉ để lại ngắn ngủi hư ảo cảnh tượng, chớp mắt là qua. Tựa như là vị này tiên tôn giống nhau, toàn lực bắn ra hồng hoang đại đỉnh, có thể nện hủy Thái Hạo thiên hạ một góc, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng vô tướng kiếm dù là mảy may. Đây chính là Tử Vi Thiên Quân, đây chính là vô tướng chi đạo. Một kiếm, xóa đi một tòa thiên hạ. Chỉ có thể nói, thần linh thật quá cường đại. Một khi chân chính động sát tâm, Tử Vi Thiên Quân chỉ cần gánh chịu cái giá tương ứng, coi như mình trốn ở Thanh Liên thiên hạ, cũng tránh không khỏi thanh này vô tướng kiếm. Vì cái gì? Có thể Giang Hiểu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là ta đêm nay biểu hiện quá kinh diễm rồi? Thập nhất trọng cảnh sinh tử chi đạo, coi là thật như thế người tiên, tứ đại thiên quân triệt để ngồi không yên rồi. Vạn sự vạn vật tự có cân bằng, nắm giữ vượt qua hết thể lực lượng ngự linh sư, cũng tương tự có càng thêm thần bí đạo nô ngăn được. Thủ đoạn như thế, có thể nghĩ, thần cấp đạo nô chắc chắn giết tới thiên đỉnh, dẫn phát một trận đại hạo kiếp. Vì sao tứ đại thiên quân linh nguyện như thế cũng phải giết mình? Thời khắc này Giang Hiểu còn không biết, hắn sẽ tại tương lai không xa, lấy đoạn phách kiếm triệt để chặt đứt một đầu hoàn chỉnh đại đạo, tự tay giết chết một vị thiên quân. Cái này khoa trương vô cùng sự kiện lớn, chân chính chấn động vạn cổ, xuyên thấu thời gian tuế nguyệt, lệnh bây giờ thiên quân cảm thấy mơ hồ e ngại. Một kiếm chặt đứt đại đạo, thế nhân rất khó tưởng tượng kia là như thế nào cảnh tượng, về sau chư thiên vạn giới, đem rốt cuộc sinh ra không ra đầu đại đạo kia ngự linh sư. Một đầu đại đạo cứ như vậy bị cắt đứt, rơi xuống tiến tuế nguyệt trường hà bên trong, kích thích vạn trượng sóng biển, ảnh hưởng quá khứ cùng tương lai. Chỉ sợ, đây chính là vì gì cực hạn đạo kiếp khủng bố như vậy nguyên nhân ở chỗ đó, thiên địa bất dung. Giờ này khắc này, Giang Hiểu nhìn xem trên không vô tướng kiếm khí, linh hồn cùng nhục thân đều đang phát run. Chỉ có mạnh cắn chặt hàm răng, như thế mới vừa rồi không có triệt để sụp đổ thần trí. Thiên cung tại ngăn không được sụp đổ, cả tòa Thái Hạo thiên hạ thế mà không chịu nổi một kiếm này, sắp toàn diện tan rã. Quỳnh Hoa, Giang Hiểu không cam lòng gầm hét, tự thân đường chắc chắn sẽ không bị một kiếm này gián đoạn. Xoa đột nhiên, giữa thiên địa tấu vang lên tiên nhạc, chói lọi cánh hoa, lưu loát mà xuống. Tất cả mọi người giống như là bị lôi đình bổ trúng linh hồn, giống như mất tiếng bình thường, giống như chết lặng đồng dạng. Bạch, Thái Hạo thiên hạ vị kia tiên tôn giật mình. Lúc này mới phát hiện, trường hạo kiếp này đúng là bởi vì cái kia huyền y nam tử mà giáng lâm. Đó là ai? Cái gì? Lưu Vũ tiên tôn trong đầu cấp tốc hiện lên cái này đến cái khác ý niệm, cực kỳ kỳ diệu khí tức, thần linh. Có thể ngăn cản Tử Vi thiên quân à? Đúng lúc này, một cỗ để tiên tôn đều kinh dị khí tức huyết tán mà ra. Tiên quang ức vạn sợi, bước hơi mà lên, trong nháy mắt đem cửu thiên thập địa bao phủ. Bầu trời một mảnh trắng xóa, hóa thành đại đạo đại dương mênh mông. Quanh Quỳnh Hoa giáng lâm trong nháy mắt, lập tức toàn diện bộc phát ra âm chi đại đạo. Không chần chờ chút nào, quét qua trước đó hình tượng. Chỉ nghe, giữa thiên địa đột nhiên vang lên đạo âm, vang vọng mỗi một chỗ ngóc ngách, như là tiếng trời, trong lúc vô hình phóng thích ra gợn sóng, chống lại lấy không ngừng ép xuống vô tướng kiếm. Tiếng trời, khoan thai vang lên, truyền khắp cả tòa Thái Hạo thiên hạ. Tiên nhạc khi thì thư giãn như suối chảy, khi thì thanh thúy như ngọc trai rơi mâm ngọc, đây là một loại sạch sẽ âm thanh, có thể gột rửa chúng sinh đại đạo. Đồng thời, vô hình sóng âm, giống như là thần lực bình chướng, bảo vệ cả tòa Thái Hạo thiên hạ. Sư Minh, Tử Vân lập tức nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Đối phương thời khắc này khí tức hoàn toàn không giống, như là thần linh. Bao quát tướng trầm, Triệu Giao thần nữ cũng đều ánh mắt biến đổi, thế mà chỉ có thể đem sống sót hy vọng thả trên người đối thủ. Bắc Minh đại nhân, những cái kia yêu thú cũng đều hô to, tại một kiếm này trong tuyệt vọng, triệt để đem cái kia huyền y nam tử coi là hy vọng. Nhưng vào lúc này, giang giác, thiên cung còn tại tan rã, tương đạo màu đen khẽ hở, tựa như thiểm điện phá vỡ âm chi đại đạo, toàn diện vỡ nát thế giới này. Lô Quỳnh Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, đồng tử khẽ biến, tự thân đại đạo thế mà tại bị xóa bỏ. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ. Không riêng Quỳnh Hoa, Thái Hạo thiên hạ bên trong tất cả mọi người, giờ phút này thân thể cũng bắt đầu mơ hồ, như là hư hóa. Nương theo lấy vô tướng kiếm khí không ngừng ép xuống, đám người hoảng sợ phát hiện, chính mình bản nguyên lại ngăn không được cắt giảm, đại đạo xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, sắp sụp ra. Thật vất vả mới tu luyện viên mãn đại đạo cảnh giới, bây giờ thế mà tại rơi xuống. Tựa như là chứa đầy nước cái bình, giờ phút này sinh ra khe hở, nước không ngừng mà chảy ra. Vô luận mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, tất cả mọi người bản nguyên đều tại bị xóa đi, đạo sụp đổ. Không, vì cái gì? Thiên đình tại sao phải như vậy? Ta không cam lòng, ta hận. Tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy, che kín khe hở thân thể tựa như là núi lửa, bắn ra lửa giận ngập trời. Thiên quân vì giết chết Bắc Minh, một kiếm phía dưới, trực tiếp hủy diệt cả tòa Thái Hạo thiên hạ, tính cả trong đó chúng sinh như không có gì, để thế nhân tất cả đều là băng. Bành! Nhất là những cái kia thành trì bên trong người bình thường, sớm tại thiên vũ sụp đổ trong nháy mắt, thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành mảng huyết vụ lớn, gánh chịu không ngừng kinh khủng như vậy uy áp. À không, cả tòa Thái Hạo thiên hạ, ước vạn sinh linh, từng mảng lớn chết đi. Đây là xa so với ma diệt Bắc Minh kiếp trước càng khủng bố hơn một kiếm. Chương 1248, Thái Hạo thiên hạ hủy diệt Thái Hạo thiên hạ ngay tại vỡ nát. Đây chính là thần linh lực lượng. Đại đạo ép rơi xuống. Bắc Minh, thua. Một đêm này, cho dù là những cái kia bế quan nhiều năm cường giả bí ẩn, giờ phút này cũng đều nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn đứng lặng tại đỉnh núi, nhìn không nhìn thấy hư không, nhưng lại cảm thụ được trận kia hủy diệt hạo kiếp. Một kiếm, tan rã một tòa thiên hạ. Chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo thập tam trọng ngự linh sư, không thẹn vì thần linh chi danh, cái này hoàn toàn vượt qua nhân loại nên có phạm chủ. Vô tận quy tắc chi lực chút xuống, như hồng thủy diệt thế, vạn vật đều bị dìm ngập tại trong đó, nên muốn thế nào ngăn cản? Thua sao? Ánh đến sâu kín trong cung điện. Đạo môn, một bộ hắc bào đại trưởng lão, buồn vô cớ thở dài. Thiên đình hoàn toàn như trước đây cường thế, cao cao tại thượng, không phải bất luận kẻ nào có thể chạm đến tồn tại. Như thế chênh lệch, thực tế để người tuyệt vọng. Chẳng trách thần linh không thèm để ý phàm nhân. Tuyệt đối lực lượng phía dưới, ai lại sẽ đi để ý sâu kiến? Càn Khôn thánh địa. Một cái hất lên sao trời đạo bào trung nhân nhân, ánh mắt thâm thúy, không nói một lời. Nam Sơn thư viện. Phong Bá chân quân cảm thụ được Thái Hạo thiên hạ hạo kiếp, nội tâm hung hăng co lại. Đại lượng sinh linh chết đi, cái này lệnh tu luyện thương sinh chi đạo chính mình, sinh ra to lớn bi thương, như đồng lực lượng bị tứ đoạn, thân nhân chết đi. Thanh Vân quan bên trong, cái kia trẻ tuổi, nuôi gà lão nhân thần bí cũng dừng động tắt lại, nhìn qua Thái Hạo thiên hạ phương hướng, thở dài một cái. Một đời trước Bắc Minh tiên tôn đủ cường đại, cuối cùng lại bị một kiếm kết thúc, đời này càng thêm lý tiên, có thể nhìn bộ dáng vẫn là tránh không khỏi cái này diệt thế một kiếm. Thất bại, thiên đình vẫn đem tiếp tục thống ngự chư thiên. Lão nhân lắc đầu, tiếp tục tái diễn khô khan trẻ tuổi, không biết kế tiếp người phản kháng lại sẽ là nhân vật thế nào. Giờ khắc này, chư thiên các đại năng, nội tâm đều sinh ra kiềm chế, nguyên bản bởi vì Minh phụ kích thích hỏa, tại tối nay cùng Thái Hạo thiên hạ cùng nhau bị dập tắt. Một đêm này, thiên cung tầng tầng tan rã, đại địa chia năm xẻ bảy. Những cái kia bất hủ đạo thống linh viên biến mất, từng mảng lớn sinh linh chết đi, vô biên sơn hà bị huyết thủy nhuộm đỏ, quá mức thê liệt. Vô tướng kiếm khí, che đậy cả tòa Thái Hạo thiên hạ, như đại thủ, từng tấc ép xuống. Vạn vật câu diệt, hóa thành hỗn độn, hư không đều vỡ vụn. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Còn sống ngự linh sư nhóm, tất cả đều tại cực kỳ bi ai khóc lớn. Bọn hắn đại đạo sinh ra lít nha lít nhít khe hở, đây là vô tướng kiếm ảnh hưởng, coi như sống sót, cảnh giới cũng sẽ giảm lớn. Ta thế nhưng 5000 năm trước, giết hết man hoang thiên hạ vũ hầu, cùng trời xanh đoạt lấy tạo hóa, nghịch tiên lại sống 3000 năm. Thiên đỉnh, các ngươi đem ta coi là sâu kiến. Một cái tóc hai bù xù lão giả, ngửa mặt lên trời gào thét, hồn quang kịch liệt lấp lánh, lý trí triệt để sụp đổ. Chính mình vất vả tu luyện mấy ngàn năm, cả đời cao chót vót, đại đạo như ngôi sao rực rỡ. Có thể dưới một kiếm này, toàn diện vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Thậm chí, Tử Vi Thiên Quân căn bản không biết mình tại Thái Hạo thiên hạ, hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của mình, như cỏ rác ti tiện. Ta không cam lòng. Lão giả ra sức gào thét, nương theo lấy vang một tiếng, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, chủ động dẫn bạo đạo quả. Đây là cái thế cường giả ngông nghênh, không muốn như thế biệt khuất chết đi. Cho dù là chết, cũng phải tách ra cuối cùng đại đạo chi quang. Đây cũng không phải là ví dụ, có người tùy ý đại đạo bị xóa bỏ, gắt gao ngậm kín miệng, cho dù tự thân huyết nhục từng tấc nổ thành huyết vụ, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Có thể, có người không cam lòng, thật rất không cam lòng. Cả đời rực rỡ con đường, nhiệt huyết cố sự, tại sao lại như con kiến hôi bị vô tình nhận chết? Chỉ hận đời này tu vi quá yếu, vào không được thần linh pháp nhãn. Cho dù như thế, đạo của ta cũng có rực rỡ quang huy. Từng cái ngự linh sư như thiêu thân lao đầu vào lửa, thả người bay về phía cái kia đạo vô tướng kiếm khí. Oanh phù một tiếng, những người này huyết nhục tan rã, hồn quang dập tắt, tất cả đều biến thành kiếp tro. Sư phụ, đại ca, đừng a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người tại gào khóc, ngực như tê liệt khó chịu. Ha 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 ha. Đột nhiên, một người trung niên phá lên cười, trên mặt lại chảy ra nước mắt, suy nghĩ kỹ một chút, Dĩ Vãng cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Dĩ Vãng sống tạm bợ thời gian dài chút sao? Hiện tại vô tướng kiếm đè xuống, sống tạm bợ thời gian ngắn chút sao? Trung niên nhân nhìn xem những cái kia rung động không chỉ ngự linh sư, nói ra một câu cuối cùng không cam lòng lời nói, chỉ hận, lúc trước nên giết đầu kia thiên đình chó. Coi như lúc ấy chết cũng vượt xa như bây giờ bị quất. Sau một khắc, người này ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân bước ra, quanh thân linh lực tiêu đốt, phóng tới vô tướng kiếm khí, bắn ra cuối cùng rực rỡ. Nhìn xem một màn này, vị kia Lưu Vũ Tiên Tôn, thở dài không thôi. Đinh đúng lúc này, một cỗ tiếng đàn du dương tái khởi, bảo vệ này phương thiên địa, cũng gột rửa tất cả ngự linh sư tâm linh, nguyên bản diệt vong đại đạo hơi tốt hơn một chút. Đám người sắc mặt lại biến, nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo dường như tuyên cổ vĩnh hằng thân ảnh. Vỡ vụn giữa thiên địa. Cái kia huyền y nam tử toàn lực chống cự lại ép xuống vô tướng kiếm khí. Cảnh tượng này thực tế quá mức kinh thế. Tiên quang hình thành một đầu quần quần ngân hà, bao trùm cả tòa Thái Hạo thiên hạ, đây mới thực là một đầu đại đạo đập xuống. Không lộ như thế vô tướng kiếm khí dưới, cái kia huyền y nam tử thực tế quá mức xa vời, tựa như là dòng lũ bên trong một con kiến nhỏ. Bắc Minh Tiên Tôn. Không, là bây giờ Minh phụ chi chủ. Rất khó tưởng tượng, loại thời điểm này, đối phương thế mà còn có thể lại đứng ra, đồng thời trình độ nhất định mà ảnh hưởng Thái Hạo thiên hạ diệt vong. Có thể sau một khắc, bành, bành, bành. Âm chi đại đạo lại lần nữa bị phá, cái kia huyền y nam tử lảo đảo một bước, kém chút từ thiên khung ngã xuống. Không được. Quỳnh Hoa ánh mắt triệt để sản sinh biến hóa, lại có chút thất thố, cái này thập tam trọng cảnh ngự linh sư, đại đạo rất mạnh. Cho dù chính mình là ngày xưa cổ thiên đỉnh thần linh, có thể đến thập tam trọng cảnh này cấp độ, lẫn nhau tất cả đều chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo, trên lệch sẽ không quá lớn. Trọng yếu nhất chính là Tử Vi Thiên Quân còn sống, hơn nữa là dưới trạng thái toàn thịnh đưa ra một kiếm này. Quỳnh Hoa lại vẫn chỉ là bám vào Giang Hiệu Thần Cung bên trong một cái vong hồn, thuần túy dựa vào kiếp trước thân huyết, như thế mới có thể vận dụng một chút đại đạo bản nguyên chi lực. Không được. À, thần cung bên trong, Giang Hiệu thời khắc này âm thanh đều chỉ đột. Vang nóng ánh thần cung tựa như biến thành hắc ám hầm băng, một loại không cách nào hình dung cảm giác, che trời lấp đất vào tới. Tiểu Giang Hỏa, ta. Quỳnh Hoa cắn cắn môi, nói còn chưa dứt lời, chỉ toàn lực thôi phát ra bên trong thân thể thần huyết, hồng mông xương mù tím tràn ngập mỗi một tấc máu thịt. Dầm dầm trong hư không, bay xuống hạ đại lượng tuyệt mỹ cánh hoa, diễn hóa xuất dấu vết của đạo, đồng thời nương theo lấy tiếng trời tấu vang. Bành. Có thể Quỳnh Hoa lại lần nữa biến sắc, vô số cánh hoa phá diệt, như thế nào cũng ngăn cản không nổi kia diệt thế kiếm khí. Đây cơ hồ có thể nói là Tử Vi Thiên Quân toàn lực đưa ra một kiếm, như là một đầu đại đạo rơi đập, kiếm khí chậm rãi ép xuống, muốn triệt để xóa bỏ Thái Hạo thiên hạ tất cả. Phúc, đột nhiên, Quỳnh Hoa miệng phun máu tươi, cả người ngã xuống tại đại địa bên trong, cơ thể băng liệt, gặp bản nguyên trọng thương. Lại xem xét, vô tướng kiếm khí đã rơi đến không đủ 9000 trượng không trung. Thái Hạo thiên hạ bầu trời, thậm chí mái vòm phía trên tinh không, hoàn toàn hóa thành hư vô. Quỳnh Hoa một lần nữa đứng dậy, cắn chặt hàm răng, nếu như là kiếp trước thân thể liền tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn không ngừng ép xuống vô tướng kiếm khí, trong mắt thôi diễn vô tướng chi đạo. Một trái tim dần dần rơi xuống đến đáy cốc, không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Bây giờ chính mình như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được đạo kiếm khí này. Quỳnh Hoa, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Giang Hiểu đều sinh ra bất an, hy vọng xa vời. Quỳnh Hoa miễn cưỡng cười cười, ngươi thế nhưng về sau muốn chấp trưởng sinh tử tồn tại, há có thể sợ hãi cái chết? Giang Hiểu đạo, ta chính mình không sợ tử vong, sợ chính là dừng bước nơi này, một đường hy sinh nhiều như vậy cố nhân tất cả đều tại trong địa ngục nhìn xem chính mình. Đồng thời, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ, Giang Thiền bọn hắn cũng đều tại Thanh Liên Thiên Hạ, còn bao gồm Tiền Tôn Động Thiên bên trong Tô Tô các nàng. Đừng sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ tại ngươi trước đó, sau đó tại một cái thế giới khác làm bạn ngươi. Quỳnh Hoa đạo, con đường này, ngươi không cô đơn, lại không người sẽ trách ngươi. Nói xong, Quỳnh Hoa ngẩng đầu nhìn trời, kích phát tất cả thân huyết, không tiếc bất cứ giá nào, phóng tới trời xanh. Bác Minh Tiên Tôn. Giờ khắc này, rất nhiều người đều tại bi thiết, sinh mệnh chạy tới mặt lộ, như nến tàn trong gió. Bọn hắn nhìn xem cái kia huyền y nam tử thân ảnh, liều mạng hô to, đối đãi chúng ta sau khi chết hóa thành quỷ quái hồn phách giúp ngươi giết tới thiên đỉnh. Sơn Hà sợ chấn, đất trời hòa ca. Đám người đã từng rất khó lý giải, Bác Minh tại sao lại bởi vì một sư đệ chết, từ đó đạp lên như vậy một đầu tràn ngập máu và lửa con đường. Chỉ có một ngày này chân chính giáng lâm tại Thái Hạo thiên hạ, chỉ có đấm máu thảm kịch phát sinh ở trước mắt, chỉ có chờ mình trở thành trên tất đợi làm thịt thì cá. Đợi cho lúc này, chúng sinh vừa mới chảy ra huyết lệ, cùng nhau gào lên đau xót. Ngoại đạo thân ảnh kia lại giống như gãy cánh chi chim, lại lần nữa từ phía trên rơi xuống, thân hình đều mơ hồ rất nhiều, bị vô tướng chi đạo xóa bỏ đại lượng bản nguyên. Có thể Quỳnh Hoa lại một lần đứng người lên, sau đó mang theo âm chi đại đạo, không ngừng chống cự lại kia chôn vùi hết thảy vô tướng kiếm khí. Đúng lúc này, Giang Hiệu đột ngột giật mình. Thần cung bên trong, Quỳnh Hoa âm đạo đạo ấn, giờ phút này ngay tại một chút xíu ảm đạm. Chương 1249, lại một lần nữa hiện ra sinh tử chi đạo Quỳnh Hoa. Giờ phút này, Giang Hiệu bị câu tại thần cung bên trong, phát ra âm thanh. Diệt vong thiên địa ở trong, Quỳnh Hoa tựa như bổ thiên nữ hoa, quên mình xông lên thiên cung, lấy tự thân âm chi đại đạo, chống cự kia hủy diệt vạn vật vô tướng kiếm khí. Bành! Vô tướng kiếm khí từng tấc đè xuống, trật tự chi lực rào sát hết thảy, hư không vỡ nát. Đây là vô hình đại đạo, bất kỳ cái gì cũng đỡ không nổi. Vô tướng kiếm khí tốc độ rơi xuống từ đầu đến cuối không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bao trùm trong nháy mắt, hết thảy đều bị chém tới bản nguyên. Cánh hoa ảm đạm, tiên nhạc phá diệt. Quỳnh Hoa sắc mặt càng thêm tái nhợt, bản nguyên bất ổn, dần dần tăng dã, bị không ngừng cùng nhiều lần xóa bỏ. Thường nhân rất khó tưởng tượng đây là một loại như thế nào quá trình. Toàn thân bên trong tràn đầy hồng mông thần huyết, giờ phút này không ngừng tiêu hao, tựa như là thiêu đốt xăng, sắp hầu như không còn. Quỳnh Hoa, Giang Hiểu tăng thêm âm thanh. Tiểu Gia Hỏa, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Đánh nhau thời điểm cũng đừng phân tán lực chú ý của ta. Quỳnh Hoa từ đầu đến cuối đều đem Giang Hiểu coi là một cái cần chiếu cố đệ đệ. Có hay không những biện pháp khác? Cổ Thiên Đình có phải hay không còn có thần linh tại thế giới tử vong? Ta có thể không thể đi vào? Ta có thể hay không tiếp dẫn bọn hắn giáng lâm? Giang Hiểu bối rối hỏi ra mấy cái vấn đề. Hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là điều này. Lúc bình thường, mình có thể tùy tiện, không tim không phổi gọi Quỳnh Hoa tỷ, sau đó đánh nằm bẹp phong bá, thanh thu hai đại tiên tôn. Có thể trên thực tế, Giang Hiểu là một cái trách nhiệm tâm cực mạnh, lòng tự trọng mạnh hơn người. Tựa như là lúc trước tại số mệnh giới, Lý Mộ hy sinh tính mệnh, vì đó hộ đạo bắt trọng. Giang Hiểu không tiếc tiêu hao số mệnh châu, sớm dẫn phát vượt sâu giáng lâm, cũng không muốn nhìn đối phương vì mình mà chết. Ngươi vừa mới đột phá, lại muốn đi độ thập nhị trọng cảnh sinh tử đạo kiếp. Quỳnh Hoa suy yếu cởi dưới, cũng đừng quá kiêu ngạo a mặt khác, kia vài tòa tiền cung tại chuẩn thập tam trọng cảnh trên đường, bên trong thần linh cũng có chút vấn đề, vô cùng khó khăn. Lập tức, Giang Hiểu tâm thần chỉ trệ, kia, làm sao bây giờ? Quỳnh Hoa trầm mặc. Giang Hiểu khó khăn mở miệng, không, ta muốn tiếp tục độ sinh tử đạo kiếp, ta không tin, coi như muốn ta lễ bái kia vài tòa tiền cung, ta cũng phải mời ra trong đó thần linh. Thực lực của ta không đủ, có thể chỉ cần có thể lật đổ thiên đình. Coi như muốn ta cho các ngươi trải đường, ta cũng có thể. Con đường này tràn ngập máu và lửa, rất nhiều người đều vì Bắc Minh mà hy sinh, Giang Hiểu tuyệt không phải tự tư tiết mệnh hạng người, đồng dạng có thể làm ra hy sinh. Không. Quỳnh Hoa bỗng nhiên yếu ớt thở dài, ngươi phải sống sót, chỉ có ngươi là sinh tử chi đạo ngự linh sư. Người chết nguyện vọng, chỉ có ngươi mới có thể gánh chịu. Áp đảo chư thiên phía trên thiên ngoại thiên, thiên đình thánh địa. Thiên sương mù lượn lờ tiên cảnh ở trong. Giờ phút này, thư không che kín dày đặc khe hở, từng đầu đạo nô đi ra ngoài. Bọn chúng quần áo cổ lão phục sức, hình thể khô bại, khuôn mặt xanh xám, thân thể tựa như thần thiết chế tạo, lạnh như băng cứng rắn. Càng thêm dùng mình chính là những này đạo nô thì thầm cổ quái ngôn ngữ, tảng đá con người, nhìn chăm chú kia vài tòa trong mây xanh thiên cung, không rõ cấm kỵ, giáng lâm, giết, giống tiếng giết rung trời, thiên binh tiên tướng giống như ngân sắc giang hà bỏ ra. Đám người chưa bao giờ thấy qua như thế tê cả da đầu một màn, nhưng lại dựa vào tập thể mang tới dũng khí, dùng tiếng giống to che giấu sợ hãi trong lòng. Trong lúc nhất thời, huyết chiến bát hoang, bộc phát ra linh lực ba động, càn quét toàn bộ thiên đình thánh địa. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia thần tử thần nữ nhóm nhau biến sắc, xảy ra chuyện gì? Còn không đợi suy nghĩ nhiều, những cái kia đạo nô ma diệt và phát, chỉ dựa vào nhục thân liền đánh vỡ phong tỏa, lấn đến gần đánh tới, muốn bắt giữ những này thần tử thần nữ. Trong cơ thể của bọn họ có đại đạo bản nguyên khí tức, thần huyết vốn là chí mạng độc dược. Toa nào đó tiên cung bên trong, một cái đứng lặng tại quang ảnh bên trong, thân hình mơ hồ nam tử lẩm bẩm nói, Tử Vi Thiên Quân tại sao lại đối chư thiên vạn giới xuất thủ? Rất rõ ràng, những này liên tục không ngừng đạo nô chính là bị đại đạo khí tức mà đưa tới. Đúng lúc này, tiên cung trong cung điện, một cái đầu mang đế hoàng quan trung nhân tay không xé mở hư không, long hành hổ bộ đạp đi ra. Thiên đình vạn mộng chân quân ánh mắt biến đổi. Đây là đã từng đại vũ tiên tôn, cũng chính là ngày xưa bị vây chết tại Quỳnh Hoa cung vị kia cái thế tiên tôn, không ngờ bây giờ thế mà cũng thành đạo nô. Tiên tôn cấp đạo nô. Ầm ầm. Cả hai trong nháy mắt đối banh một quyền, đánh cho cả tòa tiên cung băng liệt, pháp tác hội tụ hình thành đại dương mênh mông, sôi trào lên. Một bên khác, thiên quân nhóm gặp cảnh như nhau đại đạo căn nguyên quỷ dị. Bốn đạo thân ảnh mơ hồ sừng sững trong tinh không, lẫn nhau đều là thân hóa đại đạo tồn tại, kết hợp thành một thể với đất trời, thân thể tựa như thâm thúy vũ trụ. Bất luận cái gì tồn tại đều phải thần phục. Nếu không, đại đạo con đường đứt gãy, hồn quang dập tắt, không thể nghịch chuyển. Tử Vi, Trường Sinh, Thần Võ, Ôn Dị, bốn vị này chính là làm thiên đình tứ đại thiên quân, đồng thời cũng là thời đại này trí cao, bốn tôn thần chỉ. Cái này bốn đạo nhân ảnh không núp đích, nhưng lại áp sập vạn cổ thời không, đủ để ngăn trở mười vạn vầng mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi, lệnh chư thiên mất đi ánh dạng đông, thân thể hình chiếu hạ cái bóng liền có thể bao trùm tất cả. Nhưng thiên quân đối diện càng có không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Kia là tám đạo bóng đen, chỉ cứ lấy đông nam tây bắc từng cái phương vị, như là tám cái kình thiên chi trụ, ngưng kết vũ trụ hồng hoang, vô thanh vô tức, thời không bị đông cứng tại cái này một cái chớp mắt. Tám đạo bóng người, hình thái khác nhau, không có chút nào khí tức ba động, tại thường nhân trong mắt liền cùng ven đường giống như hòn đá. Đáng ra sao? Thần Võ Thiên Quân chợt mở miệng, đã âm ủ hắn người khoác đen nhánh giáp trụ, như là cổ chiến thần, ngưng tụ thế gian hết thảy sát phạt chi khí, chỉ cần đưa tay, liền có thể mang theo binh cách chi đạo giết phá vô tận tinh không. Một kiếm này, hắn tránh không khỏi. Tử Vi Thiên Quân nhìn xuống chư thiên, ánh mắt xuyên thấu qua thương miệu thời không, rơi vào diệt vong bên trong Thái Hạo Thiên Hạ. Hẳn phải chết. Thần Võ Thiên Quân hỏi lại. Chết. Tử Vi Thiên Quân trả lời chắc chắn. Vậy liền giá trị Thần Võ Thiên Quân trả lời chính mình chỗ đưa ra vấn đề. Mặt khác hai đại thiên quân cũng đều toát ra giống nhau nhan sắc. So với Tuế Nguyệt Trường Hà Hạ Du Bắc Minh, dưới mắt tám tôn thần cấp đạo nô phong sát, thiên đình thánh địa gặp đại kiếp nạn, toàn diện đều không tính là gì. Vô luận như thế nào, tuyệt không có khả năng lại cho Bắc Minh Thành thời gian dài, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem này bóp chết. Nếu không, thập tam trọng cực hạn đại đạo có thể chạm đoạn đại đạo đoạn phách kiếm, nghịch chuyển âm dương sinh tử chi đạo. Tương lai Bắc Minh sắp thành là cường đại nhất cùng sinh linh đáng sợ, 3000 đại đạo đều không thể ngăn được, đây mới thực sự là chư thần hoàng hôn. Bắc Minh vừa chết, đoạn mất cổ thiên đình mơ ngộng hão huyền, diệt tương lai nguy cơ. Trường Sinh Thiên Quân thân mang áo bào trắng, mặt như ngọc, tóc dài phất phới, lại có chút giống là cổ đại văn nhân mặc khách, ngữ khí hơi hợt, ta trở liền có thể tiếp tục ở thời đại này, đoạt chư thiên đủ tiểu tạo hóa, hóa giải đại đạo ẩn tận, cực điểm vĩnh hằng. Giờ khắc này, tứ đại thiên quân rất thong dong, phá lệ bình tĩnh. Đối với sinh mạng cơ hồ vĩnh viễn không có bọn hắn mà nói, Bắc Minh rất là thủ. Đợi cho vô tận thời gian, Thương Hải Tang Điền qua đi, có lẽ cái kia Huyền Y nam tử sẽ thành một đoạn sán lạn tiên trường, đáng giá phẩm bị. Bành, bành, bành. Một cái tiếp theo một cái sinh linh, bạo thể mà chết, nổ thành huyết vụ. Tàn tạ sân hạ, vừa mắt tất cả đều là mênh mông huyết sắc. Chúng sinh gào thét đến không phát ra được thanh âm nào, gào khóc đến lưu không ra nước mắt, bản nguyên tan rã vỡ vụn tới cực điểm, thi tiện như sâu kiến, ủy sát tại vũng máu ở trong. Bao quát tướng trầm, Triệu Giao hai cái này tiên đỉnh một phương người, giờ phút này đều bị ném bỏ, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Âm chi đại đạo lần nữa bị ma diệt. Quỳnh Hoa lại một lần rơi xuống đất, nếu không lui, vô tướng kiếm một khi chứng thực, tự thân hình thần đều đem hoàn toàn biến mất. Sư Minh, Tử Vân giống to, như muốn điên cuồng, chớp mắt xuyên qua mà tới, có trọng thương đối phương. Đồng thời, Tử Vân miệng mũi cũng tại chảy máu, hồn quang bất ổn, đại đạo che kín khe hở, bản nguyên tại vỡ vụn. Cái gì Sư Minh, ta là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa miễn cưỡng cười dưới, sau đó dây rủi lấy đứng dậy, thể nội thần huyết đã chưa tới một thành. Giờ khắc này, nàng hình thể thậm chí lảo đảo dưới, thần huyết liền bảo vệ Giang Hiểu thân thể đều rất khó làm được. Cho dù là thần linh, cũng tương tự không có cách nào hoàn thành chuyện. Lại xem xét, sán lạn ngân hà vô tướng kiếm khí đã ép xuống hạ không đủ 3000 trượng không trung. Khủng bố vô biên đạo thế, lệnh Thái Hạo Thiên Hạ chín thành sinh linh đều thần tử đạo tiêu, tại trong tuyệt vọng chết đi. Trước khi chết, những cái tiêu bi phần âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa, thật lâu vô pháp tản đi. Thần này, vạn cổ không cần. Cả thế gian minh ông, dường như chỉ còn lại có cái này Huyền Y nam tử, người bên cạnh từng cái bị vô tướng kiếm xóa đi, trong hư không lại còn sót lại lưu lại cho nên thanh âm của người, đổi bản hắn. Vang nóng ánh thần cung bên trong, viên kia cực kỳ đẹp đẽ âm đạo đạo ngấn đang lóe lên, mỗi một lần lấp lóe đều trở nên càng thêm ảm đạm. Vô tướng kiếm có thể tự chém bản nguyên, cùng đoạn phách kiếm cùng loại nguyên tiên, nếu là còn tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ triệt để ma diệt Quỳnh Hoa đại đạo. Giang Hiểu nhìn xem một màn này, trong lòng phảng phất có cái gì đang không ngừng cuộn, muốn nuốt hết hết thảy, cực điểm thăng hoa. Quỳnh Hoa, Giang Hiểu lại một lần nữa mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh, sinh tử đạo ý, một tòa thiên hạ hy sinh đã đầy đủ. Quỳnh Hoa trầm mặc chỉ chốc lát, về sau ngẩng đầu nhìn không đủ 3000 trượng vô tướng kiếm, lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, ngươi là muốn gánh chịu hai đầu thần linh đại đạo sao? Vừa ló gian, Giang Hiểu đột ngột sững sờ, ta rất kém cỏi sao? Quỳnh Hoa lại nói, coi như ngươi thật sớm đi vào chuẩn thập tam trọng cảnh tiên cung, những cái kia thần linh, bọn họ có thể so sánh ta đối với ngươi còn tốt chứ? Một cố không cách nào hình dung tâm tình giống như sóng thần bọt tới. Giang Hiểu nói không ra lời. Quỳnh Hoa mấp máy môi, đạo, ta à, vì chờ ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không biết chờ bao nhiêu và năm. Mặc dù bình thường nói nhiều điểm, kia cũng là bởi vì gặp phải ngươi, rốt cục một lần nữa trở về, thật thật cao hứng. Coi như muốn đuổi ta đi, cũng không cần. Vội vã như vậy đi. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu triệt để ngốc trệ ở, chính mình vô pháp gánh chịu hai cái thần linh giáng lâm. Thiên đình nhiều như vậy thần tử thần nữ, bọn họ cũng không thể hấp thu hai cái thiên quân thần huyết. Quỳnh Hoa tại, một cái khác thần linh liền sẽ không giáng lâm, như chính mình muốn tiếp dẫn một cái khác thần linh, Quỳnh Hoa liền phải biến mất. Nhưng vào lúc này, thật xin lỗi à, ta không nên bởi vì chính mình, cố ý chậm trễ ngươi tiến lên thời gian. Quỳnh Hoa bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, ta quả nhiên vẫn là quá kém cỏi, nếu như là cái khác mấy cái kia, có lẽ có thể. So ta làm được càng tốt đi. Cùng lúc đó, thần cung bên trong, Giang Hiểu nhìn xem dần dần phân giải thành điểm sáng âm đạo đạo ngấn, linh hồn rung động lên. Tiểu gia hỏa, ta về sau liền chiếu cố không được ngươi. Tiếp xuống cẩn thận một chút, cổ thiên đình bên trong, những người kia không phải đều giống ta dạng này cá tính. Quỳnh Hoa âm thanh dần dần từ thần cung trong phát ra, Giang Hiểu tắt trở lại bộ kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Đối phương cuối cùng thân huyết, dùng để gột rửa nhục thân của mình. Giang Hiểu há to miệng, muốn nói cái gì, tiết hầu lại câm đến kịch liệt. Tiểu gia hỏa, thành thần về sau, cũng đừng làm cái người có tâm địa sắt đá, phải nhớ được ta đối với ngươi tốt, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta tồn tại vết tích, bằng không thì ta cho dù chết cũng sẽ rất thương tâm. Quỳnh Hoa âm thanh nương theo lấy cái kia đạo ngân quang ấn biến mất, dần dần nhỏ bé, cuối cùng có thể đến nhân gian làm hồi người, thật mệt mỏi, thật tốt. Âm thanh quen thuộc kia như mộng như ảo, nổi lên cửu thiên, mở mịt vô tìm. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt sinh ra hào ánh, đây là hắn đi vào chư thiên sau lần thứ hai rơi lệ, như sư phụ, như Quỳnh Hoa. Vô tướng kiếm khí dưới, sơn hà tại từng tấc vỡ vụn, thời không dường như đều hỗn loạn. Vi trắng cũ cảnh cùng giờ phút này trùng điệp lại với nhau. Đi đến một bước này, hắn bên người không có còn lại mấy người, đại giới thực tế quá lớn, có thể lại làm sao có thể dừng bước, chỉ có không ngừng mà tiến lên. Tại giờ khắc này, kia tử xương khô xếp thành sinh tử đại đạo lại một lần nữa hiện lên ở dưới chân của hắn. Chương 1250, xung quanh giờ khắc này Thái Hạo thiên hạ, triệt để sụp đổ tan rã. Nương theo lấy vô tướng kiếm khí không ngừng ép xuống, mảng lớn hư không vỡ nát, ngàn vạn quy tắc bị mãi thành hỗn độn. vô tận cương vực, ước vạn sinh linh, bây giờ lại chỉ còn giải rác mấy người. Đáng ghét Bắc Minh, đáng chết Thiên Đình, hai cái đều không là đồ tốt. Hư Hoàng đạo nhân ánh mắt ảm đạm, đạo cảnh tràn đầy khe hở, nếu có đời sau, ta phải không ngừng tu luyện, một mực tu luyện tới. Lời con chưa dứt, cái này Đại Hư Thánh giáo trưởng môn triệt để đổ xuống, đã băng. Tướng trầm đồng dạng tại gầm nhẹ, không cam lòng chết đi như thế, rất nhiều hối hận. Muốn kết thúc rồi hả? Thảm nhất vẫn là Lưu Vũ Tiên Tôn. Hắn tại một chỗ thế ngoại đảo nguyên, ẩn cư sinh hoạt hảo hảo, kết quả lại đột nhiên một thanh kiếm rơi xuống, đây thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lưu Vũ Tiên Tôn thở dài, lúc trước vẫn là nên đi cái kia tiểu thế giới. Tiên Tôn cơ bản xem như vô địch thiên hạ tồn tại, dù là chính mình so với Thanh Thu, Phong Bá khả năng hơi kém một chút điểm, nhưng cũng có tư cách tiến thế giới kia. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo tiếng sấm khổng lồ đột nhiên đánh vỡ thiên địa. Đại lôi kinh thế, gần như sắp muốn đánh vỡ người linh hồn. Không cách nào tưởng tượng, trong hỗn độn đến tột cùng nổi lên như thế nào lôi kiếp. Ba Minh, tướng trầm đột một khẽ giật mình, đúng là nhìn thấy cái kia huyền y nam tử lại một lần nữa đứng lên. Đồng thời, một cỗ vô cùng rộng rãi đạo ý tại ngưng tụ, hình thành bao trùm lên vạn dặm thái cực âm dương lưu đồ. Sư Minh, Tử Vân cũng có chút thất thần. Cảnh tượng như vậy đạo vực, lệnh ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Giờ khắc này, Giang Hiểu Huyền Y buộc tóc, thần sắc bình tĩnh, nước mắt rốt cuộc lưu không ra, chỉ có thực chất bên trong tan không ra u ám. Đến từ bốn phương tám hướng, cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ người mất tự ý, tất cả đều hội tụ tại trên người hắn, giống như đại dương mênh mông. Thiên đỉnh, Thiên đỉnh, Thiên đỉnh. Đại lượng nói nhỏ âm thanh, đến trong cõi u minh vang lên. Đây là người chết ý niệm, ước vạn sinh linh chấp niệm, lệnh Giang Hiểu linh hồn đều nhiễm lên pha tạp khí tức. Cách đột nhiên, Giang Hiểu trên mặt sinh tử mặt nạ răng rắc hở ra. Hắn vừa mới vào thập nhất trọng cảnh, giờ phút này lại tại dẫn phát thập nhị trọng cảnh sinh tử đạo kiếp, gánh chịu gánh nặng, người ngoài rất khó tưởng tượng. Có thể, vô tướng kiếm khí đã xuống tới 2000 trượng không trùng, cả tòa Thái Hạo thiên hạ, triệt để phân liệt phân tích. Chỉ có sinh tử đạo kiếp là duy nhất sinh lộ. Giang Hiểu đột ngột ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu sáng lạn vô tướng kiếm khí, nhìn thấy kia mảnh biển sét hỗn độn. Oanh! Gần như đồng thời, một đầu trường dãy núi khổng lồ lôi đình đập xuống, như là thiên hà chút xuống, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Hiện thế Thái Hạo thiên hạ bên trong toàn bộ sinh linh, trận này đạo kiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Triệu Giao thần nữ trực tiếp bị đánh cho thánh giáp sụp đổ, Ngọc Điêu thiên khu, vết thương chẳng chịt, mệnh hỏa từ trong vết thương không ngừng bay ra, hồn quang dập tắt. Trong cơ thể nàng thần huyết tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là thiên quân yêu thích tinh mỹ vật chứa, có thể cuối cùng cũng chỉ là vật chứa, hôm nay đã sớm bị từ bỏ. Tại thiên kiếp như vậy phía dưới, mất đi thần huyết Triệu Giao chỉ vừa đối mặt, chết. Mà đây là vừa mới bắt đầu. Giang Hiểu cứ việc ngay lập tức liền hấp thu đoạn phách kiếm, lấy cực hạn đạo thể chống chọi tiếp, có thể thân thể vẫn là bị đánh nát, máu tươi chảy đầm đìa. Bác Minh, ngươi muốn làm gì? Vì sao muốn dẫn phát sinh tử đạo kiếp? Còn có sinh lộ sao? Đúng lúc này, tướng trầm gấp giọng mở miệng, tựa như tại trong vực sâu bắt lấy duy nhất cầu sinh dây thừng. Nhưng ai biết, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía tướng trầm, lạnh như băng mắt, nhuốm huyết, người, thiên đỉnh mỗi một người đều phải chết. Lập tức, tướng trầm lại dùng mình một cái, như rớt vào hầm băng. Đối phương hiện tại vẫn là cái thập nhất trọng cảnh ngự linh sư a, có thể thời khắc này khí thế, thế mà thật sâu chấn trụ chính mình. Sau một khắc, Giang Hiểu kéo lấy tàn tạ thân thể, từng bước một đạp trên hư không, lên trời. Tại này dưới chân, một đầu trong cõi u minh đại đạo hình thành, quán thông sinh cùng tử, đánh vỡ luân hồi, có thể đi vào vĩnh hằng. Hắn mình đầy thương tích, hôn tạp hào quang huyết dịch chảy xuôi, xem ra quá mức nặng nề cùng túc sát, có thể bước chân nhưng thủy chung kiên định, mạnh mẽ tinh khí thần, để người run rẩy. Cho dù lôi uy khủng bố, ầm ầm, lôi điện quá mức hùng hực, tựa như ngàn vạn thanh thiên kiếm cùng nhau hạ xuống, trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể của hắn. Giang Hiểu thân thể phế phẩm, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống ra sinh tử đại đạo. Ngưng tụ một tòa thiên hạ toàn bộ sinh linh sinh tử đạo kiếp, trải rộng sơn hà trong biển máu, từng sợi nhìn không thấy sinh tử đạo ý, bước hơi mà lên, chuyển vào kia mảnh biển sét hỗn độn. Lôi hải mãnh liệt, vạn vật vỡ nát, trật tự đều hỗn loạn. Thậm chí còn có đen trắng tiên quang, hóa thành âm dương ngư, càng không ngừng lưu chuyển bay bọn. Thập nhất trọng cảnh qua đi sinh tử đại đạo, mỗi lần mở ra, cửa thứ nhất chính là kia phiến thông hướng thế giới tử vong cửa lớn. Giang Hiểu muốn đi vào, có thể trong cõi u minh, thiên địa ý chí dường như cảm thấy, cái này ngự linh sư trước mắt còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách. Giờ phút này, Giang Hiểu liên hành đi trên con đường này đều rất gian nan, quá mức tràn đầy sinh tử đạo ý, thân thể đều nhanh muốn hóa thành hỗn độn. Ta không đủ tư cách. Giang Hiểu giống to, ánh mắt lấp lóe lên, tóc đen tung bay, cực hạn đạo thể bắn ra sáng chói ánh sáng màu, quá mức chói mắt. Hắn tựa như là một thanh thiên truy bách luyện tiên kiếm, cực hạn chi đạo vốn là có thể xông phá hết thể ràng buộc, dù là có một đầu đại đạo ngang tuyệt con đường phía trước, cũng có thể chặt đứt. Két, ken két. Hắn giơ chân lên, khó khăn phóng ra một bước. Gần như đồng thời, ngưng tụ vô số người chết chi lực lôi đình lại lần nữa hạ xuống. Âm ầm vạn trượng lôi đình thác nước rủ xuống, trong đó càng có đen trắng tiên quang biến thành âm dương ngư, lưu chuyển lên huyền ảo sinh tử đạo ý, không ngừng thâm nhập quan sát thân thể của hắn, khí tức dường như lên. Ông trời ơi, cái này, tướng trầm bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cho dù thân là kẻ địch, cho dù là thiên đình chân quân, có thể cảnh tượng như vậy, cổ kim tương lai chưa bao giờ có. Vô tướng kiếm mới ra, kết cục đã được quyết định từ lâu, vốn là khó giải, nhưng đối phương còn tại xung quanh, muốn đi tiên. Giang Hiểu từ hỗn độn lôi đình bên trong đi ra. Tại này thể nội, kia đen trắng tiên quang biến thành âm dương ngư, có được khó mà nói rõ đạo vận, không ngừng lưu động toàn thân bên trong, xen lẫn hình thành một tấm tiên võng. đây là mới sinh tử huyền lực, thập nhị trọng cảnh huyền ảo, trước mắt căn bản là không có cách trường khống, phản vệ lên tự thân. Giang Hiểu dừng ở cánh cửa kia trước, không lúc ních, con ngươi triệt để hóa thành hỗn độn. Kết thúc rồi. Chỉ có tiên tôn cấp tồn tại mới có thể trông thấy giờ phút này diệt vong bên trong Thái Hạo thiên hạ. Bao quát phong bá, thanh thu đám người, cùng cái kia thanh vân quan lão giả thần bí, giờ phút này tất cả đều bị Bắc Minh rung động thật sâu ở một đêm này, Bắc Minh liền độ hai lần đạo kiếp, cái này quá mức kinh diễm, có 102 cổ kim tương lai. Vô tướng kiếm phía dưới, đạp sinh tử chi lộ, đoạt nghịch thiên tạo hóa. Đúng lúc này, Giang Hiểu thân thể sinh ra dị biến, huyết nục chỗ sâu huyệt thiếu, đột nhiên mở ra, tựa như thần bí môn, lại hút vào âm dương ngư. Trong mắt của hắn dần dần rõ ràng lên, như sắt thép ý chí lại lần nữa ngưng tụ thành thực. Cổ Thiên Đình. Giang Hiểu cảm nhận được bộ này thân thể huyền ảo. Ngày xưa, chính mình tại Cổ Thiên Đình độ cực hạn đạo kiếp lúc, bộ này thân thể tái tạo lúc hấp thu cấm kỵ tiên cung bên trong khí tức, những cái kia khí tức ngưng tụ thành từng cái hình vòng xoáy huyệt thiếu, giấu ở chỗ sâu nhất. Hắn vết thương chẳng chịu, tinh khí thần lại càng thêm cường đại. Có thể trông thấy một đạo chùm sáng rực rỡ tại này xương chán bắn ra mà ra, như ngọn đuốc thiêu đốt, thần hồn cô đọng vô song, có được phi phàm cùng kinh khủng chiến lực. Hắn sống tiếp được. Nam Sơn thư viện, Phong Bá chân quân thì thào mở miệng, bị chấn động đến thất thần. Chờ ta trở lại. Giang Hiểu đầu tiên là nhìn về phía Tử Vân. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn qua cái này vô tướng kiếm hạ tản tạ thế giới, cuối cùng cũng không quay đầu lại xoay người, bước vào kia phiến thông hướng tử vong cửa lớn. Thấy thế, tướng trầm nội tâm bịch nhảy một cái, lại sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Thiên quân, Bác Minh. Tướng trầm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó chịu dị thường, vô cùng hối hận. Hắn thật hối hận, nhân vật như vậy, vì sao muốn trêu chọc? Giống như là một tòa tấm bia to, trấn áp thế gian. Chính mình hôm nay xem ra sợ là vô luận như thế nào đều chạy không khỏi vừa chết. Sinh tử đạo kiếp vừa mới bắt đầu. Bước qua cánh cửa kia, như là âm gian hắc ám thế giới. Nơi này mới thật sự là giữa sinh tử tạo hóa. Bóng tối mê mang, tuyên cổ tinh mịch, kiềm chế vô cùng. Đi vào nơi này một cái mắt, diệt thế vô tướng kiếm, kinh khủng lôi kiếp, huyết cùng nước mắt hỗn hợp hỏa diễm, trước đây đủ loại im bặt mà dừng. Đột nhiên, Giang Hiểu thân thể cứng đờ, sinh ra lớn lao ngạt thở cảm giác, thật giống như bị nước lạnh tưới linh hồn. Tại này phía trước, một đạo đen nhánh bóng người đứng lặng, này bóng lưng cao không thể chạm, cương mãnh bá liệt khí thế, giống như là trong thần thoại núi lớn, đè ép thiên hạ chư hùng. Càng khủng bố hơn chính là, đây là thập nhị trọng cảnh vong hồn. Cái này thật rất khó tưởng tượng, chính mình bây giờ mới vào thập nhất trọng cảnh, căn bản không có ma luyện quá lâu, lập tức gặp gỡ chính là thập nhị trọng cảnh bên trong tuyệt đại cường giả. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau nhìn về phía kia vài tòa chồng lập trong bóng đêm cung khuyết hình dáng, ánh mắt dần dần kiên định. Ngược lại cũng không có chuyện gì để nói, một đường đánh tới chính là, như thần linh không xuất hiện, vậy liền một mực đánh vào tiên cung. Chiến! Giang Hiểu hét lớn, cầm quyền giết tới, cực hạn đạo thể tách ra rực rỡ hào quang, quyền uy như đoạn phách kiếm, có thể đánh vỡ cổ kim tương lai. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo nhân ảnh kia ngưng vì thực thể, bên ngoài thân lại mơ hồ có thể thấy được một chút lông tóc, tựa như hình người yêu thú, như là viên hầu. Âm âm đại chiến bộc phát. Đối phương quả thật là một đầu yêu tộc, tu có đại đạo, chính là kim chi đại đạo, nhất là cương mãnh cường ngạnh. Thời kỳ thượng cổ yêu tộc sao? Giang Hiểu chưa bao giờ từng gặp phải sinh mãnh như vậy yêu tộc. Đối phương sức lực so với mình còn muốn lớn, một quyền đập tới, quyền uy tựa như kim sắc tương long, đánh nát hư không đồng thời, cơ hồ đánh vỡ thân thể của mình. Coi như ép một cảnh giới, có thể chênh lệch này cũng có chút rõ ràng. Cái này còn phải nhờ có chính mình là cực hạn chi đạo ngự linh sư, đổi lại là cái khác thập nhất trọng cảnh ngự linh sư, chỉ sợ đối phương chỉ là giống to một tiếng, đều đủ để chấn động đến thân thể nổ tung. Vâng, kim chi đại đạo đạo quả chính là đạo thể, kia viên hầu đánh tới nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, toàn thân giống như là hóa thành trượng sáu kim thân, quá mức mạnh mẽ. Có thể, Giang Hiểu nắm đấm vẫn đem đối phương thân thể đánh vỡ, kim sắc huyết dịch cùng xương vụn, vẩy ra mà ra. Cả hai đánh tới thiên băng địa liệt, tuyệt thế mạnh mẽ, hai bên đều chém giết gần người, mình đầy thương tích, trên thân che kín lỗ thủng. Xương hàng Giang Hiểu đối với cực hạn chi đạo vận dụng càng thêm thành thạo, kéo dài khoảng cách qua đi, cơ thể hào quang đều hội tụ bên phải tay, hình thành đoạn phách kiếm, về sau trở tay vấn lên. Gió táp mưa rào tiên quang, ngàn vạn đạo, đem kia viên hầu thân thể đánh cho che kín miệng máu, tựa như cái sàng. Lại là kim chi đại đạo lại như thế nào? Thập trọng cảnh đạo kiếp hoàn mỹ ma luyện sau cực hạn chi đạo, trung hậu kỳ đoạn phách kiếm đã dần dần triển lộ ra nghịch thiên chỗ. Nhưng đồng dạng, kia viên hầu hét lớn một tiếng, sóng âm tựa như tiên kim cùng thần thiết va chạm, chấn động đến Giang Hiểu thần hồn đều phát run. Bành, sau một khắc, viên hầu xông phá hư không, một tay mang theo nặng nề vạn quân chi lực, đột ngột đem Giang Hiểu nửa bên thân thể đánh vỡ. Một cái đại cảnh giới áp chế, đồng thời đối phương đã từng là tuyệt đại cường giả, cái này thật vô cùng khó khăn. Một màn này muốn để người ngoài trông thấy thậm chí đều không thể tin được. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, kia vài tòa hắc ám tiên cung thậm chí xa không thể chạm, đứng lặng tại không biết bao xa địa giới. Thập nhất trọng cảnh Giang Hiểu, một đường muốn nên kích vô tận tuế nguyệt bên trong tuyệt đại cường giả, giết vào tiên cung, trực diện thần linh, cái này giống như là tại sáng tạo thần lời nói. Chương 1251, quét ngang hết thể địch hắc ám thế giới bên trong. Chỉ có Giang Hiểu lẻ loi một mình, mỗi một lần tiến lên đều sẽ gặp gỡ tuyệt đại cường giả vong hồn. Bọn chúng đem tự thân ký thác vào sinh tử chi đạo ngự linh sư trên thân. Hết thể cứ như vậy mấy bước, cũng chính là như vậy mấy cái danh lệch. Có thể nghĩ, có thể xuất hiện tại đầu này đại đạo thượng đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Vâng. Trên bầu trời, kia viên hầu hai tay ôm ở cùng nhau, như là một cái đại truy từ bên trên ngang nhiên rơi đập. Giang Hiểu thể nội linh lực như giang hà bành trướng, tựa như chiến thần dũng mãnh, nắm tay phải mang theo rực rỡ hào quang, đồng dạng còn lấy nhan sắc. mạnh mẽ sóng xung kích, lấy cả hai làm trung tâm, khuyết tán mà ra, chấn vỡ thập phương không gian. Một trận chiến này rất là gian khổ, cũng không biết giết bao lâu. Trong lúc đó, Giang Hiểu trọng thương không ngừng, nếu không phải bộ thân thể này ẩn chứa có cổ thiên đỉnh thần bí, đồng thời còn có trọng thanh nhị khí có thể chữa trị. Nếu không, đổi lại là bất kỳ một cái nào thập nhất trọng cảnh ngự linh sư, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng kiên trì được. Cái này viên hầu, thân hình cao lớn, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc thần diễm, huyết khí quá mức tràn đầy, thần tư bức nhân. Cút ngay cho ta. Giang Hiểu gầm thét bát hoang, kim sắc thần thức sôi trào, linh lực bộc phát, sinh tử, cực hạn đạo vực triển khai. Xoẹt, cực hạn đạo vực như là thần bí kiếm chủng, từng đạo kiếm khí tung hoành thiên địa, sắc bén đến cực điểm, nếu là đại thành, thậm chí có thể ma diệt lĩnh vực bên trong tất cả. Đầu kia viên hầu trong nháy mắt bị trọng, thiên kim thân thể sinh ra một đạo tiếp lấy một vết thương, hiện lộ ra cốt nhục, máu tươi vẩy ra. Giống. Cái này viên hầu vong hồn lại phát ra tiếng hét giận dữ, kinh động bát hoang. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột đạp phá hư không, thân thể tại trong chớp mắt xuyên qua mà tới, như là thuần di. Một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh. Oanh, cái này kim chi đại đạo thập nhị trọng cảnh đại yêu, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy. Một màn này thực tế quá mức kinh người, nếu để người ngoài trông thấy, chỉ sợ sẽ kinh bạo ánh mắt. Đây chính là thập nhất trọng cảnh đánh thập nhị trọng cảnh a. Quả thực không nên quá khoa trương. Lại muốn ngăn cản, để ngươi hình thần câu diệt. Giang Hiểu giống to, âm thanh đè ép qua đối phương gào thét, bao hàm cảm xúc, quá mức sục sôi. Đợi cho lúc không người, tại chỉ có chính mình hắc ám thế giới bên trong, Giang Hiểu triệt để phát tiết ra vô tận bi phẫn, như là một cái phát của ma. Thương sinh chi đạo, sát lục chi đạo, 3000 đại đạo, chính nghĩa hay không, thị phi đúng sai, toàn diện quá mức buồn cười. Chúng sinh thăng trầm, bất quá sâu kiến ba lượng chuyện, vô tướng kiếm mới ra, tất cả đều biến thành một mịn, phiêu tán ở trong thiên địa bụi bặm. Cho dù là Quỳnh Hoa, vị tiên nữ thần cũng bởi vì lực lượng không đủ, chủ động lựa chọn tiêu vong, cũng chỉ vì cho tự mình mở ra một con đường như vậy. Giang Hiểu nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt tựa như cứng rắn thần thiết, có thể mặc thấu hết thảy trở ngại. Vâng. Kia hoàng kim biên hầu lại lần nữa lao đến, giống như đạn pháo thế công, đạo thế triển khai, thân thể mạnh mẽ tách ra kim quang, một quyền đánh ra mạnh mẽ hủy diệt ba động. Giang Hiểu tóc đen bay phấp phới, dưới mặt nạ mắt triệt để mất khống chế. Giang giác, một quyền cùng thần viên đối hoành, phát tiết ra ngập trời uy thế, như tinh thần va chạm. Giang Hiểu cực hạn đạo thể không chịu nổi gánh nặng, cẳng tay đều nát. Có thể, hắn không quan tâm, tay trái đột nhiên bắt lấy thần viên, so yêu thú còn muốn yêu thú, xoay đánh, giết chóc tại một đoàn. Sán lạn hào quang đem nơi đây bao phủ, các loại trật tự, lực lượng pháp tắc phóng thích. Thần viên dần dần ngăn cản không nổi cuồng bạo thế công, thân thể không ngừng tàn tạ, ngược lại giống như là cái phàm nhân, vô pháp ngăn cản yêu thú hung mãnh. Ngay cuối cùng, Giang Hiểu một quyền như thần kiếm, đúng là hoảng sợ đánh xuyên qua thần viên đầu lâu. Nương theo lấy bịch một tiếng, cái này thượng cổ yêu tộc tuyệt đại cường giả đổ xuống. Lại xem xét, Giang Hiểu máu me khắp người, đã có chính mình, cũng có kẻ địch, bốc hơi lấy từng sợi nhiệt khí, lại che đậy không ở kia trong mắt hàn ý hắn không có nhìn nhiều cái này thần viên liếc mắt một cái, hấp thu đối phương vong hồn qua đi, tiếp tục hướng phía trước. Nặng nề tiếng hơi thở vang lên. Như thế một phen kịch chiến, Giang Hiểu trạng thái cũng không tốt, quanh thân thương thế sự khốc liệt, khó mà hình dung, hồn quang đều có chút suy yếu. Lấy thập nhất trọng cảnh chém giết thập nhị trọng cảnh đại yêu, bản này liền người tiên, thế nhân hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Cũng chỉ có song đạo quả vị, đồng thời kinh nghiệm đủ loại ma luyện, đại đạo, nhục thân, thần thức tất cả đều cực đạo đỉnh phong Bắc Minh mới có thể làm đến. Có thể dù là thương thế thảm trọng như vậy, Giang Hiểu vẫn không có một lát dừng lại, kéo lấy tàn tạ thân thể, hướng về hắc ám con đường phía trước đi đến. Sau đó, lại một bóng người hiện ra, ngăn cản tại con đường phía trước. Không có bất kỳ cái gì có thể nói, Giang Hiểu há miệng hút vào, lượng lớn tiên điệu tinh khí nhập thể, mắt trái tách ra rực sáng bạch quang, trạng thái cưỡng ép tăng lên rất nhiều. Âm dương nhãn sinh nhãn Giang Hiểu thể nội linh lực dường như đại dương mênh mông phong túng, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được, bước ra một bước, đủ để khiến vô biên sơn hà vỡ vụn. Đối thủ lần này là một vị lão tăng, hất lên cà sa, thân hình hơi có chút mơ hồ, này cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Này chuỗi Phật châu có kỳ dị lực lượng, mỗi một viên đều giống như sao trời, có được vô lượng vô tận uy năng. Cút. Giang Hiểu gọi ra đoạn phách kiếm, thi triển Du Long kiếm, kiếm như du long, người dường như kinh hồng, trực tiếp giết tới. Một bên khác, lão tăng nhìn như hình thể suy bại, nhưng lại cũng nhục thần mạnh mẽ. Dáng vẻ trang nghiêm đồng thời sau đầu còn xuất hiện một vòng huyền không hạo nhật, kim quang phổ chiếu thập phương. Đây là một cái khá cường đại thập nhị trọng cảnh vong hồn, thực lực sâu không lường được, cơ hồ có thể so với chư tiên thánh chủ cấp đại năng. Lần này Giang Hiểu bị đánh cho tóc thai bù sù, vết thương chẳng chịt. Kém một chút, ta không cam lòng. Giang Hiểu ho ra máu, không cam lòng cắn răng, thực chất bên trong ngoan lệ quả là nhanh muốn bước đến nổi điên. Cho dù chính mình ở vào cực đạo đỉnh phong, có thể cuối cùng cảnh giới thấp chút, thực lực cùng chư thiên tuyệt đỉnh cao thủ vẫn là có đoạn tiểu khoảng cách. Quay một cái phật châu, như đại tinh đập tới, quá mức nặng nề, nghiền nát dọc đường tất cả. Xoẹt, Giang Hiểu huy động đoạn phách kiếm, kiếm quang sáng chói, tựa như một đầu thiên hà, mở ra hắc ám, lệnh cái kia Phật châu kém chút gãy thành hai nửa. Có thể cùng một thời gian, lão tăng cách không đánh ra một trường, trùng trùng điệp điệp, giống như Phật tổ đại trưởng ấn, để ép đại thiên thế giới. Giang Hiểu bị vô trúng, miệng phun máu tươi, bởi vì thân thể không có hấp thu đoạn phách kiếm, một trường này tạo thành thương thế không thể bảo là không nặng. Cho ta sống tới. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên giống to, không biết là tại đối với người nào người nói tới. Sinh tử huyền lực tựa như hai đầu thương long, tại thể nội đột ngột khuấy động, cưỡng ép khép lại thương thế, quá mức nguy tiên. Ta không tin. Giang Hiểu lau vết máu, như là dã thú, phát ra tiếng gầm. Con đường này trước nay chưa từng có gian nan, ven đường tất cả đều là thập nhị trọng cảnh tuyệt đại cường giả. Không vẹn vẹn là cảnh giới áp chế, còn bao gồm thần thông, thần thức cùng trọng yếu nhất đại đạo chiến lệnh, những này đều rất chí mạng. Hắc ám thế giới bên trong, Lao Tăng đứng ở tại chỗ, quanh thân có mấy viên sao trời vờn quanh, sau đầu càng có một vòng hạo nhật, kim quang diệu thế, uy áp bát hoang. Giang Hiểu lần lượt bị đánh bại. May mà chính là, nơi đây sinh tử đạo ý dồi dào, có thể không ngừng niết bàn. Trong vũng máu, lượng lớn tinh khí sôi trào, sinh sôi không ngừng. Lệnh thế nhân không dám tin là, Giang Hiểu lại một lần nghịch chuyển sinh tử, lấy một vũng máu thì tái tạo, không phá thì không xây được. Linh cảnh cùng lúc đó, Giang Hiểu mở ra thể nội cấm kỵ chi môn, nương tựa theo trước đó cái kia thần viên lực lượng cùng vệ ương kiếm đạo, mở ra chém giết. Với anh, một trận chiến này không biết tiếp tục bao lâu, đánh tới Giang Hiểu thần trí đều mơ hồ, huyết nhục vỡ vụn đau đớn cũng cảm giác không đến, chỉ có thuần túy bản năng. Giống như sau khi chết đại vũ tiên tôn dựa vào chấp niệm, cứ thế mà đánh xuyên qua Quỳnh Hoa Cung. Đến cuối cùng, Giang Hiểu nắm đấm rốt cục đánh vỡ kia vầng mặt trời. Lão Tăng đột ngột sững sờ, về sau đầu lâu vỡ ra, biến thành đầy trời huyết đủ. Kia mấy cái sao trời Phật Châu cũng đều vỡ vụn tại đầy đất. Hô hô hô, Giang Hiểu há mồm thở dốc, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy, thể nội âm hàn chật chật, cơ hồ vô pháp bảo trì đứng thẳng. Một trận chiến này thực tế quá kịch liệt, chính mình hoàn toàn là dựa vào sinh tử chi đạo cùng linh cảnh, đem cái này thập nhị trọng cảnh đại năng cho sống sờ sờ cho mài chết. Đồng thời, cực hạn chi đạo cũng đủ để đánh vỡ đối phương kim thân, mỗi một kích đều có thể tạo thành vết thương. Đối phương dù sao chỉ là vong hồn, những thương thế kia không ngừng tích lũy, từng giờ từng phút trượt xuống, cuối cùng triệt để tuyết lở. Tiếp tục. Giang Hiểu không có suy nghĩ nhiều, hơi vận chuyển hạ trọng thanh nhị khí, sau đó tiếp tục cất bước tiến lên. Thập nhị trọng cảnh sinh tử đạo kiếp, tổng cộng có 12 bước. Có thể trên thực tế, mục tiêu của mình là không biết ở vào bao xa cấm kỵ thiên cung. Chính mình đến tuột cùng muốn đi bao nhiêu bước? Thập nhị trọng cảnh đạo kiếp kết thúc sau còn có thể không tiến lên. Đến đằng sau sẽ hay không đối mặt chuẩn thập tam trọng cảnh tồn tại. Những ý niệm này tựa như là thiên đình uy áp, nặng nề như núi, ép tới trong lòng khó mà hô hấp. Có thể, Giang Hiểu chỉ nhìn về phía trước bóng tối mê mang, tất cả mọi thứ tất cả đều mặc kệ. Mặc kệ sẽ gặp gỡ cái gì, hắn muốn quét ngang con đường này thượng hết thể địch. Chương 1252, một bước một giết một đêm này, phá lệ dài dằng dặc, không người ngủ. Chư thiên vạn giới như là một khối vô biên vô hạn đại lục, bị cắt chia chín khối, thế là liền hình thành chín tòa thiên hạ, mái vòm thì là mênh mông tinh không. Có thể ngay hôm nay, Bắc Minh thi triển ra kinh động vạn cổ sinh tử thần thông về sau, Tử Vi Thiên Quân xuất thủ, một kiếm hủy diệt cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ. Sự kiện này quá mức khoa trương, dù là lúc trước chư thiên đại chiến cũng không có đánh tới loại trình độ này, đồng thời cũng đem Minh Phủ cùng Thiên Đình đại chiến đẩy lên cao trào. Thanh Liên Thiên Hạ Minh Phủ, Cơ Vãn Ca đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh sợ. Trong hoàng hốt, đúng là nhìn thấy Giang Hiểu từng bước một đi vào tử vong. Giang Hiểu, đi chỗ nào? Sau một khắc, Cơ Vãn Ca nhìn xem trống rỗng bên hồng, nội tâm sinh ra lớn lao cảm giác trống rỗng. Chỉ chốc lát sau qua đi, bộ đại ngủ đông bên trong Minh Phủ liền ồn ào lên. Bạch Si, Thương Nguyên Quỷ đám người tất cả đều gom lại một khối, bao quát Phương Thiên chờ bảy đại khấu cũng ra roi thúc ngựa chạy về. Bắc Minh đại nhân tối nay đột nhiên hành động, mang theo Tử Vân cùng Thiên Giáp Kiến chờ yêu tộc, vốn là muốn đoạt lại Thiên Thánh Tông, kết quả Thiên Quân xuất thủ, Thái Hạo Thiên Hạ ngay tại diệt vong. Diệp Tú ngữ khí ngưng trọng nói ra đủ loại. Bạch, vừa ló gian, đám người quá sợ hãi. Có biện pháp nào có thể nhìn thấy Thái Hạo Thiên Hạ sao? Đúng lúc này, một cái nữ tử áo đen khó khăn mở miệng, trong mắt đồng dạng tràn đầy sầu lo. Nàng này chính là Giang Thiện. Phương Thiên gọi ra một cái pháp khí, trong hư không diễn hóa xuất một hình ảnh. Có thể hình tượng bên trong lại chỉ nhìn thấy đại khái cảnh tượng, một cái khổng lồ vô song kiếm khí, dường như thủy triều quá cảnh, bao phủ cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ, ven đường xóa đi tất cả. Nhìn xem một màn này, đám người càng là kém chút không có ngất đi. Thực tế không nghĩ tới. Phương Thiên cắn răng nói, Thiên Quân thế mà không tiếc trêu chọc cấm kỵ, cũng phải đối đại ca hạ như thế tử thủ. Thương Nguyên Quỷ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cơ Vãn Ca đồng dạng nhìn về phía Phương Thiên. Có thể Phương Thiên lại trầm mặc. Thấy thế, Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại lảo đảo dưới, dường như lại trở lại ngày xưa, vượt sâu dáng lâm kia đoạn thời kỳ. Đại ca hẳn là có thể chạy thoát. Phương Thiên do dự sau một hồi, mới miễn cưỡng mở miệng, mọi người chờ đi. Trên thực tế, vô tướng kiếm phía dưới, thời không đều bị ma diệt, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều trốn không thoát Thái Hạo Thiên Hạ, đây là thập tử vô sinh tuyệt sát. Bên cạnh, Bạch Si từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ thấy hình tượng bên trong không ngừng diệt vong Thái Hạo Thiên Hạ. Đồng nhiên ở giữa, Bạch Si mở miệng, như hắn chết, vậy liền ta tới. Đám người nhao nhao nhìn về phía Bạch Si, thần sắc nghi hoặc. Thiếu nữ bình tĩnh nói, ta tới, từ trong tử vong, tìm tới hắn. Cái kia huyền y nam tử từng lấy dám chúi lại tự luyến ngữ khí, đối với mình đề cập qua không dưới mấy lần, hắn là tu luyện thế nào sinh tử chi đạo, làm sao hướng chết mà sinh, làm sao trở thành chư thiên cái thứ nhất sinh tử chi đạo ngự linh sư. Như thật có ngày đó, chính mình sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi vào sinh tử lồng chim, nghịch chuyển âm dương, đánh vỡ luân hồi, tìm tới hắn. Bóng tối mênh mang ở trong. Giang Hiểu một bước một kiếp, một đường đẫm máu mà đi, cường thế đến muốn giết mặt tử vong. Chiến đấu, càng không ngừng chiến đấu. Nơi này là thập nhị trọng cảnh đạo kiếp bước thứ 6, đồng thời cũng là chính mình đối mặt cái thứ 6 tuyệt đại cường giả. Đối thủ là ai cũng không trọng yếu, thực lực như thế nào cũng không quan trọng, tóm lại, nếu xuất hiện tại con đường này bên trên, vậy liền một trận chiến. Và anh, Giang Hiểu cùng đối phương giết cái trời đất u ám, huyết vũ bay tán loạn, thế mị vô cùng. Hai bên thần thông thế xuất, như là hai kiện đế khí va chạm, đại đạo vinh minh, cảnh tượng như vậy, quá mức sán lạ. Giang Hiểu một quyền đánh nổ lồng ngực của đối phương, tự thân đồng dạng gặp nghiêm trọng thần hồn thương thế, thần cung ảm đạm một mảng lớn, rất khó khép lại. Người kia bị đánh cho bay ngược mà ra, sau đó bấm một cái pháp quyết, thi triển đại đạo thần thông, một tôn nứt vỡ thiên địa thần tướng xuất hiện, toàn thân lượn lờ lấy ngũ sắc tiên quang, hào hùng khí thế. Cái này đồng dạng cũng là một trận kịch liệt huyết chiến, cường đại như Giang Hiểu cực hạn đạo thể đều nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhuộm hào quang máu me tung tóe, hắt vây tại sinh tử đại đạo bên trên. Đây là Giang Hiểu đến tu luyện đến nay thảm thiết nhất một lần chiến đấu, trước nay chưa từng có, mệnh hỏa đều kém chút bị đánh cho dập tắt. Đương nhiên, có lẽ trận chiến đấu tiếp theo đem sẽ thảm liệt hơn, linh cảnh Giang Hiểu bị ép vào tuyệt cảnh, lần nữa mở ra cấm kỵ chi môn, hóa thành trước đây gặp phải cái kia thần biên. Vừa loáng gian, Giang Hiểu huyết khí vàng nóng ngập trời, như từng con rồng lớn xông ra bên ngoài cơ thể, xoay tròn quanh thân thể, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nhanh chân bước ra, một quyền mang theo băng thiên uy năng, lấy linh dương móc sừng quy tích, đem đối thủ đánh cho chia năm xẻ bảy. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu tự thân lại hung hăng run rẩy dưới, từng sợi âm khí tràn ngập nhục thân cùng linh hồn. Thần cung càng thêm ảm đạm, tựa như là trong gió nến tàn, lung lay rục diệt. Trên thực tế, đây đã là Giang Hiểu lần thứ 7 mở linh cảnh, huyết nhục chỗ sâu nhiễm âm khí, dù là sinh tử chi đạo đều khó mà mài tiêu. Linh cảnh mạnh mẽ không cần nhiều lời, có thể tác dụng phụ đồng dạng cực lớn. Một khi nhiễm quá nhiều âm khí, chỉ sợ chính mình sẽ bị triệt để lưu tại thế giới tử vong, cũng không còn cách nào rời đi. Cút. Giang Hiểu thu hồi linh cảnh, lấy tự thân lực lượng, cùng đối phương hung hãn giết lại với nhau. Rất lâu qua đi, trận này huyết chiến cuối cùng kết thúc. Tĩnh mịch trong bóng tối, một đạo tàn tạ bóng người đứng lặng, không nhúc nhích, vô thanh vô tức. Chỉ có một giọt lại một giọt sền sệt huyết từ cánh tay của hắn không ngừng trượt xuống, tí tách ra nở rộ huyết hoa, có loại yêu dị mỹ cảm. Đến vào thời khắc này, trong thanh nhị khí lưu động cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Có thể đây mới thực là truyền kỳ thần thoại. Chỉ bất quá thập nhất trọng cảnh Bắc Minh, một đường qua năm quan chém sáu tướng, chém giết sáu đại tuyệt đại cường giả vong hồn. Chư thiên vạn giới, từ xưa tới nay chưa bao giờ có như thế nghịch thiên tồn tại. Song đạo quả vị gia trì, sinh tử cùng cực hạn tiềm lực bị từng giờ từng phút kích phát ra. Tiếp tục, Giang Hiểu chỉ nghỉ ngơi không đến 10 hơi thời gian, thân thể thương thế vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại không dám dừng lại hạ thời gian quá dài. Thái Hạo Thiên Hạ, vô tướng kiếm đang không ngừng ép xuống, như ngân hà bao trùm tất cả. Một khi sinh tử đạo kiếp kết thúc, mình nếu là không có tới chống cự thủ đoạn, chỉ sợ vừa rời đi, lập tức liền sẽ bị vô tướng kiếm ma diệt đến vô hình. Có thể, Giang Hiểu chỉ bất quá vừa mới cất bước, thân thể lập tức liền lảo đảo dưới, bước chân phù phiếm. Nhiều lần sử dụng linh cảnh, thể nội âm khí quá thịnh, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái bản thân. Thức hải bên trong, nguyên bản vàng nóng ánh thần cung, ấm lánh như hoàng tuyển bên trong tảng đá, tựa như là lúc trước chịu trưởng sinh tiên quân nguyền rủa đồng dạng. Ta không tin. Giang Hiểu không cam lòng cắn răng, thể nội truyền ra tiếng tụ kinh, sinh tử huyền lực lưu động, diễn hóa xuất thái cực âm dương đạo vực, muốn cực điểm thăng hoa. Đồng thời, cực hạn đạo thế tựa như ước vạn đạo phi kiếm, đâm thật sâu vào da thịt, tính toán có thể ma diệt tâm khí. Có thể thần cung như cũ suy yếu vô cùng, vô pháp gánh chịu chiến đấu kế tiếp, bản năng ngay tại quên lui chính mình. Cho ta đột phá, cho ta đột phá, cho ta đột phá. Giờ khắc này, Giang Hiểu khoe mắt, kháng cự bản năng cầu sinh, thậm chí không tiếc muốn dẫn phát cực hạn đạo kiếp giáng lâm. Mình còn có bài tẩy gì, chính mình còn có thủ đoạn gì nữa, toàn diện cùng nhau phóng xuất ra, còn có thể không bắn ra cuối cùng sáng chói ánh sáng hoa. Tại cái này xa so với kiếp trước còn kinh khủng hơn vô tướng kiếm phía dưới, Quỳnh Hoa cũng không đủ sức tiêu vong. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến chính mình là thông qua sinh tử đạo kiếp, bản thể đi vào thế giới tử vong. Kiếp trước tiên tôn thân thể, có thể hay không ở đây sử dụng? Giang Hiểu gọi ra đạo môn la bàn, nội tâm phanh phanh trực nhảy, đột nhiên phát hiện chính mình dường như tìm được một đầu có thể đánh vỡ tất cả sinh lộ. Mình kiếp trước đã chết rồi, chỉ để lại một cỗ thi thể, liền cùng pháp khí không sai biệt lắm, có lẽ sẽ không ảnh hưởng sinh tử đạo kiếp. Nói một cách khác, chính mình vốn là muốn một mực trước đi vào chuẩn thập tam trọng cảnh con đường, như thế mới có thể gặp nhìn thấy thần linh tại trong tử vong ngủ say tiên cung. Duy nhất khó khăn là mất đi Quỳnh Hoa thần huyết về sau, chính mình chỉ có thiêu đốt thần thức, chân chính cực điểm thăng hoa. Chương 1253, Quyền động tiên cung anh nương theo lấy một cỗ đại thành cực hạn đạo thế mãnh liệt mà ra. Một cái nam tử tóc trắng xuất hiện tại đầu này thông hướng tử vong con đường bên trên. Kia 3000 tóc hoa râm, vốn là mực nhuộm đen nhánh, nhưng lại bởi vì ngày xưa trường sinh tiên quân nguyện rửa, hóa thành tuyết trắng. Mỗi một cây sợi tóc bay lên gian, uy thế đều có thể chạm phá mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần võ cái thế nam tử. Chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn, kinh nghiệm trùng điệp cực hạn đạo kiếp ma luyện, nhục thân cực điểm rực rỡ, vô địch tại nhân gian. Nhất định phải đi vào tiên cung, tuyệt đối không thể bị vô tướng kiếm lại chạm một đời, tuyệt đối không thể. Giờ khắc này, Giang Hiểu nhìn về phía trước chồng lập trong bóng đêm cung quyết, ý chí như lao. Tử Vi Tiên Quân một kiếm phía dưới, Thái Hạo Thiên Hạ tất cả quy tắc đều tăng dã, thời không đều vỡ nát, như thế nào cũng không trốn thoát được. Trước sau hy sinh nhiều như vậy, mình vô luận như thế nào cũng phải đi vào kia vài tòa tiên cung, tỉnh lại trong đó cổ thần, dùng cái này thay đổi vận mệnh. Giang Hiểu hét lớn, mở ra thiêu đốt thần thức, kích phát thể nội huyết khí, toàn bộ thân thể đều đang rung động ầm ầm, xương cốt bắn ra kinh lôi giống nhau tiếng vang. Hắn cùng bộ thân thể này trời sinh chính là một thể, hoàn mỹ dung hợp, dường như chưa từng có tách rời qua. Đơn giản chỉ là linh hồn luân hồi một đời. Vù vù nguyên bản khô cạn linh hải, một lần nữa trở nên đại dương mênh mông bành trướng, giống như là biển cả tại hét giận dữ, khí thế thẳng sâu cựu trọng thiên. Vừa ló gian, Giang Hiểu cảm nhận được không gì sánh kịp mạnh mẽ. Bộ thân thể này cơ hồ giống là chân chính đoạn phách kiếm, riêng lấy nục thân chi lực liền có thể hủy đi một phương tinh không. hắn nhanh chân tiến lên trước, vai hùng anh phát, khí thế phách tuyệt thiên địa, có thể một đường quét ngang tất cả. Phía trước, một đạo hắc ảnh nổi lên. Đây cũng là một cái tuyệt đại cường giả vong hồn. Đạo nhân bộ dáng, thập nhị trọng cảnh viên mãn, khí tức sâu không lường được, có thể sánh ngang ngày xưa Hạ Hầu dạng. Đồng thời, đây là thập nhị trọng cảnh đạo kiếp, đối phương là toàn thịnh thực lực, không hề bị đại đạo áp chế. Có thể, chỉ nghe hưu một tiếng, Giang Hiểu giống như là một đạo như thiểm điện đánh tới, tốc độ kinh thế, vỡ vụn thiên địa, thời gian cơ hồ đều tại đảo lưu. Đạo nhân bay nhanh rút lui, cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, không thể ngăn cản. Đồng thời, đạo nhân toàn thân bộc phát trùng sáng, đầy trời trật tự thần liền bắn ra, mang theo lực lượng thần thức, muốn tan rã kẻ địch linh hồn. Cho bổn tọa cút. Giang Hiểu như bóng với hình, nắm lấy thời cơ, đột ngột đánh ra một quyền, lực lượng kinh khủng trực tiếp tan rã tất cả trật tự. Oanh! Kia thập nhị trọng cảnh viên mãn tuyệt đại cường giả, chỉ vừa đối mặt liền nguyên thần bất ổn, toàn thân kịch liệt đau nhức. Lúc này, Giang Hiểu đại thủ luân động xuống dưới, giống như là phiên thiên ấn, không gì không phá, rắn rắn chắc chắc khoác lên đạo nhân trên lưng. Xương cốt vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe. Một trường này hoàn toàn không khác đoạn phách kiếm quét qua, trực tiếp đánh xuyên qua đạo nhân thân thể. Chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn thân thể, tuyệt đối có thể quét ngang trên con đường này thập nhị trọng cảnh cường giả. Cho dù bọn hắn ngày xưa từng cỡ nào kinh diễm thế gian, toàn diện đều không ngăn cản nổi Giang Hiểu tiến lên. Vấn đề duy nhất, cuối cùng vẫn là tự thân. Giang Hiểu thần cung vốn là bởi vì nhiều lần sử dụng linh cảnh, âm khí quấn, bây giờ lại mạnh hơn đi chèo chống cố này tiên tôn thân thể. Cứ việc thần trí của hắn cực kỳ cường đại, có thể cùng so sánh thập nhị trọng cảnh, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Tốc chiến tốc thắng. Giang Hiểu cắn chặt hàm răng, thủ đoạn tế xuất, đầy trời thần hà tràn ngập, triệt để đem nơi đây bao phủ. Phúc. Mười mấy hiệp qua đi, đạo nhân kia bị chấn thành kiếp cho, hồn phách chia năm xẻ bảy, tuyên mật giải. Nếu là có đạo môn ngự linh sư ở đây, nói không chừng sẽ nhận ra, người đạo nhân này đúng là đã từng một đời trưởng giáo, thọ nguyên đến đại nạn về sau, tọa hóa quy hư. Có thể giờ phút này, như vậy một cái tuyệt đại cường giả cứ như vậy tại trong tử vong bị Giang Hiểu đánh bại, quả thực như là giống như mộng ảo. Chuyến đi, rất khó để người tin tưởng. Có thể sự thật chính là, từng sợi kỳ dị khí tức chui vào Giang Hiểu đỉnh đầu thần cung ở trong. Đây chính là thập nhị trọng cảnh con đường quả tạo. Một vị ngày xưa tuyệt đại cường giả vong hồn, như lấy linh cảnh kích phát, cực kỳ cường đại. Giang Hiểu lại không một chút nội tâm xúc động, tiếp tục tiến lên, không dám dừng lại dù là một lát. Tự thân trước nay chưa từng có mạnh mẽ đồng thời, nguy cơ cũng trước nay chưa từng có to lớn. Vẫn còn rất xa. Vì cái gì không ra? Giang Hiểu một đường chinh chiến, dựa vào đại thành cực hạn đạo thể, quét ngang trên đường tất cả đối thủ. Cái này đủ để chấn động vạn cổ tuyết nguyệt, dù là thần linh đều phải vì thế mà choáng váng. Có thể, thần thức đang tiêu đốt, đây là không thể nghịch chuyển tổn thương. Nếu như không có thần huyết, chính mình liền phải tốn 5 tháng dài đằng đẵng, chữa trị thần thức tổn thương. Thậm chí, nếu là thần thức một khi tiêu đốt hầu như không còn, thần cung đều sắp sụp sập, chính mình chắc chắn sẽ hình thần câu diện. Sinh tử đại đạo bước thứ 10, Giang Hiểu vai hùng ánh phát, 3000 tóc trắng bay múa, một quyền đánh ra chùm sáng hư vực, một tiếng vang thật lớn, sóng gợn mạnh mẽ trực tiếp đem đối thủ kia hất bay ra ngoài. Vì cái gì còn không ra? Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn xem kia vài tòa trong bóng tối tiên cung, lớn tiếng gầm thét, đi ra cho ta a. Vì cái gì? Cổ Thiên Đình những cái kia thần linh cũng sẽ cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Một đường chém giết, vô luận là đạo kiếp trong ngoài, chính mình cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đồng thời, đầu này sinh tử đại đạo đều nhanh muốn đi xong. Thập nhị trọng cảnh 12 bước, một khi kết thúc, còn có thể không tiếp tục. Ta không cam lòng. Giờ khắc này, Giang Hiểu đồng dạng phát ra cùng loại thái hạo thiên hạ thương sinh âm thanh. Rất nhiều cảm xúc, như là núi lửa phun trào. Không ra. Vậy bản tọa liền đánh vỡ hết thảy, đánh vào các ngươi tiên cung, chiếm thần lực của các ngươi. Giang Hiểu thần thức sắp thiêu đốt hầu như không còn, thần trí biến mất không còn, tóc trắng phơ của mũ, xuất thủ càng thêm làm cản. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Lồng ngực của hắn đột nhiên bị đối phương vỗ trúng, cơ thể bị lạc cấn một cái phong chữ, thần cấm chi lực tựa như gông xiềng. Đồng dạng, Giang Hiểu một quyền đánh ra hình rồng, dường như quán thông vũ trụ hồng hoang, trực tiếp oanh bạo cái này tuyệt đại cường giả đầu lâu. Bang đương, sau một khắc, Giang Hiểu lập tức lảo đảo một bước, không chỉ là bởi vì thể nội thần cấm chi lực, còn bao gồm thần thức khô kiệt. Có thể không hề nghi ngờ chính là đại thành cực hạn đạo thể, đủ để đánh nổ tất cả chuẩn thập tam trọng cảnh trở xuống ngự linh sư. Giang Hiểu ngày xưa liền từng dựa vào kiếp trước tiên tôn thi thể, tự tay lột tướng trầm ngân rồng, thậm chí còn cùng trưởng sinh thiên quân giao thủ ngắn ngủi qua một hai. Đánh vỡ con đường này. Đến loại thời điểm này, Giang Hiểu thần trí đều nhanh sụp đổ. Hắn thẳng vào nhìn xem con đường phía trước, như trong địa ngục lệ quỷ, lệ người không rét mà run. Trước đây, mình còn có Quỳnh Hoa thần huyết gia trì thần cung, nhưng bây giờ, cái gì đều không có. Hắc ám thế giới ở trong. Giang Hiểu một đường tiến lên, thân thể tràn ra từng sợi quang hà, trong đầu giống như là có từng đạo thiên đao tại cắt đứt thần cung. Hắn chiến đến phát cuồng, giết tới không người có thể giết, quét ngang lục hợp bát hoang. Loại này khí phách thực tế quá cường đại. Tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, thật có thể nói là khí thôn vạn dặm, hùng thị vũ trụ mênh mông. Vạn cổ đến nay, duy ngã độc tôn. Đến cuối cùng, Giang Hiểu tại trong hoàng hốt cảm thấy sinh tử đại đạo kỳ biến. Mình đã đi đến 12 bước, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình sinh tử chi đạo, thập nhị trọng cảnh viên mãn. Đồng thời, nơi này cũng là thập nhị trọng cảnh cuối cùng, vô pháp lại hướng xuống. Tất cả mọi thứ đến đây là kết thúc. Ta không tin. Phá cho ta. Giang Hiểu gầm hét, toàn thân tách ra rực rỡ hào quang, cực hạn đạo thế ngưng tụ thành một thanh đại đạo chi đao, đột ngột chạm phá con đường phía trước. Cái này thực sự quá mức kinh người, đại thành cực hạn chi đạo, giờ phút này thế mà tại trả đạm sinh tử đại đạo. Cùng lúc đó, Giang Hiểu Thần cung triệt để băng liệt, nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp tục 30 hơi thở thời gian. Bành! Thế nhưng vào thời khắc này, Giang Hiểu xông phá sinh tử đại đạo phong tỏa, rốt cục bước vào mảnh này thế giới tử vong. Tại trước đó, Giang Hiểu chỉ có thể đi lại trên sinh tử đại đạo. Tựa như là động vật hoang dã vườn bên trong quy định tốt lắm đường cái, du khách vô pháp xuống xe tự do hành động. Nhưng bây giờ, Giang Hiểu dùng cực hạn chi đạo, chặt đứt con đường kia, chân chính giáng lâm tại trong tử vong. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một tòa tiên cung. Tòa kia cung quyết, như là chuyện thần thoại xưa bên trong thánh sơn, sừng sững mà đứng, giống như là một tôn hồng hoang thần ma, lệnh chúng sinh đều muốn thần phục. Giang Hiểu lại điên cuồng dường như cười, về sau ánh mắt lạnh như băng, đi từng bước một đi. Núi không có đi hướng mình, vậy mình liền đi qua, thần linh không có trả lời chính mình, vậy liền tự tay oanh mở tòa kia tiên cung cửa lớn. Giờ này khắc này, Giang Hiểu toàn thân chán phóng vạn trượng ánh sáng chói lọi, hắn đi lại tại tử vong bên trong, mỗi một bước đều nương theo lấy thần cung tăng dã, như là thiêu đốt đến cuối cùng ngọn nến, chiếu sáng bóng đêm vô tận. Đúng lúc này, một loại sôi sùng sục âm thanh đột nhiên đến bốn phương tám hướng truyền đến, xuyên vào trong hai, quỷ dị phi phàm. Đưa mắt nhìn bốn phía, bóng tối mênh mang, cái gì cũng không có. Nhưng trong hư không khắp nơi đều là sinh linh xôn xao âm thanh, tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, giao hòa vào nhau, đinh thái nhức óc. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, không thể lý giải. Giang Hiểu lại không cái gì biến sắc, chỉ gặp một tòa rộng rãi cung điện trồng đứng ở phía trước trong bóng tối. Loại kia tuyên cổ, khí thế bằng bạc, quá mức rung động, muốn để người nhịn không được thần phục lễ bái. Khó mà hình dung cảm giác, tựa như là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều quỳ sát tại tòa này cung điện trên trời trung quanh, vô cùng thành kính triều bái, trong hư không thậm chí dường như nghe thấy tế tự âm. Ngay cùng lúc đó, trong hư không âm thanh càng hùng vĩ hơn, giống như là có 3000 cổ Phật tại thiền âm, lại giống là vô số thương sinh tại cung bái. Tối tăm bên trong, ngàn vạn sinh linh bắn ra âm thanh, giao hòa lại với nhau, hình thành long long đạo âm, đối thân bất kính, dập đầu chín bái tạ tội, sau đó tự mình tối lui. Đây chính là tòa này tiên cung, hoặc là nói tiên cung bên trong vị thần kia chỉ cấp ra đáp lại. Rất rõ ràng, đối với vô tướng kiếm, vị này cổ thiên đình ngày xưa thần linh cũng không có tất thắng biện pháp. Dù sao, Tử Vi tiên quân thế nhưng trạng thái toàn thịnh. Lui. Giang Hiểu trái tim gần như sắp vỡ ra, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Quỳnh Hoa chủ động tiêu vong, liền vì giờ khắc này. Nhưng đối phương lại cự tuyệt chính mình. Cần sinh tử chi đạo ngự linh sư lúc, lợi dụng nhân quả bố cục, có thể cần giải quyết nguy cơ lúc, lại lựa chọn cao cao tại thượng. Tại giờ khắc này, Giang Hiểu ánh mắt biến, ngoan lệ như dã thú, lạnh giọng nói, "Bổn tọa cũng không phải đến cho các ngươi dân hương." Nói xong, Giang Hiểu sợi tóc đứng đấy, cực điểm thăng hoa, toàn thân tách ra cực hạn hào quang, tóc trắng phơ bay lên, vai hùng anh phát. Đây là chấn động cổ kim tương lai một màn, cái này huyền y nam tử, mang theo giết mặc vạn cổ bảng bạc đại thế, bước ra một bước, rực rỡ năm đấm đột ngột đánh phía thiên cung cửa lớn. Oanh! Cung điện trên trời rung chuyển, thương sinh huyên áo. Chương 1254, một kiếm, uy hiếp thần linh âm ẩm vô địch quyền thế phát tiết, giống như là một thanh tuyệt thế đoạn phách kiếm đâm thủng bầu trời, chói lọi mà đáng sợ. Giờ khắc này, cả tòa rộng rãi cung điện trên trời đều bị chấn động, như là đồi núi sụp đổ, quá mức bao la hùng vĩ. Trong cõi u minh, những cái kia chúng sinh cầu nguyện âm thanh đều bị đánh cho phá diệt. Xảy ra chuyện gì? Hắc ám biên giới địa giới, một ít bị cầm tù tại lồng chim bên trong sinh linh, giờ phút này đều bị bừng tỉnh. Tiên lặng không biết bao lâu thế giới tử vong, giờ phút này thế mà như có hai tôn tiên thần tại đại chiến, vỡ nát hết thảy, kịch liệt tranh phong. Đây là cực hạn đạo thế. Hình bông sinh tử lồng chim bên trong, một cái tóc dài nam tử sắc mặt đột biến, lập tức lẩm bẩm nói, là tiền kia. Nếu là Giang Hiểu ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này tóc dài nam tử chính là đời thứ ba cực hạn chi đạo ngự linh sư. Nơi đây chính là sinh tử lồng chim, ở vào tử vong bình nguyên biên giới. Giờ này khắc này, một tòa khổng lồ mà thần thánh tiên cung trước, một cái tóc trắng như tuyết cổ bảo nam tử, tiên tôn chi uy phát tiết bát hoàng, đủ để khiến chư thiên vì đó dao động, đại đạo rung động ầm ầm. Hắn một quyền lại một quyền, mang theo không gì sánh kịp đại thế, không ngừng oanh kích kia phiến đại môn. Nắm đấm kia mang theo rực rỡ hào quang, tựa như đoạn phách kiếm, một kiếm lại một kiếm, đâm rách mặt vật. Két. Giang giác. Tòa này tiên cung cửa lớn, giờ phút này thế mà tại giạn nứt. Tương đạo nhỏ bé khẽ hở, lấy quyền hố làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, tựa như giống như mạng nhện lan tràn ra. Âm ầm đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy nghiêm đột nhiên rủ xuống, vượt qua hết thảy. Giang Hiểu đột ngột trầm xuống, dường như khiêng một đầu mênh mông ngân hà, thân thể như bàn thạch, lù lù bất động, không động đậy. Phúc, sau một khắc, Giang Hiểu càng là như gặp phải lôi oanh, phun ra hôn tạp hào quang huyết, lảo đảo lui lại mấy bước. Tôn kia cổ thiên đình thần linh bị chọc giận. Thời kỳ thượng cổ thiên đình đồng dạng cũng là áp đảo cao hơn hết tồn tại, tòa này tiên cung sao mà cao thượng. Vạn linh triều bái, cái này tuyệt không khoa trương. Nhưng bây giờ, cái này sinh tử chi đạo ngự linh sư lại dám miệt thị thần uy. Thần. Giang Hiểu tóc thai bù xù, ánh mắt đang lóe lên, kia là mệnh lửa chập chờn, như nến tàn trong gió. Buồn tọa mà chết, hết thảy đều đem tùy theo hủy diệt. Sau một khắc, Giang Hiểu lại lần nữa dậm chân tiến lên, ngang nhiên một quyền đánh vào cửa lớn bên trên, lệnh tiên cung rung chuyển không ngừng, nhưng vào lúc này, tiên cung bên trong rốt cục truyền ra một thanh âm, nếu mà chết, ta lại chờ kế tiếp. Bạch. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu triệt để phấn khởi cùng điên cuồng, thần thức hoàn toàn thiêu đốt, toàn thân đều là hừng hực quan mang. Chính mình chẳng lẽ cũng chỉ là một cái tùy tiện liền có thể hy sinh quân cờ. Giang Hiểu giống to, bổn tọa chính là thời đại này sinh tử chi đạo ngự linh sư. Các ngươi những này trong tử vong ngủ say hồn phách, đều được về bổn tọa chấp trưởng. Thần linh lại như thế nào? bất quá một đám sớm đã chết vong hồn mà thôi. Như một ngày kia, bổn tọa nhất định phải giết tới trên đời không người dám vượt lên trên chúng sinh. Giang Hiểu thiêu đốt thần thức, máu trong cơ thể như tiếng sấm, toàn thân xương cốt rắc băng rung động, tinh khí thần ngưng tụ hình thành tuyệt thế đoạn phách kiếm. Nói xong, hắn tóc trắng phơ bay múa, cực điểm thăng hoa, huy động đường hực quan quyền, đánh ra kiếp trước đỉnh phong một kích, cái này đủ để dung chuyển toàn bộ vũ trụ mênh mông. Ầm ầm, nương theo lấy đánh gãy vạn cổ tiếng vang, tiên cung cửa lớn triệt để chia năm xẻ bảy, toàn diện tăng dã, vỡ nát vang khắp nơi. Một màn này vang động quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong hư không tựa hồ cũng vang lên vô số sinh linh kinh tiếng ồn ào. Sau một khắc, Giang Hiểu vừa mới bước vào tòa này tiên cung, lập tức đã nhìn thấy khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Chỉ gặp vĩnh hằng tiên quang đến mái vòm rủ xuống, chiếu sáng các nơi, lộng lẫy. Trong đại điện, mảng lớn hình người hư ảnh, dày đặc vô cùng, mênh mông như đại dương mênh mông, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp dưới đất, kính bái lấy chí cao trung ương. Trang diện hùng vĩ, quá mức hùng vĩ. Những này hình người hư ảnh cùng chính mình trên sinh tử đại đạo gặp phải vong hồn giống nhau, toàn đều là thật sự tồn tại. Thời kỳ thượng cổ tiên dân, chúng sinh tại trong tử vong vẫn kính bái lấy thần linh. Một màn này quả thực không nên quá rung động. Tựa như là cổ đại Tần Thủy Hoàng, dưới đất trong lăng mộ thành lập ngàn vạn tượng binh mã. Nơi này mới thật sự là cổ thiên đình. Chư thiên kia mảnh di chỉ, những cái kia tiên cung sớm đã biến thành cấm kỵ, lượn lờ lấy không do khí tức. Có thể tại mảnh này tử vong bình nguyên, cổ thiên đình còn tại, thượng cổ tiên dân còn tại, chư thần vĩnh hằng. Càng để người khiếp sợ chính là, Giang Hiểu thậm chí trông thấy mấy tôn phi phàm bóng người, có được đè ép vạn cổ đại thế, những này là tiên tôn. Không chỉ một, mà là tốt mấy vị tiên tôn. Bọn hắn đứng tại chúng sinh đoạn trước nhất, thân hình hư miểu, cũng tương tự tại kính thần. Trong thiên cung ương trí cao chỗ, một đạo mơ hồ hư ảnh, thân thể như thâm thúy ngàn vạn vũ trụ, ngồi ngay ngắn cựu thiên chi thượng, nhìn xuống vạn giới. Thân thân thể lượn lờ lấy ngàn vạn huyền quang, kia là chúng sinh cùng bái cảnh tượng, chiếu rọi hiển hóa. Đây chính là cổ thiên đỉnh thần linh, thống ngự chư thiên, trí cao duy nhất. Vừa lo gian, Giang Hiểu cảm nhận được to lớn áp bách, toàn thân huyết khí đều đang sôi trào, thần cung lại sắp ảm đạm sụp đổ. Trí cao thần chỗ ngồi, cái kia đạo như vực sâu thân ảnh, không nhúc nhích, nhưng lại làm cho tâm thần người đều muốn sụp đổ. Đúng lúc này, phía bên phải, một cái thượng cổ tiên dân hư ảnh, mở miệng nói, "Nhữ, qua. Kiếp nạn này không phải ta có khả năng cản." Giang Hiểu ánh mắt biến đổi. Cùng lúc đó, bên trái, một cái khác thượng cổ tiên dân hư ảnh, nói, "Nghệ tình Quỳnh Hoa phân thượng, tha nhữ một mạng." Giang Hiểu lại lần nữa nhìn lại. Cái kia thượng cổ tiên dân hư ảnh, thân thể dường như mơ hồ trùng sáng, đạo âm thần bí khó lường, vì lại, dập đầu ba lần, "Thả ngươi rời đi." Giang Hiểu cắn răng, đang muốn có hành động. Có thể thần cung lại đột ngột lóe lên một cái, như là sử dụng quá độ bóng đèn, cuối cùng đã tới dập tắt thời khắc. Giang Hiểu thân thể run rẩy lên, ánh mắt dần dần ảm đạm, chỉ có thực chất bên trong không cam lòng, như lưỡi dao, thật sâu khắc lấy linh hồn. Ngay cùng lúc đó, kia mấy đạo tiên tôn cấp bóng người đi ra, thân thể lại lưu chuyển lên ngũ sắc thần quang, uy áp dần dần ngưng thực. Giờ phút này, Giang Hiểu liền nắm chặt song quyền sức lực đều không có. Tại Chư Thần Cung điện bên trong, đối mặt lúc này cảnh này, bất kỳ người nào đều sẽ tuyệt vọng, thật sâu không có lực lượng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đến trong hư không vang lên, rốt cục tìm được. Giang Hiểu đột ngột ngây người. Cùng lúc đó, Chư Thần Cung điện bên trong, những thượng cổ đó tiên dân hư ảnh, giờ phút này thế mà tựa như trong gió ánh đến, cùng nhau lay động hạ. Doanh trí cao trên thần tọa, vị thần kia chỉ đột nhiên động. Thần đứng dậy, càng thêm uy nghiêm, đại đạo dường như đều dưới chân hắn run rẩy. Có thể đủ để khiến bạn cổ kinh hãi là, một bôi sáng lạn hào quang, xé rách tiết cùng, đến mái vòm bắn ra, chiếu rọi tại cố kia thần khu lên. Một màn này thực tế quá mức truyền kỳ, như là tảng sáng ánh dạng đông, vạch phá tuyệt vọng hắc ám, đông lại thiên địa thời không, nghịch chuyển hết thảy. Cơ hồ trong mấy mắt, vị thần linh này trệ ngay tại chỗ, hình như điêu khắc, không lúc nhích. Nghĩ tại trong tử vong vĩnh hằng, cút ra ngoài cho ta. Chư thần trong cung điện, cái kia đạo thoải mái phiêu giật âm thanh lại lần nữa vang lên, nơi này là bản thân địa bàn, ngươi hiểu chưa? Đối phương đúng là đang uy hiếp một tôn vạn linh kính bái thần linh. Mắt trần có thể thấy chính là vị thần linh này thân thể ngay tại có chút rung động. Cho dù là rung động, ba động đều có thể dung chuyển đại đạo, đủ để vỡ nát ngàn vạn trật tự, lệnh thương sinh sợ run rẩy tim gan. Nhưng tại bôi sáng lạn hào quang phóng xuống, vị thần linh này trừ rung động, còn lại cái gì động tác cũng không dám có. Chết, thân tử đạo tiêu. Tại trong tử vong bị triệt để xóa đi, cái này bôi hào quang cô động thành kiếm trước mắt, tự thân đại đạo sẽ bị chặt đứt, ngàn vạn trật tự tất cả đều tránh không khỏi. Đáng sợ hơn chính là, đây là đến từ tương lai một vệt ánh sáng. Đây chính là cực điểm sau đoạn phách kiếm, đến Tuế Nguyệt Trường Hà Hạ Du đưa ra, xa so với vô tướng kiếm càng khủng bố hơn, trực tiếp quán xuyên vô tận thời gian, chặt đứt sinh cùng tử giới hạn, thanh kiếm này, giết mặt bạc cổ, treo tại thần linh trên cổ. Bạch, bạch, bạch. Thiên ngoại tiên, ngay tại kịch liệt chém giết tứ đại thiên quân, không hẹn mà cùng thần sắc biến đổi. Một cỗ không cách nào hình dung ba động, tựa như là tâm tình bất an, hóa thành thủy triều, càn quét quanh thân. Tuế Nguyệt Trường Hà phát sinh biến hóa. Trường Sinh Tiên Quân cái thứ nhất mở miệng, mười mấy vạn năm tới nay, lần đầu sinh ra ngự khí biến hóa. Một bôi kiếm quang lướt qua lòng sông. Thần Võ Thiên Quân trong mắt hảo quang biến ảo, ta chờ trong tương lai phát ra báo trước. Bị tương lai Bắc Minh phát hiện. Một bên khác, mấy cái thần cấp đạo nô vây giết bên trong, Tử Vi Thiên Quân ngạnh kháng một kích, đầu vai sụp đổ mà xuống, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía giờ phút này cơ hồ hóa thành bãi đất hoang vắng thái hạo thiên hạ. Sau một khắc, Tử Vi Thiên Quân thể nội truyền ra ù ù đạo âm, trong mắt xương mù tím lờ lờ, tính toán suy diễn về sau đủ loại. Có thể, trong mắt lại chỉ nhìn thấy kia bôi sáng lạng kiếm quang, chặt đứt vạn cổ, cực điểm sau đoạn phách kiếm.
Chương 1255, Xích Thiên đao gác ở trên cổ, thần cũng phải cúi đầu, Bác Minh. Thế giới tử vong, rộng rãi bên trong cung trời. Vạn linh không còn triều bái, vị kia thần linh cũng không giả bộ được, thần khu đều rõ ràng rất nhiều. Ta, thực tế cản không được. Chí cao trên thần tọa, vị kia thần linh ngự khí đều biến, những thể nội đều vô ta huyết. Quỳnh Hoa giải quyết không được, ta đồng dạng giải quyết không được. Giang Hiểu không mở miệng, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vị này thần linh. Vị này thần linh đồng dạng không nói lời nào, lẫn nhau cứ như vậy giằng co. Kia bôi lướt qua tuế nguyệt trường hà hào quang, tựa như một đầu tơ lụa, lại giống là một thanh thiết kiếm, bao trùm lấy cả tòa cung điện trên trời. Đáng nhắc tới chính là, tiên tôn thân thể thực tế không chịu được nổi, Giang Hiểu giờ phút này trở về bản thể, đồng thời linh hồn cũng suy yếu đến không bằng người bình thường tình trạng. Mặt khác, Giang Hiểu cũng không phải cái gì người lương thiện. Tử Vi Thiên Quân toàn lực đưa ra một kiếm, chính mình các loại thủ đoạn đều hao hết. Quỳnh Hoa chủ động nhường ra vị trí, kết quả mấy cái này thần linh lại không chịu giáng lâm. Hảo hảo mời không ra, vậy khẳng định được trực tiếp động thủ a. Dù sao cũng là một lần chết. Một lúc lâu sau, vị này thần linh không kèm được, đạo, như có thể đi Di La Cung nếm thử một hai. Vị tiết thần, so ta lợi hại. Đây chính là tại đá bóng. Nhưng vào lúc này, hào quang bên trong ẩn chứa âm thanh đột nhiên vang lên. Thời gian của ta không nhiều, tranh thủ thời gian đi vào, đừng ép ta động thủ. Nương theo lấy câu nói này, kia sợi hào quang trong nháy mắt cô đọng, ẩn ẩn có tiên kiếm hình thức ban đầu. Cái này coi như có chút dọa người. Không, là dọa thần. Vị này thần linh sửng sốt. Bất quá, thật cũng không sững sờ quá lâu. Bởi vì cực hạn kiếm thế càng thêm bức nhân, mắt thấy là phải chạm xuống dưới. Đao ra trên cổ, không thể không cúi đầu. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Sau đó, từng cái chùm sáng hư ảnh, từng cái đi vào Giang Hiểu thể nội. Bạch. Giang Hiểu thể nội đạo nguyên dần dần tràn đầy, từng sợi trật tự chi lực lưu chuyển tại máu thịt bên trong, phát họa lấy đạo hoa văn. Trong cung trời, ngàn vạn thượng cổ tiên dân, nguyên bản tất cả lễ bái lấy vị kia thần linh, bây giờ lại tự động đi vào Giang Hiểu thể nội. Như là đại đạo phù văn mảnh vỡ, không ngừng chắp vá bổ túc, cuối cùng hình thành một cái ngọn lửa đen kịt trạng đạo ngân, là gắn tại thần cung ở trong. Thiên Ma chi đạo. Giang Hiểu kinh ngạc hạ. Cái này viên ngọn lửa đen kịt trạng đạo ngân, khác biệt với Quỳnh Hoa âm đạo đạo ngân, có một loại để người mất phương hướng tâm trí ma lực. Hơi nhìn chăm chú, các loại tà niệm liền sẽ như là cỏ dại sinh ra, lâm vào si vọng, biến thành thiên ma. Ta, Xích Tiêu cung cung chủ, Xích Thiên. Cùng lúc đó, thần cung bên trong truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam, bổn thần lựa chọn nhữ, đây là nhữ vinh hạnh. Lời nói này được. Thần ra mặt, quả thực khác hẳn với thường nhân, ngược lại là không xấu hổ. Bất quá, quả nhiên cùng Quỳnh Hoa nói được giống nhau, những này thần lấy sinh tử bóc ra biện pháp, thoát khỏi đại đạo ảnh hưởng. Giang Hiểu cười khẩy. Cái này không có gì để nói nhiều, ai cũng không phải người xấu, ai cũng không phải người tốt. Vị này ngày xưa thần linh hẳn là cũng biết bên ngoài kiếp nạn, không muốn ra mặt. Giang Hiểu coi như mặc kệ nhiều như vậy. Hợp lấy các ngươi cần phải ta thời điểm, liền làm các loại tiểu động tác. Một khi phát sinh cái gì chuyện, lập tức lại rũ sạch liên quan. Đây là lấy chính mình làm công cụ người. Bước bách thần linh, những là cái thứ nhất. Cùng lúc, Xích Thiên thanh âm ông đến thần cung bên trong vang lên, ngang tuyệt tuế nguyệt trưởng hà đưa ra một kiếm này. Ta, rất khó tưởng tượng. Lúc này, Giang Hiểu linh hồn suy yếu cực kỳ, tựa như là một người bình thường, ba ngày ba đêm không ngủ. Có thể, Giang Hiểu miệng lại không hư nhược, ta cái gì ta? Chàng trung nhị đúng không? Cảm thấy như vậy rất có bức cách. Đương nhiên, ngươi muốn thật thích nói như vậy, vậy ngươi coi như không nghe thấy ta nói. Lời vừa nói ra, Xích Thiên trong nháy mắt trở mặc. Làm cổ tiên đỉnh thần linh, vạn linh cùng bái, cao thượng vô thượng. Hắn thật rất khó tưởng tượng, thế mà lại có người đối với mình nói ra những lời này tới. Thật lâu qua đi, thần cung bên trong thiên ma đạo ngấn tách ra ánh sáng nhạt, Bác Minh, một kiếm này, ngang tuyệt bao nhiêu năm. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt. Không chỉ liên quan đến Bác Minh một kiếm này, chẳng phá dài hơn Tuế Nguyệt Trường Hà, thực lực như thế nào, đồng thời còn bao quát Giang Hiểu sẽ tại bao xa tương lai, có được chân chính cực điểm đoạn phách kiếm. Bất kể nói thế nào, chính mình bây giờ bị lạc ấn tại đối phương thần cung bên trên, chỉ có thể hy vọng cái này ký chủ có thể mau chóng mạnh lên. Xích Thiên cũng không muốn chính mình cũng giống như Quỳnh Hoa. Bao nhiêu năm? Hào quang bên trong, cái kia đạo âm thanh trong trẻo cười dưới, liền không nói, ta rõ ràng chính ta vận mệnh. Giang Hiểu đống nhiên cũng mở miệng, ngươi giết Thiên Quân. Sớm tại trước đó, Giang Hiểu liền cảm giác không thích hợp, Tử Vi Thiên Quân làm sao không tiếc đại giới cũng phải xuất thủ giết mình. Lại thêm, tương lai Bắc Minh dường như chính là căn cứ biến cố này, tìm được thời gian này tiết điểm, đưa ra một kiếm. Tương lai khẳng định phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Không. Hào quang bên trong, âm thanh kia cố ý thừa nước đục thả câu. Ta là chạm một đầu đại đạo. Xích Thiên lập tức cảm thấy khó mà nói rõ tâm tình. Câu nói này, chư thiên vạn giới ngự linh sư có thể sẽ cảm thấy rất lợi hại. Có thể chỉ có chân chính chấp trưởng một đầu đại đạo thần linh mới hiểu được, đây rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Cỡ nào khoa trương. Đúng lúc này, ta được rời đi. Kia bôi hào quang dần dần nhạt đi, cũng là rất buồn cười, mấy cái kia thiên quân trước khi chết lại muốn sửa lịch sử, sợ là quên đi vận mệnh chi đạo. Tự xưng là nhảy ra vận mệnh dòng sông. Thật tình không biết, cho dù là thần linh, một khi có cuồng vọng ý niệm, đây cũng là cùng sâu kiến không có khác biệt. Tiếng nói vừa ra, đối phương liền nương theo lấy kia bôi hào quang biến mất tại bên trong cung trời. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trừ uy hiếp Xích Thiên đi vào Giang Hiểu thần cung bên ngoài, không có ảnh hưởng bất kỳ cái gì sự vật phát triển. Vận mệnh chi đạo, chỉ có Giang Hiểu đại khái có thể rõ ràng một hai. Một kiếm này xem như đáp lại Tử Vi Thiên Quân một kiếm kia, cân bằng vận mệnh. Như thay đổi lại lớn một điểm, tính toán đối quá khứ tạo thành càng nhiều ảnh hưởng, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền.
Nói ngắn gọn, càng không ngừng tuần hoàn bút bê mạ chỉ ở cả. Xem nhẹ nhữ. Xích Thiên tại thần cung bên trong vang lên ngọng ngọng, lại có thể ngược dòng thời gian, chặt đứt đại đạo, thậm chí còn chạm tới vận mệnh chi đạo. Ngươi thật không cảm thấy? Nói như vậy rất trung nhị sao? Giang Hiểu đống nhiên yếu ớt nói, ngươi có phải hay không mặc dù thoát ly thần tính, có thể thực chất bên trong lại cảm thấy mình cùng những người khác là khác biệt, thế là liền nghĩ tại loại địa phương này biểu hiện khác biệt. Xích Thiên, Giang Hiểu đạo, ngươi có thể biểu hiện tính cách khác biệt, nhưng không cần thiết cố ý dùng loại phương thức này à? Xích Thiên, Giang Hiểu đạo, còn có, ngươi trước đó vì cái gì muốn để ta đối với ngươi giật đầu? Là bởi vì những sinh linh này đối ngươi kính bái lâu, mới khiến cho ngươi sinh ra loại biến hóa này sao? Xích Thiên, Giang Hiểu đạo, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có thể giảo biện a? Đủ. Rốt cục, Xích Thiên chịu không được, dám đối thần như thế bất kính. Ta dù sao cũng là nhân tộc chí cao lãnh tụ một trong, bình định qua vô số hỏa loạn, cho dù là tiên tôn cũng phải quy sát, kính bái. Giang Hiểu kinh ngạc nói, thì ra ngươi lợi hại như vậy a? Kia, vô tướng kiếm khẳng định không làm gì được ngươi a? Xích Thiên khó hiểu nói, cái gì vô tướng kiếm? Giang Hiểu không có mở miệng, chỉ kéo lấy nặng nề thân thể, đứng lên, rốt cục kết thúc, cùng nhau đi tới, áp lực thực tế quá lớn. Trong lòng tiên cân truy, cuối cùng là rơi xuống. Nhìn lại lần này sinh tử đạo kiếp, có thể nói là lần đầu tiên trong đời lâm vào như thế tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, tất cả thủ đoạn đều dùng hết. Cuối cùng phá cục, thế mà là chính mình trong tương lai đưa ra một kiếm kia, mà cái này cũng vừa lúc là bởi vì Tử Vi Thiên Quân đưa ra kia tử cục một kiếm. Vận mệnh thực tế vi diệu cực kỳ. Đồng dạng, chính mình chuyến này chỗ hoàn thành hành động vĩ đại, vang dội của kim. Thập nhất trọng cảnh cưỡng ép đạp lên thập nhị trọng cảnh sinh tử đạo kiếp, đồng thời còn đi đến cuối cùng một bước, thậm chí còn giết vào thần linh ở chỗ đó cung điện trên trời ở trong. Trả giá rất là to lớn, thu hoạch đồng dạng to lớn. Giang Hiểu ánh mắt lại ảm đạm hạ. Tự thân biến hóa có rất nhiều, thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo, mới thần linh nhập chủ thân cung. Có thể, chính mình lại cũng không nghe thấy đã từng vô cùng ghét bỏ tiểu gia hỏa bá chữ này. Cùng lúc đó, thần cung bên trong viên kia thiên ma đạo ngấn có chút phát sáng, Quỳnh Hoa thế mà chủ động lựa chọn đạo tiêu, cái này lệnh ta thật bất ngờ. Là bởi vì những nguyên nhân, vẫn là Quỳnh Hoa tự thân nguyên nhân. Giang Hiểu song quyền nắm chặt dưới. Ta, Xích Thiên đạo, ta cho rằng Quỳnh Hoa là sống được không muốn sống, nàng rất hoạt bát. Loại này cả tính, sống được càng lâu, ngược lại càng sẽ mâu thuẫn. Mâu thuẫn sao? Giang Hiểu nhớ tới ngày xưa cái kia hoạt bát nữ thần, về sau nhìn về phía mảnh này hắc ám thế giới, đợi đến tương lai, ta tìm tới nàng sau hỏi lại đi. Nghe vậy, Xích Thiên trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa báo cho ra chuyện nào đó. Âm ầm Thái Hạo Thiên Hạ ngay tại từng tấc diệt vong. Vô tướng kiếm khí đã ép xuống đến không đủ chín cao trăm trượng, tựa như là trời xanh đại thủ, lại giống là cục tẩy, xóa đi ven đường tất cả. Tướng trầm đầu này lão long, vì tận lực nhiều sống tạm bợ một hồi, cưỡng ép tiến vào sâu trong lòng đất. Quả thật cùng cá trạch không có gì khác biệt. Có thể mặc dù như thế, tướng trầm tự thân đại đạo vẫn là bị vô tướng kiếm ép tới gần như nước to ra. Bao quát Lưu Vũ Tiên Tôn, Tử Vân, bọn hắn đồng dạng cảnh giới rơi xuống to lớn, vô tướng chi đạo tự chém bản nguyên thần lực, rất khó ngăn cản. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Tướng trầm tuyệt vọng, lần này là thật muốn chết rồi. Chính mình luôn không khả năng đem đại địa cho chui mặc a. Đầu kia ngân hà vô tướng kiếm khí, cuối cùng rồi sẽ che mình, sau đó cả đời tạo hóa tất cả đều biến thành hư vô. Ta thật không cam lòng a, ta còn không muốn chết a. Tướng trầm càng không ngừng kêu rên, Bác Minh thất bại sao? Vì cái gì trước mặt hắn đều có thể thành công, lần này lại làm không được. Sống sót a, coi như để ta trở thành Minh phụ lòng cũng được a. Chính nghĩ như vậy, tướng trầm đột một địa thần tình trì trệ. Chỉ gặp cái kia huyền y nam tử xé rách hư không, đến chết vong bên trong, quay về trong trần thế. Chương 1256, mất cả chỉ lẫn trải đối với tướng trầm mà nói, một cái là hiện tại liền bị vô tướng kiếm giết chết, một cái là chờ một lúc hướng Bắc Minh cầu xin tha thứ, xác suất lớn vẫn là muốn chết. Vì cái gì a? Giờ khắc này, tướng trầm tâm thái triệt để bằng, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao muốn như thế đối ta? So với trực tiếp bị giết chết, chờ đợi tử vong trước khoảng thời gian này, mới là nhất tra tấn dày vò. Đầu này lão long đã rơi vào tuyệt vọng được sâu chỗ sâu nhất. Sư Minh, Bác Minh. Cùng lúc đó, Tử Vân cùng Lưu Vũ Tiên Tôn trong mắt đều hiện lên một môi sáng ngời. Giống như thủy triều vô tướng kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, như thiên phá cái lỗ hổng, diệt thế hồng thủy chút xuống. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu cuối cùng từ trong tử vong trở về. Hắn đứng ở thiên cung, huyền ý dương ra, sợi tóc bay lên, sắp ngăn cơn sóng dữ. Hắn vượt qua thập nhị trọng cảnh sinh tử đạo kiếp. Cái này, làm sao có thể? Bác Minh đời này mới tu luyện bao lâu? Cái khác kia vài tòa thiên hạ, cùng dấu ở tiểu thế giới bên trong mấy vị kia tiên tôn, giờ phút này đồng dạng kinh ngạc ở thị lực của bọn họ có thể mặc thấu giới bích, khám phá hỗn độn, nhìn thấy Thái Hạo thiên hạ chẳng diện. Thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo ngự linh sư. Giờ khắc này, tiên tôn cấp tồn tại nhau nhau vì thế mà chấn động. Làm vạn năm khó ra một vị tuyệt đại tiên tôn, bọn họ tầm mắt sao mà cao xa, bệ nghệ chư thiên, chỉ có rất ít chuyện có thể vào mắt của bọn hắn. Có thể một đêm này chỗ chuyện phát sinh, thực tế quá mức truyền kỳ, chấn động cổ kim tương lai. Tử Vi Thiên Quân một kiếm, Thái Hạo Thiên Hạ hủy diệt, tại tuyệt cảnh bên trong, Bắc Minh liên phá hai cảnh, nghịch chuyển sinh tử. Cái nào đó tiểu thế giới bên trong, ta nghĩ, hiện tại Bắc Minh có lẽ đã có tư cách đi vào giới này. Một cái thần bí bóng hình xinh đẹp, dường như dưới ánh trăng trích tiên, quanh mình lại có đại đạo diễn hóa dị tượng, khí tức biến ảo khó lường. Thập nhị trọng cảnh liền tiến đến, sợ là còn không được. Bên cạnh, một người trung niên nam tử mở miệng, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí. đây cũng không phải là cùng loại tống thải y y mặc pháp khí, mà là người này hô hấp gian chỗ thổ nạp ra hỗn độn khí, này thể nội tựa như là hồng mông vũ trụ, đạo nguyên tràn đầy. Bổ tọa ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bác Minh hẳn là trong truyền thuyết tiên đỉnh kiếp. Đỉnh núi chỗ, một đạo thân ảnh màu xanh, như kình lòng đứng thẳng, dường như cùng mảnh thiên địa này hợp làm một thể. Vỡ vụn giữa thiên địa, Giang Hiểu đứng lơ lửng trên không, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Đột nhiên, Giang Hiểu thần cung bên trong viên kia thiên ma đạo ngấn nở rộ ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra đại đạo bản nguyên chi lực, thể nội tấu vang ra long long đạo âm. Lấy hắn là trung tâm, trong hư không đột nhiên hiện ra từng đạo hoa văn thần bí, tựa như phát họa ra một chỗ cấm kỵ pháp trận, dẫn động thiên địa triều tịch. Chơi ạ, đây là cái gì? Ta, các tòa thiên hạ, ngự linh sư bao quát người bình thường, sắc mặt đột biến. Chỉ gặp lòng của mọi người miệng lại nhao nhao bay ra từng sợi đen nhánh hỏa diễm, về sau trôi hướng Thái Hạo thiên hạ phương hướng. Nam Sơn thư viện, Phong Bá chân quân cả người trong nháy mắt liền sửng sốt. Thủ đoạn này không phải mình thương sinh chi đạo sao? Không đúng, chính mình thương sinh chi đạo là mượn linh lực, thuần trắng quang mang, đồng thời còn cần ngự linh sư đồng ý mới được. Có thể thủ đoạn này lại là trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy ra thế nhân trong lòng đen nhánh ngọn lửa. Thời kỳ thượng cổ, chư thiên vạn giới tinh không chính là thiên ma nghỉ lại chi địa, như là ma quật. Cái gọi là thiên ma, chính là thế nhân trong lòng dục niệm biến thành. Thần cung bên trong, viên địa thiên ma đạo ngấn hơi sáng lên, xích thiên âm thanh truyền ra. Ngày xưa ngự linh sư tu luyện rất khó khăn, cựu trong lúc cần chạm tam thi, thanh tĩnh ít ham muốn, không thể vọng động si niệm. Bởi vì cái gọi là đạo thường vô dục nhạc thanh tĩnh, cho nên làm thiên địa thường chính. Nếu không, ngự linh sư càng mạnh, thiên ma đồng dạng sẽ càng mạnh, so yêu tộc uy hiếp càng thêm nghiêm trọng. Khi đó liền có tiên tôn cùng ma tôn khác biệt, ma tôn chính là bị thiên ma đồng hóa chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư. Đây cũng là cùng thiên đạo không sai biệt lắm, cựu trọng ngự linh sư thể nội động thiên, chí ít Bắc Minh tiên tôn động thiên thế giới liền có dục niệm biến thành vực sâu. Nghe đến đó, Giang Hiểu đầu tiên là hiểu rõ đến một đoạn hiếm có người biết lịch sử, đồng thời cũng đoán ra đối phương câu nói tiếp theo. Quả nhiên, tại ta trước đó, thiên ma hoang loạn, chỉ có số người cực ít có thể tu luyện. Đồng thời, cảnh giới càng là cao thâm, nguy hiểm càng là khủng bố. Xích thiên đạo, tại ta về sau, thiên ma quy về đại đạo, chúng sinh tâm ma tuyệt trừ, người người đều có thể tu luyện. Thật lợi hại a, không hổ là xích thiên đại thần. Giang Hiểu thành tâm thành ý nói câu, sau đó hiếu kỳ nói, vậy ngươi trước đó chết như thế nào sống không chịu đi ra? Xích thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, thiên ma chi đạo, ở chỗ hấp thu chúng sinh thiện ác tâm ma. Trừ phi thần linh, nếu không vô luận lại tồn tại cường đại, cũng có thiện ác hai lòng. Thế nhân thường thường lại rất khó phân biệt lòng của mình thiện hay ác. Ha! Giang Hiểu lãnh đạm cười hạ. Xích thiên cũng là nghe được giọng điệu này, đạo, thiện ác rất trọng yếu. Nhưng không tới thiên đỉnh cấp độ, không có thống ngự chư thiên, tự nhiên sẽ không hiểu được thế nhân dục niệm cần chế ước. Giang Hiểu hỏi lại câu, ta tại sao phải thống ngự chư thiên? Xích thiên đạo, cái gọi là chiếu cố, vốn là một loại thống trị, trật tự cực kỳ trọng yếu. Những là tín ngưỡng hôn độn sao? Nghe vậy, Giang Hiểu ngược lại là không nói lời gì nữa. Đúng lúc này, ánh lửa trăm vạn đạo, một sợi lại một sợi đen nhánh tâm diễm từ thiên địa tứ phương tụ đến, như là u minh quỷ hỏa. Giang Hiểu thân hóa đạo lô, thần cung bên trong thiên ma đạo ngấn dẫn động đại đạo bản nguyên, luyện hóa những này đen nhánh tâm diễm. Âm âm đồng thời, vô tướng kiếm khí đã ép xuống đến không đủ 500 trượng không trùng, đại địa đều bị xóa đi một lớp ra. Thái Hạo thiên hạ bên trong đạo tắc không sai biệt lắm sắp bị ma diệt xong, thời không, sinh tử, luân hồi chờ một chút đều biến mất, trở về nhất nguyên thủy hỗn độn. Lệ người cười khổ không được là, tướng trầm tiêu thảm tiêu lên, Bác Minh, nhanh lên a, ta sắp không chịu được nữa. Có thể nhiều sống tạm bợ một hơi liền nhiều sống tạm bợ một hơi. Dù sao hiện tại Thái Hạo thiên hạ đều không có người ngoài, dù sao mặt mình đã sớm ở trước mặt đối phương cho ném xong. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Đây là thiên ma đạo tắc nộ phóng. Giờ khắc này, Giang Hiểu hóa thành hỏa lô, thể nội giống như là đóng kín để bảo tồn vô số cái ma đầu, cùng nhau gào thét, bắn ra lệnh mặt trời, mặt trăng và ngôi sao run rẩy ba đậu. Lại một loại đại đạo bản nguyên. Lưu Vũ tiên tôn nhìn ngước mắt, cái này, sinh tử chi đạo coi là thật biến thái như vậy sao? Trước đó, Bác Minh dùng chính là âm chi đại đạo bản nguyên, giờ phút này Bác Minh lại đổi loại đại đạo bản nguyên chi lực, hoán đổi thần linh hình thái. Loại này hoặc để tiên tôn đều rất khó tiếp nhận, muốn chửi ầm lên. Ai Xích Thiên lại nhịn không được thở dài âm thanh, qua đi tìm cơ hội đi một chuyến cổ thiên đỉnh. Cái này viên đạo ngân, như có biết là cái gì? Gánh chịu thần linh căn bản. Một khi bị xóa đi, ta đem đạo tiêu, hóa thành trong tử vong hư vô. Đang khi nói chuyện, thần cung thượng viên kia thiên ma đạo ngân đã ảm đạm rất nhiều. Không trách Xích Thiên không muốn đi ra, có thể trả ra đại giới thực tế có chút lớn, cái này không thế nào muốn rút. Xích Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tương lai Bắc Minh không trực tiếp một kiếm phá vô tướng kiếm khí, thế nào cũng phải muốn tới uy hiếp chính mình. Cái này dính đến một cái vô giải đề. Chủ muốn Giang Hiểu làm lúc không có cách nào, chỗ nào đoán được phá cục mấu chốt sẽ là tương lai chính mình, chỉ có thể tiến vào sinh tử đạo kiếp. Mặt khác, Tử Vi Thiên Quân đưa ra làm trái lẽ thường một kiếm, cái này dẫn đến tương lai Bắc Minh cũng chỉ có thể ra một kiếm. Nếu là Bắc Minh tái xuất một kiếm, vậy liền lại sẽ ảnh hưởng vận mệnh, người ta Tử Vi Thiên Quân cũng đi theo tiếp tục đến một kiếm, vậy liền không dứt. Phá, đột nhiên Giang Hiểu thể nội bắn ra một cỗ ngàn vạn ma đầu tiếng gầm gừ, giống động tàn côn, đánh vỡ 3000 đại đạo. Giống. Đây là ngưng tụ chúng sinh trong lòng thiên ma gầm thét. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tất cả ngự linh sư đều tâm thần chấn động, tinh không nổi lên to lớn sóng cả, một chút ngôi sao nhỏ đều nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Vô tướng kiếm khí rốt cục sinh ra gợn sóng, quét ngang hết thể vô tướng chi đạo ba động, đại đạo nghịch chuyển, trật tự triệt để hỗn loạn. Thái Hạo thiên hạ, Tướng Trầm còn chưa kịp trông thấy vô tướng kiếm khí diệt vong, cả người liền bị chấn động đến ngất đi, trong đầu vẫn còn tồn tại ý niệm chỉ có một cái, hỏng bét. Cái này, trận không mở mắt ra, chính mình nếu không phải là chết, nếu không phải là sống không bằng chết. Thiên ngoại thiên tinh không bên trong. Bành, một thân ảnh bị quét ngang mà ra, vạch phá vũ trụ mênh mông, sau đó ngân hà mãnh liệt, bắn ra chấn động bát hoang uy thế. Kia là Trường Sinh Tiên Quân. Thần áo bào trắng nhuốm máu, tóc hai bù xù, khóe miệng lại tràn ra thân huyết, thụ trọng thương. Lại xem xét, hai đạo tiểu tụy bóng người, như đại đạo bản thạch, không nhìn hết thể trận tự chi lực. Một người trong đó, trong tay thậm chí cầm Trường Sinh Thiên Quân vĩnh hằng trùng. Cái này thực sự quá mức khoa trương. Cho dù là thần linh, đối mặt đạo nô, đồng dạng lòng sinh ra tuyệt vọng, như là phàm nhân trực diện lấy chí cao vô thượng đại đạo. Tính sai a. Trường Sinh Thiên Quân che ngực. Nay ngực bị đạo nô vô trúng, huyết nhục cảm đạm, vô luận như thế nào vận chuyển thần lực đều hóa giải không ra, thương thế này, ít nhất phải muốn ngàn năm mới có thể khép lại. Bành. Đột nhiên, lại một vị thiên quân bị đánh nổ, sau đó vô số ánh sáng chói lọi hội tụ hình thành một cái chật vật không chịu nổi bóng người. Đây là người khoác đen nhánh giáp trụ thần võ thiên quân, toàn thân đều là tổn thương, thần huyết giải đầy vũ trụ, đại đạo bản nguyên khí tức quá mức nồng đậm. Phiến tinh không này triệt để biến thành sinh mệnh cấm khu, dù là vạn năm, mấy chục vạn năm cũng sẽ thành vĩnh hằng. Tử Vi Thiên Quân, đây là vấn đề của ngươi. Trả giá to lớn như thế, có thể ta chờ vẫn là chưa thể thành công. Thần võ thiên quân ngữ khí lần đầu sinh ra kịch liệt ba động. Thần tính dù sao vẫn chưa hoàn toàn, nếu không không sai biệt lắm liền phải biến thành đạo nô, nhân tính bên trong không cam lòng cùng tức giận bắn ra. Xoẹt, một bên khác, Tử Vi Thiên Quân chống lại lấy hai đại thần cấp đạo nô, lấy vô tướng kiếm gian nan chống lại, một kiếm chạm phá ngân hà, lại chạm không ra kia nhìn như băng lãnh như thạch thân thể. Thần hoàn toàn rút không ra tâm thần, chỉ thấp giọng nói, tám tôn thần cấp đạo nô, không thầm nghĩ tiêu trước hết nghĩ biện pháp thoát khốn rời đi. Lại xem xét, phía dưới thiên đỉnh thánh địa đồng dạng rách nát khắp trốn, đại lượng đạo nô, giết mặc thiên binh thiên tướng, càng là tự tay bắt lấy thần tử thần nữ. Mà đúng lúc này, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ đột nhiên truyền đến, càn quét tinh không. Tứ đại thiên quân triệt để ánh mắt biến đổi. Thái Hạo thiên hạ, vô tướng kiếm khí diệt vong, Bác Minh sống tiếp được, thiên ma chi đạo. Trường Sinh Tiên Quân lẩm bẩm nói, sau đó nhìn về phía trước một đạo kình thiên bóng đen. Đối phương chính là Xích Tiên bản thể, hấp thu thiên ma đạo ngưng tụ. Hoàn toàn. Bại. Ôn Dịch Thiên Quân bề ngoài lại có chút tiểu xảo, như là 8 tuổi tả hữu nữ hài, giờ phút này càng khó nén hơn thất vọng. Quả thật cùng Bác Minh nói giống nhau, cho dù là thần linh, tại vận mệnh đại đạo phía dưới đồng dạng như sâu kiến bình thường, bị dìm ngập tại quần quần dòng lũ bên trong, từ đầu đến cuối đều không thể nhảy ra đầu kia sông. Thiên đỉnh cử động lần này xem như mất cả trì lẫn trải, thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Chương 1257, chư thiên oanh động bịch nương theo lấy không trung rơi xuống âm thanh. Giang Hiểu nặng nề mà ngã xuống tại chia năm xẻ bảy đại địa bên trên. Sớm tại sinh tử đạo kiếp bên trong, thân hồn của mình liền đã suy yếu đến liền người bình thường cũng không bằng tình trạng, bây giờ là triệt để nhịn không được, chỉ muốn nghỉ ngơi cái 3 ngày 3 đêm. Có thể bất kể nói thế nào, lần này vô tướng kiếm nguy cơ cuối cùng là hóa giải. Thiên đình bên kia đạo nông nguy cơ viên nào đang hùng, hẳn là cũng rút không ra tay tới đối phó chính mình. Chính mình rốt cục có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Hiểu nằm tại cằn cỗi đại địa bên trên, mắt nhìn cách đó không xa Tử Vân, sau đó chậm rãi đóng lại hai mắt. Kết thúc. Thời khắc này Thái Hạo thiên hạ, trên không là một mảnh hỗn độn, khổng lồ vô tướng kiếm áp sập hư không, hết thảy đều bị xóa đi. Đại địa cũng che kín hoảng sợ khe hở, cảnh hoang tàn khắp nơi, như là luyện ngục chi địa. Sinh linh đồ thán, cả tòa thiên hạ, giờ phút này chỉ có 4 người. Tử Vân, Lưu Vũ Thiên Tôn, Bác Minh, Tướng Trầm. 4 người này tất cả đều nằm tại phế tích bên trong, không rõ sống chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tấc sơn hà một tấc huyết. Cái này là chân chính thần chiến. Quá mức thảm liệt, đánh băng cả tòa thiên hạ, chúng sinh như sâu kiến, cường giả tùy ý một cước liền giẫm đạp chết sạch. Làm sao có thể? Đây là kết thúc rồi. Vô tướng kiếm khí biến mất. Bác Minh thật làm được rồi. Thái Hạo thiên hạ không có bị chém xuống. Nhanh, mau phái người tiến đến nhìn xem. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi tất cả đều hành động. Thiên ma chi đạo cuối cùng bắn ra lực lượng, như dòng lũ phát tiết, đánh vỡ vô tướng kiếm, đồng thời cũng đem Tử Vân, Tướng Trầm, Lưu Vũ Tiên Tôn chấn động phải ngất đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thái Hạo thiên hạ cục thế trước mặt trước nay chưa từng có vi diệu. Minh phủ chi chủ, Tử Cực Ma Tôn, Thái Dương chân quân, Tuyệt Đại Tiên Tôn, 4 vị này, không khỏi là dậm chân một cái liền có thể lệnh chư thiên chấn động tồn tại, bây giờ thế mà tất cả đều ngất đi. Đồng thời, 4 người tất cả đều bởi vì các loại nguyên nhân, đại đạo sinh ra khe hở, cảnh giới rơi xuống, không còn đỉnh phong. Một cái hất lên hỏa đạo bào màu đỏ trung niên nhân, giờ phút này nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Bác Minh, hôn mê tại Thái Hạo thiên hạ. Người này là Xích giáo trưởng môn, Xích Long đạo nhân, nếu như ta hiện tại xuất thủ đem này bắt giữ, giao cho Thiên đỉnh, ta há không liền thành chân quân. Thiên đỉnh đối với Bác Minh mở ra treo thưởng, thực tế khiên động lòng người. Chân quân thế nhưng chuẩn thập tam trọng cảnh, một bước lên mây một con đường đang ở trước mắt, ai có thể không tâm động. Thanh Liên thiên hạ. Một chỗ phúc địa tiên cảnh, mây mù lờ lờ, cao sơn lưu thủy, quần áo hoa lệ phục sức nam nữ, tựa như thần tiên tại bầu trời dạo bước. Nhanh chuẩn bị pháp khí, lão phu muốn đi trước Thái Hạo thiên hạ, đây là thiên cổ khó gặp cơ hội. Trong cung điện, một cái thập nhị trọng cảnh trung kỳ trưởng lão, gần như sắp điên cuồng hơn. Như là thấy trên mặt đất có 100 khối tiền, chỉ cần túi người liền có thể nhặt được, thực tế quá mức kích động. Ngũ trưởng lão, người muốn đi? Làm gì? Tống Thải Ý do dự mở miệng hỏi. Vị trưởng lão kia mặt đều đỏ lên, người nói làm gì? Bắt Bác Minh, giao cho thiên đình a. Nghe vậy, Tống Thải Y Lìa đại mi nhăn lại, không biết nên muốn nói gì lời nói. Nhưng vào lúc này, ngươi là muốn cùng Minh Phụ không chết không thôi. Đạo môn đại trưởng lão, cái kia hất lên hắc bảo lão giả đi ra, hậu quả ngươi có thể gánh chịu được không? Cực kỳ nghiêm trọng ngữ khí. Vũ trưởng lão cắn răng nói, hậu quả ta gánh chịu không được, có thể thiên đình tuyệt đối có thể gánh chịu. Chỉ cần đem Bắc Minh giao cho thiên đình, ta đạo môn về sau chính là chân quân thế lực. Đại trưởng lão thịnh nộ đạo, đạo môn làm Minh Phụ Minh Hữu không được, nhất định phải đi cho thiên đình làm chó. Thần linh như thế nào đối đãi chúng ta, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy? Chân quân thì sao? Thái Dương chân quân còn không phải thiên đình chó, nói giết liền giết. Nghe vậy, Vũ trưởng lão cao mày, nhưng lại vẫn là không muốn lùi bước. Nguyên nhân rất đơn giản, một trận chiến này, thiên đình mặc dù thua, có thể thần linh một kiếm kia lực uy hiếp quá lớn quá lớn. Trong mắt mọi người, Minh Phụ chỉ sợ vẫn là không có chân chính cùng thiên đình chống lại tư bản. Đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão đông nhiên nói, Thanh Vân Quan đã có hạ mệnh lệnh tới, để ta trở đi tới Thái Hạo Thiên Hạ, tương trợ Bắc Minh. Cái gì? Nghe vậy, Vũ trưởng lão cùng Tống Thải Y Lý tất cả đều kinh ngạc, ở Thanh Vân Quan là đạo môn chân chính thánh địa, chỉ có giải rác mấy người, 7 người đệ tử cùng 7 vị thái thượng trưởng lão. Bất luận cái gì nói chuyện hành động đều đủ để ảnh hưởng đạo môn nhất cử nhất động. Thanh Vân Quan lên tiếng, Vũ trưởng lão chỉ có thể cúi đầu xuống, không cam lòng lựa chọn nội bộ, đồng thời cũng rõ ràng, đạo môn xem như triệt để đứng đội Minh Phủ. Trừ cái đó ra, cái khác thế lực khắp nơi tâm tư dị biệt, sao động lên, thậm chí điều động man hoang người trong thiên hạ tay, phái ra đại lượng cường giả, đi tới Thái Hạo Thiên Hạ. Cứ việc Thái Hạo Thiên Hạ tất cả đều bị ma diệt, truyền tống pháp đài vào không được. Cần phải biết rằng, Chư Thiên Vạn Giới là một khối vô ngần đại lục, biên cương mặc dù rất lớn, nhưng cũng cùng Man Hoang Thiên Hạ cùng U Minh Thiên Hạ không sai biệt lắm, lẫn nhau có tương liên địa giới. Nếu là đến tinh không bên trong nhìn xuống liền có thể trông thấy, đây là ngàn năm một thở tạo hóa. Vô tướng kiếm phía dưới, Bác Minh cùng Tử Cực Ma Tôn khẳng định phế hơn phân nửa. Chơi ạ, Thiên Đình chân quân chi vị, cứ như vậy hôn mê trên mặt đất, chờ lấy chúng ta đi nhặt. Quá khoa trương đi. Nhanh, động tác nhanh lên. Chúng ta muốn cái thứ nhất bắt lấy cơ hội này. Số lớn ngự linh sư chính liên tục không ngừng đi tới Thái Hạo Thiên Hạ, trong đó không thiếu thập nhị trọng cảnh cường giả. Nhất là những cái kia thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, khoảng cách tiên tôn chỉ còn kém nửa bước cường giả, giờ phút này càng là tốc độ cao nhất đuổi đến Thái Hạo Thiên Hạ. Trong đó đã có muốn trợ giúp Minh Phủ, tự nhiên cũng không ít muốn thừa cơ bắt lấy Bắc Minh, giao cho Thiên Đình, để đổi lấy chân quân chi vị, đột phá làm chuẩn thập tam trọng cảnh tồn tại. Cơ hội cùng một thời gian, Thanh Liên Thiên Hạ Minh Phủ cũng có động tác. Vô tướng kiếm khí biến mất. Thái Hạo Thiên Hạ kiếp nạn, lão đại cản lại. Phương Thiên giờ phút này nhịp tim cực nhanh, nhưng bây giờ lão đại và Tử Vân dường như xảy ra vấn đề, hoàn toàn liên lạc không được. Diệp Tú cắn cắn môi, cao mày nói, đạo môn, xích giáo, càn khôn thánh địa, vân tiêu đạo cùng thế lực khắp nơi đều tại phái người đi tới Thái Hạo Thiên Hạ. Thập nhị trọng cảnh kiếm tu, bảy đại khấu trần nặng, đạo, nhanh chóng liên hệ bạch trang, để hắn từ Man Hoang Thiên Hạ mau chóng trở lại. Chúng ta đi trước một bước, về sau chờ đợi tin tức. Sau đó, lấy Phương Thiên cầm đầu bảy đại khấu lập tức lên đường, đi tới bị đánh cho sụp đổ Thái Hạo Thiên Hạ. Trường hợp như vậy, bảy đại khấu cũng là kinh nghiệm không ít, từng có huynh đệ bị vây khốn ở nơi nào đó. Nhưng khác biệt chính là, ngày xưa chàng diện làm sao có thể cùng dưới mắt đánh đồng? Chư thiên thế lực khắp nơi tất cả đều tụ tập lên, số lớn ngự linh sư tề tụ Thái Hạo Thiên Hạ. Xưa nay chưa từng có, khoa trương vô cùng. Bạch, bạch, bá, bảy đại khấu trong nháy mắt biến mất tại ngọn núi này rừng bên trong, động tác gọn gàng. Đợi cho qua đi, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ đám người kìm nén không được. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, cho dù tâm lo như lửa đốt, lại rất khó nhúng tay can thiệp loại sự tình này. Duy nhất đột phá cựu trọng vẫn là Bạch Si. Buông tay. Giờ phút này, Bạch Si lạnh lùng mở miệng, đừng cản ta. Cố Thiên Thiến ôm thật chặt Bạch Si tay phải, mặt nhỏ tràn đầy kiên nghị, giòn tan đạo, ta không. Vành Bạch Si trực tiếp vận chuyển linh lực, đem tiểu cô nương chấn bay ra ngoài, về sau liền muốn cất bước rời đi. Cố Thiên Thiến gọi là một cái bị quất, xoa hốc mắt, hoa liền khóc lên. Đúng lúc này, một cái hình thể ôn nhu nữ tử áo trắng, Diệp Tú đứng dậy, ngăn cản đường đi. Bạch cô nương, nếu như ngươi là thập nhất trọng cảnh, như vậy ta sẽ không ngăn ngươi. Diệp Tú mở miệng nói, có thể cựu trọng cảnh, ngươi nếu là đi, ngược lại sẽ cho Bắc Minh đại nhân tạo thành phiền phức. Ngươi thật nghĩ được chưa? Bạch, bạch, bạch. Vừa loáng gian, không riêng Bạch Si, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ, Giang Thiền đám người đồng dạng thần sắc cứng đờ. Bọn hắn tư chất đã đầy đủ tốt rồi, đã từng là một phương cường giả, nhưng hôm nay lại không cách nào đuổi theo Giang Hiệu bộ pháp. Đi vào Minh phủ, Giang Hiệu cũng chỉ là vì cho những này cố nhân cung cấp một cái rộng lớn hơn thiên địa, mà không phải hy vọng bọn họ có thể trợ giúp đến chính mình. Không đúng. Nhưng vào lúc này, Thương Nguyên Quỷ đột nhiên nhớ tới chuyện gì, chúng ta không phải ra một cái tiên tôn sao? Nghe vậy, Diệp Tú nao nao, lập tức nói, có thể cái kia Thanh Thu là. Thương Nguyên Quỷ trực tiếp đánh gãy, để ta đi gặp hắn. Tình thế cực kỳ gấp gáp, một kiếm phía dưới, vô luận Giang Hiểu vẫn là Tử Vân đều sơn cùng thủy tận, cứ việc hóa giải nguy cơ, nhưng lại cũng ngất đi, cần gấp cứu viện. Nhưng hôm nay Minh phủ, đỉnh tiêm chiến lực vẫn là khuyết thiếu. Thậm chí, trước mắt trừ bảy đại khấu còn có thể cử đi dùng. Những người khác, bao quát Thiên Thánh Tông những cái kia ngự linh sư, đã sớm tại Man Hoang Thiên Hạ bị đánh băng. Những cái kia chính tốc độ cao nhất đi tới Thái Hạo Thiên Hạ ngự linh sư. Thương Nguyên Quỷ cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ an hảo tâm. Tuyệt đối có không ít người muốn cầm Bắc Minh đi đổi một cái Thiên Đình chân quân chi vị. Đáng ghét. Thương Nguyên Quỷ cắn răng, cho dù là hắn, giờ phút này đều cảm thấy thịnh nộ. Loại sự tình này rất phổ biến. Mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. có thể Bắc Minh là tại cùng Thiên Đình đối kháng a, thậm chí ngăn trở bao trùm một tòa thiên hạ vô tướng kiếm, trong đó mồ hôi và máu quá mức nồng đậm, kết quả vừa lộ ra đổi bại hình thái, những tông môn kia thế lực lập tức liền kìm nén không được dị tâm. Hô sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ nổ ngụm trọc khí, bình phục tâm tình, chờ Minh Phủ chân chính có tuyệt đối lực lượng sau, những này nợ lấy Giang Hiểu cả tính, khẳng định sẽ đòi lại. Chương 1258, Bắc Minh tranh đoạt chiến, một, ô trời cao bên trong, một chiếc bạch cốt đúc thành chiến thuyền, đại thế bằng bạc, trùng trùng điệp điệp mở hướng Thái Hạo thiên hạ. Chiếc này chiến thuyền mặc dù không có Thiên Đỉnh côn bằng chiến thuyền tới khổng lồ, nhưng lại cũng không tầm thường. Toàn thân là lấy một đầu đỉnh cấp đại yêu xương thú chế tạo thành, mặt ngoài khắc rõ rất nhiều đạo văn, chính là hiếm có chí bảo. Trên chiến thuyền, một chuyến thân mang trường bảo màu đỏ thám ngự linh sư, từng cái thần thái phi phàm, ánh mắt tinh xảo, khí tức ba động mạnh mẽ. Trong đó, Xích Long đạo nhân tình lình xuất hiện. Đây chính là U Minh thiên hạ đỉnh cấp thế lực, Xích giáo. Đúng lúc này, lại một viên thiên thạch đến vực ngoại vọt tới, như sao chổi, kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng, khí thế kinh thiên. Cái này đúng là một viên lấy sao trời luyện chế mà thành chiến hạm. Đạo môn. Bạch cốt trên chiến thuyền, Xích Long đạo nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người đến thân phận. Đạo môn cần phải so Xích giáo càng thêm cường đại, dù sao, Thanh Liên thiên hạ liền xa so với U Minh thiên hạ nội tình thâm hậu. Xích Long đạo nhân ánh mắt ngưng lại, tiếng quát đạo, kích hoạt tất cả động lực pháp trận, đầu nhập nguyên thạch, hết tốc độ tiến về phía trước. Bá, sau một khắc, bạch cốt chiến thuyền toàn thân nở rộ thần mang, mau chóng đuổi theo. Chí cao nhảy dù bắn xuống bóng tối, tựa như là con toy vạch phá hoang vu đại địa. Cùng một thời gian, mặt đất trong bóng tối, một cái cóng chiến đao trung niên đàn ông ngẩng đầu lên. Làm. Hắn nhìn qua cái này hai chiếc giá trị hơn 100 triệu nguyên thạch chiến hạm, xì mắng âm thanh, mẹ nó, nhiều người như vậy tất cả đều là muốn đi bắt Bắc Minh. Khoảng cách Bắc Minh hôn mê tại Thái Hạo thiên hạ, chỉ mới qua nửa ngày thời gian không đến. Có thể, tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên, nói là bắt phương tụ tập, không chút nào quá đáng. Trừ các phương tông môn, đạo thống thế lực, bất hủ hoàng triều. Thí dụ như trung niên đàn ông như vậy tán tu cũng không ít, tất cả đều là nghĩ đến tìm vận may, nhặt cái tiện nghi. Trên đời chỉ sợ lại không có so đây càng khoa trương tạo hóa. Bắc Minh, hiện nay mất đi ý thức, liền nằm tại Thái Hạo thiên hạ, mặc cho người khác nhặt thì, ngẫm lại đều kích thích. Cái này có thể xa so với mỹ nữ còn muốn có lực hấp dẫn. Cứ việc thế nhân đều đau hận Thiên Đình, có thể sẽ không có người hoài nghi Thiên Đình thực lực, tứ đại thiên quân trấn giữ, thống ngự chư thiên mấy chục và năm. Bắc Minh thời kỳ toàn thịnh, sát chiêu đủ để kinh thiên tôn, chư thiên không người dám động. Có thể hiện nay, nếu ai nhặt đến Bắc Minh, vậy liền mang ý nghĩa nhặt cái chuẩn thập tam trọng cảnh. Thương Vũ bên trên, một thanh khổng lồ kiếm đá, dài ba bên trong, rộng nửa dặm, mang theo mạnh mẽ lực lượng phát tác, phá toái hư không. Trên thân kiếm, một chuyến quần áo vải bảo ngự linh sư tại ngồi xếp bằng, thần sát trang nghiêm. Trong đó có cái áo lam nam tử, tướng mạo lệnh non nớt, lông mày rất đậm, thần thái trong mắt rất đủ, tựa như khảm nạm lấy kim cương, cực có thể khiến người ta lưu lại ấn tượng. Người này tên là Lý Diệu, chính là Vân Tiêu đạo cung một tên đệ tử. Vân Tiêu đạo cung là cực quang thiên hạ thánh địa, ở vào trung vực mây mù tiên sơn. Kia là một chỗ bí cảnh, lâu dài lượn lờ tiên sương mù, cùng loại thiên địa tinh khí, đối với ngự linh sư tu luyện có cực lớn có ích. Ngày xưa, Giang Hiểu tại Man Hoang Thiên Hạ lúc, Phương Thiên đám người liền từng bắt chước qua Vân Tiêu đạo cung đệ tử. Nếu là thánh địa, Vân Tiêu đạo cung đồng dạng có 8 vị trở lên thập nhị trọng cảnh đại năng, từng cái đều có thể bị chấn một phương, chính là cử đầu. Mặt khác, có thể đi vào Vân Tiêu đạo cung, Lý Diệu tư chất không cần nhiều lời, ưu lương chết lên, tu luyện hơn 2000 năm, bây giờ là thập trọng cảnh hậu kỳ. Lý sư đệ, không nghỉ ngơi một lát sao? Đúng lúc này, một cái váy tím nữ tử mở hai mắt ra. Lý Diệu nhìn qua phi kiếm bên ngoài trắng xóa sương mù, lắc đầu nói, đa tạ Tống sư tỷ quan tâm, ta không buồn ngủ. Tống sư tỷ đạo, vừa mới ta chú ý tới Càn Khôn Thánh Địa chiến hạm cũng ra. Hiện tại Thái Hạo thiên hạ, chỉ sợ là một đoàn loạn cháo, chờ một lúc thiếu không được chiến đấu. Lý Diệu đột nhiên hỏi, Tống sư tỷ, ngươi biết chúng ta lần này rốt cuộc là tới làm gì không? Trước khi đến, trưởng lao không phải đã nói sao? Tống sư tỷ chân mày cau lại, Bắc Minh bây giờ hôn mê tại Thái Hạo thiên hạ, trạng thái trước nay chưa từng có kém, thậm chí đều mất đi ý thức. Quá khoa trương đi cái này cũng. Lý Diệu nhịn không được nói, tất cả thánh địa, đạo thống tất cả đều bởi vì một người mà làm to chuyện, ngay cả chúng ta Vân Tiêu đạo cung thái thượng trưởng lão đều ra mặt. Bác Minh rốt cuộc là dạng gì nhân vật ta? Nghe vậy, Tống sư tỷ hơi có chút im lặng. Cái này Lý Diệu chính là thế gia tử đệ, thêm nữa tư chất ưu lương, một mực tại đạo cung bên trong tu luyện, rất ít đi ra ngoài lịch luyện. Đối phương mặc dù cũng biết được chư thiên một chút tin tức, có thể cuối cùng xem như cái tử trạch. Tựa như đại bộ phận người biết Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc, hoàn thành ra vĩ đại công tích. Có thể trong đó cụ thể quá trình như thế nào, cái này có chút rơi vào mơ hồ. Về sau ngươi lại đi hiểu rõ đi. Tống sư tỷ không có phổ cập khoa học tâm tư, chỉ dặn dò, chuyến này chúng ta vô cùng có khả năng muốn cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng đây là ra ngoài du lịch đến. Lý Diệu gật gật đầu, cái này ta biết, chúng ta muốn cùng thế lực khác tranh đoạt Bắc Minh. Làm sao cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh? Tống sư tỷ thật cũng không suy nghĩ nhiều, đạo, ừm, ngươi rõ ràng liền tốt. Chuyến này mấu chốt đúng là Bắc Minh. Nói xong, Tống sư tỷ lại lần nữa nhắm mắt đả tọa, điều tức tu dưỡng. Lý Diệu tắt tiếp tục nhìn quanh bốn phía, giống cái đi ra ngoài thiếu gia. Đối với thế giới này tràn ngập tò mò, không thể không nói, phi kiếm bên ngoài thiên địa cảnh tượng quả thực có chút kinh người. Ông trời ơi, giờ phút này, Lý Diệu ánh mắt tràn ngập rung động, đây chính là bây giờ Thái Hạo Thiên Hạ sao? Nơi này là Thanh Liên Thiên Hạ cùng Thái Hạo Thiên Hạ giáp giới biên cương khu vực, nương theo lấy hành trình làm sâu sắc. Chỉ gặp
một khỏa lại một khỏa đại tinh treo ở không trung, cách rất gần, dường như ngay tại đỉnh đầu. Đồng thời đại bộ phận đều chia năm xẻ bảy, không ít tinh quang bụi mịn trôi nổi trong hư không, như là hỗn độn khí. Hoa không chỉ là Lý Diệu, những đệ tử khác cũng đều bị bừng tỉnh, thần sắc kinh ngạc, nhao nhao châu đầu ghé tai. Đám người còn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Nhìn xuống dưới, che kín vực sâu khe hở đại địa bên trên, nguyên bản hùng vĩ thành trì biến thành gạch ngói vụn, tường đổ, trên mặt đất thậm chí tìm không đến bất luận cái gì thi thể, chỉ có đen nhánh huyết thủy, nhiễm lượn vô biên sơn hà. Toàn bộ thế giới toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, rất khó chịu. Thật quá thảm. Cả tòa thiên hạ, thế mà không nhìn thấy một cái còn sống sinh linh, đồng thời cái này một nhân gian thảm kịch liền phát sinh ở trước đây không lâu. Những cái kia huyết thủy còn bốc hơi lấy từng sợi nhiệt khí, phản phất là người chết hồn phách chi khí. Có người than thở, ai, nhiều như vậy sinh linh, tất cả đều chết thảm, một cái đều không có sống sót. Những người bình thường này ở lại thành trì chỉ là bị cương phong, đạo thế chỗ chấn bỡ, tựa như là đại năng lúc giao thủ tạo thành ba động, liền có thể dung sụp liền khối sơn hà. Đừng nhìn. Tống sư tỷ bỗng nhiên mở miệng, ngựa khí ẩn giấu đi thật sâu cảm xúc, đối đạo tâm có tổn hại. Bây giờ Lý Diệu vẫn không rõ ý tứ của những lời này, chỉ thất thần đạo, những thứ này thật chỉ là bởi vì Tử Vi Thiên Quân đưa ra một kiếm. Một kiếm, diệt vong cả tòa thiên hạ. Chúng sinh tất cả đều chết rồi. Thậm chí, đạo kiếm khí kia đều không có triệt để giáng lâm đại địa, Thái Hạo Thiên Hạ ngự linh sư, bọn họ cũng đều thần tử đạo tiêu rồi. Cái này khiến Lý Diệu vô cùng kinh dị, không cách nào tưởng tượng ngay lúc đó chẳng diện. Một kiếm kia quang cảnh, rốt cuộc đến cỡ nào rộng rãi. Bá, đột nhiên, Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt triệt để kinh biến. Hư không, tan rã thành hỗn độn chi hư. Toàn bộ thế giới phía trên tựa như là các loại thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau, bôi lên mà thành hình tượng, mơ hồ giống là mồ sải. Cùng lúc đó, thanh này to lớn kiếm đá đột nhiên tách ra hừng hực quang mang, từng sợi trật tự chi lực, như ánh sáng xoay tròn lấy thân kiếm. Giới này vạn đạo pháp tắc đã sụp đổ, hẳn là muốn trên trăm năm mới có thể khép lại. Một giọng giàn mua vang lên, chờ dưới, thập nhất trọng cảnh trở xuống đệ tử, đại đạo có thể sẽ nhận hạn chế, cẩn thận một chút. Lời vừa nói ra, bao quát Lý Diệu ở bên trong, Vân Tiêu đạo cùng các đệ tử triệt để bị kinh đến, nội tâm phát lạnh. Vô tướng kiếm đã biến mất, có thể một kiếm kia khủng bố lại sâu sâu lưu tại lòng của mọi người bên trong, vô pháp bị xóa đi. Nếu như Bắc Minh không ngăn được một kiếm kia, Lý Diệu lẩm bẩm nói, cả tòa Thái Hạo thiên hạ có phải hay không sẽ triệt để thành hư. Bên cạnh, Tống sư tỉ thở dài nói, đúng vậy, đại địa đều sẽ không còn tồn tại, Thái Hạo thiên hạ đem từ nhân tộc trong lịch sử bị triệt để xóa đi. Vành đúng lúc này, kiếm đá đột nhiên rung động kịch liệt hạ. Một cỗ cường đại linh lực ba động giống như thủy triều, càn quét thiên địa, lệnh hư không nổi lên sóng cả. Không được. Tống sư tỉ ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức đứng lên. Vị kia thái thượng trưởng lão lập tức quát, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Có địch nhân đến. Kẻ địch? Vì sao lại đối ta Vân Tiêu đạo cung chủ động xuất thủ? Vừa lo gian, Lý Diệu nội tâm mãnh kinh, vô số cái vấn đề nổi lên trong lòng. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo thiên thần thanh âm uy nghiêm chí thượng không truyền đến, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chấm mút Bắc Minh. Nhanh chóng rời đi, đây là cuối cùng cảnh cáo. Chương 1259, Bắc Minh tranh đoạt chiến 2, cực kỳ cuồng vọng. Lam băng đá kiếm bản rộng bên trên, một cái thân mặc sao trời pháp y nam tử trung niên đột ngột đứng dậy, sát khí bay thẳng trời cao. Bao quát Lý Diệu ở bên trong, Vân Tiêu đạo cùng các đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc này, nhiều lời vô ích. Nương theo lấy một đạo uy nghiêm âm thanh, một đạo đại trưởng ấn, thần quang cuồn cuộn, mang theo không cách nào tưởng tượng cái thế lực lượng, ép hướng kiếm đá thượng sinh linh. Giang giác, một đạo lại một đạo kia chớp màu đen quấn quanh lấy bàn tay lớn kia, hư không nổ tung, hỗn độn mãnh liệt. Kiếm đá thượng các đệ tử tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Lý Diệu linh hồn đều đang phát run, ông trời ơi, đây rốt cuộc là? Bạch. Đột nhiên, cái kia thân mang sao trời pháp y nam tử trung niên, bước ra một bước kiếm bên ngoài, đạo ý mãnh liệt. Thân thể của hắn tách ra chói lọi ánh sáng, pháp tắc xen lẫn, trật tự tạo dựng, sau đó giữa mi tâm bay ra một thanh rực rỡ đến cực điểm chiến đao. Phu một tiếng, máu me tung tóe. Nam tử trung niên tay cầm chiến đao, một đao vạch ra ngân hà đào quang, bổ ra thiên địa, băng liệt cái kia đạo đại trưởng ấn. Thật can đảm. Bàn tay lớn kia chủ nhân phát ra tức giận, tự chịu diệt vong. Ta còn tưởng rằng là có thần bí tiên tôn xuất thế. Đợi cho lúc này, nam tử trung niên thần mục như bước, trông thấy chỗ ở của đối phương, hóa ra là Nhật Nguyệt Thần Cung Âm Ưu. Nhật Nguyệt Thần Cung. Lý Diệu tâm thần giật mình, như thế mới hiểu được. Đây chính là phát sinh xung đột gặp gỡ. Cùng lúc đó, đám người rốt cục thấy một đầu vượt qua trong hư không màu xanh giao long. Toàn thân thật dài, lân phiến dường như thần thiết chế tạo, long đầu thần võ, đuôi rồng như kiếm. Chỉnh thể không có sinh cơ, được luyện chế thành lạnh buốt pháp khí. Chỉ gặp trên lưng rồng quả thật đứng một chuyến ngự linh sư, có nam có nữ, lẫn nhau đều thân mang thống nhất phục sức. Cầm đầu là cái mái tóc dài màu đỏ rực nam tử, thân hình cao lớn, khí thế dường như uyên, như một tôn thái nhạc trấn áp thập phương hư không. Đây chính là thập nhị trọng cảnh hậu kỳ chư thiên đại năng, một tòa thiên hạ đỉnh cấp tự đầu. Đừng nhìn Giang Hiểu một đường đều tại cùng tiên tôn, thần linh liên hệ, làm cho thập nhị trọng cảnh đại năng đều có chút rau cải trắng. Trên thực tế, tiên tôn sao mà siêu nhiên bật ngoại, cơ bản không thế nào sẽ lộ diện. Thập nhị trọng cảnh đã là rất nhiều ngự linh sư đời này mục tiêu, đủ để tung hoành một giới. Một tòa thiên hạ kỳ thật cũng không có nhiều thập nhị trọng cảnh đại năng. Có thể ra sân, kia cũng là đỉnh cấp đại giáo át chủ bài, thuộc về thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Màu xanh giao long bên trên, cái kia đầu tóc màu đỏ hồng nam tử, khinh bị nói, bằng ngươi một người liền muốn đi tranh đoạt Bắc Minh. Nói chuyện biển vông. Tại này bên cạnh,
lại còn có hai cái thập nhị trọng cảnh đại năng, nội tình mạnh dày, lệnh người tắt lưới. Đồng thời, thập nhất trọng cảnh cường giả cũng không ít, tất cả đều nhìn qua Vân Tiêu đạo cùng một phương nhân mã, ánh mắt bất thiện. Hai bên nhân mã cách hư không, đều tại trận địa sẵn sàng, trong không khí dường như đều tràn ngập khói lửa mùi. Ba đối một, cục diện này cũng không diệu. Lý Diệu nuốt nước miếng. Đúng lúc này, Tống sư tỷ bỗng nhiên mở miệng nói, "Lý sư đệ, chờ một lúc nếu là xảy ra chiến đấu, nhớ kỹ cùng ở bên cạnh ta, không được chạy loạn." Nhật Nguyệt Thần Cung đồng dạng là cực quang thiên hạ một cái bất hủ đạo thống, nói đến còn cùng Vân Tiêu đạo cùng xem như tốc địch, tổ tiên không biết bao nhiêu bối bắt đầu liền kết thủ. Ngõ hẹp gặp nhau, tốc địch gặp gỡ. Đồng thời, lẫn nhau cũng đều là vì Bắc Minh mà đến, tự nhiên là thiếu không được một trận đại chiến. Màu xanh giao long bên trên, tên là Vong Vũ Ngự Linh Sư, quát, hiện tại chạy trở về cực quang thiên hạ, các ngươi còn có thể lưu một cái mạng. Lại muốn hướng về phía trước, đừng trách ông mỗ không nể mặt mũi. Nương theo lấy lời ấy, hai vị khác thập nhị trọng cảnh đại năng cũng đều tách ra thần lực, kích thích thao thiên phong bạo, năng lượng biến thành gió lớn, càn quét mảnh này hỗn độn hư không. Một màn này lập tức để Vân Tiêu đạo cung đệ tử biến sắc. Nhưng vào lúc này, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Kiếm đá thượng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đạo ý như mênh mông tinh hà đạo vực triển khai, bao trùm không biết bao nhiêu dặm rộng, trong đó sao trời như đấu, cường đại đến khó mà ước đoán. Đồng thời, lại một tiếng ù ù đạo âm vang lên, lời này, bổn tọa đồng dạng tặng cho các ngươi, hiện tại chạy trở về cực quang thiên hạ, bổn tọa có thể coi như không nhìn thấy các ngươi. Sau một khắc, Vân Tiêu đạo cung một phương cũng tương tự xuất hiện ba vị thập nhị trọng cảnh đại năng. Hoa kiếm đá thượng các đệ tử lập tức quần tình huyên áo. Thì ra nhị trưởng lão cũng xuất quan rồi. Lý Diệu trông thấy trong đó một cái lão nhân bóng lưng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, hai bên đều là ba vị thập nhị trọng cảnh đại năng, cục diện rằng co, ai cũng không có thủ thắng năm chắc. Hừ. Chốc lát về sau, đầu kia màu xanh giao long như trưởng tòa phá không rời đi, chỉ còn lại hạ một đạo tiếng hừ lạnh. Cuối cùng là Bắc Minh quan trọng, nếu như tiện tay có thể lấy trừ bỏ, đây cũng là độc thủ, có thể thực lực gần, không cần thiết chiến đấu. Nơi đây hư không rất nhanh liền bình phục xuống dưới. Nghỉ ngơi. Kia ba vị thái thượng trưởng lão mở miệng, sau đó xếp bằng ở trên mũi kiếm, đồng dạng mau chóng đuổi theo, không cam lòng lạc hậu. Một đám đệ tử tranh thủ thời gian đả tọa, biết rõ lữ trình kế tiếp sẽ không bình tĩnh. Nhật Nguyệt Thần Cung Vương Ưu, đây chính là thập nhị trọng cảnh hậu kỳ đại cao thủ, từng tại chư thiên chiến trường lập xuống qua chiến công hiển hách. Lý Diệu lòng còn sợ hãi, loại tồn tại này đều đến. Thế lực khắp nơi, nhiều như vậy thập nhị trọng cảnh đại năng, cũng chỉ vì tranh đoạt một cái Bắc Minh. Đối với Lý Diệu mà nói, cái này còn là nhân sinh của mình bên trong lần thứ nhất kinh nghiệm loại này cảnh tượng hoành tráng, bị cuốn vào khổng lồ như thế bao táp ở trong. Đối với bao táp chính giữa Bắc Minh, Lý Diệu càng là tràn ngập tò mò. Kia đến tột cùng là một người thế nào vật? Thế mà có thể nhấc lên khổng lồ như thế sóng cả, oanh động toàn bộ chư thiên. Đã từng Bắc Minh tiên tôn, đời thứ tư cực hạn chi đạo ngự linh sư, trước thời đại đệ nhất nhân. Lý Diệu ngược lại là biết Bắc Minh một ít sự tích, đời này, nghịch thiên khôi phục, tái chiến thiên đỉnh, tu luyện song đạo quả vị. Bên cạnh, Tống sư tỷ bỗng nhiên thở dài, "Ai, nếu không phải Bắc Minh bởi vì vô tướng kiếm trọng thương, nếu không ta chờ cũng sẽ không bị cuốn vào cái này sự kiện bên trong." Đối với bọn hắn đệ tử như vậy mà nói, tựa như là binh lính bình thường, chân chính đánh trận tới, cơ bản cũng là phá hôi. Cũng không thể nói như vậy. Bên trái, một thanh niên mở miệng nói, "Cái này đồng dạng cũng là tạo hóa. Nếu là ta Vân Tiêu đạo cũng có thể đạt được Bắc Minh, về sau liền có thể có chuẩn thập tam trọng cảnh thiên đỉnh chân quân, xứng bá cả tòa cực quang thiên hạ." Lại một cái hơi mập nam đệ tử đạo, "Ta vẫn còn có chút lo lắng, dù sao vô tướng kiếm đều không thể đem Bắc Minh làm sao. Ta dù sao không thích tông môn hành động lần này." Một cái xinh đẹp thiếu nữ áo xanh mở mắt ra, không vui nói, "Đây chính là Bắc Minh a. Vẫn luôn tại cùng thiên đỉnh chống lại, nếu không phải vô tướng kiếm chúng ta thế mà dậu đổ bỉm leo, cái này thực sự không phải chính phái hành động." "Chính phái?" Người thanh niên kia đạo, "Thế lực khắp nơi đều động, chúng ta nếu là làm chính nhân quân tử, nếu như cho Nhật Nguyệt Thần Cung bắt lấy Bắc Minh, một khi Nhật Nguyệt Thần Cung ra cái thiên đỉnh chân quân, về sau chúng ta chính phái Vân Tiêu đạo cung sẽ như thế nào?" Lời vừa nói ra, thiếu nữ mặc áo xanh kia trầm mặc, sau một hồi mới ngập ngừng nói, "Ta vẫn cảm thấy không đúng. Sư muội, ngươi quá đơn thuần. Thế giới này liền là như vậy." Thanh niên lắc đầu nói, "Trước đó không lâu ta còn nghe nói đại trưởng lão muốn cùng Minh phủ dự tuyến, muốn không là chuyện này, chỉ sợ ta Vân Tiêu đạo cung cũng đã là Minh phủ Minh hiếu. Có thể, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta. Một chiêu thất thế, người không bằng chó." Đây không thể nghi ngờ là nhất ngay thẳng hình dung tử. Nhìn chung lịch sử, những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm thế gia đại tộc, mỗi khi gặp thời cuộc dung chuyển, ai không phải cỏ đầu tường. Hai đầu đặt cửa âm dương thế gia đều không ít. Đến nỗi không muốn làm cỏ đầu tường thế gia, hoặc là ánh mắt siêu quần, hoặc là vận khí tốt, càng nhiều đều đã không có. Một bên khác, Lý Diệu nghe những việc này, không khỏi miên man bất định. Làm sao cảm giác tốt đáng tiếc a? Lý Diệu âm thầm nói thầm, Bắc Minh nhân vật như vậy, sẽ không thật bởi vì việc này thua trận a. Chí cao vô thượng tiên đỉnh, thần linh toàn lực đưa ra một kiếm, những này tất cả đều không thể ma diệt cái kia bất khuất linh hồn. Nếu như bởi vì đông đảo lòng người, Bắc Minh cuối cùng bại, kia thật sẽ để cho người rất khó tiếp nhận. Ầm ầm đúng lúc này, phía trước trong hư không đột nhiên truyền ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Hai cái thế cao thủ ngay tại chiến, thân hình đan sen, dường như thiểm điện bạch phá hắc ám, linh áp khủng bố, động một tí liền có thể nhấc lên mãnh liệt năng lượng đại dương mênh mông. Là Càn Khôn Thánh Địa cùng Xích Giáo. Kiếm đá bên trên, Vân Tiêu đạo cung thái thượng trưởng lão kinh nghi âm thanh, sau đó ánh mắt ngưng trọng lên. Không chỉ chỗ này, tinh tế cảm thụ liền có thể phát hiện, mọi người đã chính thức đi vào Thái Hạo Thiên Hạ cương vực, bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng liền có chấn động trời đất chiến đấu bộc phát. Tại tòa này vỡ vụn thiên hạ bên trong, thế lực khắp nơi, tựa như là một đám ác ôn, lẫn nhau cũng tương tự sẽ tranh cái đầu rơi máu chảy. Dù sao, Bắc Minh chỉ có một cái, trở thành chuẩn thập tam trọng cảnh thiên đỉnh chân quân cơ hội chỉ có một cái. Ông trời ơi, bao quát Lý Diệu ở bên trong, tất cả Vân Tiêu đạo cung đệ tử, giờ phút này tất cả đều bị rung động thật sâu ở thế giới này, lên trên trời tan rã thành hỗn độn, đại địa che kín như địa ngục khe hở, lờ mờ còn có thể thấy chút tàn tạ tông môn kiến trúc. Vỡ vụn thiên địa ở trong, Đạo môn, Xích giáo, Càn Khôn thánh địa, Đại Tấn Vương triều trở thế lực khắp nơi, hoặc là điều khiển lấy chiến hạm, hoặc là ngồi cổ chiến xa, tất cả đều đang nhanh chóng chạy về ngày xưa Thiên Thánh Tông ở chỗ đó địa giới. Một màn này thực tế quá mức hùng vĩ. Đồng thời, trong đó không thiếu đụng vào nhau cảnh tượng hoành tráng, như hai cái mặt trời đụng nhau. Một đám tham lam bọn chuột nhắt, muốn dậu đổ bỉm leo. Ta hôm nay phải vì Bắc Minh hộ đạo. Một cái vóc người khỏe mạnh nam tử tóc vàng, như là sư tử vương, lớn tiếng cuồng hống, bào hao thiên địa. Hắn tựa như một tôn chiến thần, khí thôn vạn dặm sơn hà, thập nhị trọng cảnh viên mãn cảnh giới, thực lực cường đại vô song, lại lẻ loi một mình ngăn trở cái nào đó thế lực chiến thuyền. Tốt một bộ chính nghĩa lâm nhiên sắc mặt. Sợ là ngươi nghĩ giả mượn hộ đạo danh nghĩa đi tóm lấy Bắc Minh a. Trên chiến thuyền bay ra mấy cái thập nhất trọng cảnh cùng một cái thập nhị trọng cảnh ngự linh sư. Ta nếu là muốn đi bắt Bắc Minh sao lại cần lãng phí thời gian ở đây cùng các ngươi dây dưa? Một đám tiểu nhân nhìn cái gì đều cùng các ngươi giống nhau bẩn thỉu dơ bẩn. Nam tử tóc vàng trực tiếp giết tới, linh áp che trời lấp đất, giống như đại dương càn quét hết thảy. Một màn này lệnh Lý Diệu đám người rất là kinh ngạc. Lại có thể có người muốn vì Bắc Minh hộ đạo? Nam tử tóc vàng này là ai? Chờ một chút, hắn không phải 3000 năm trước thiên đỉnh chỗ truy nã cái kia gia tộc Hoàng Kim Lỗ Linh sao? Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ còn không đợi suy nghĩ nhiều, bạch, bạch, bạch. Tám cái trận kỳ, tựa như sao trời, cắm ở Thái Hạo Thiên Hạ không trung, tạo dựng pháp trận, hình thành bát quái trận đồ. Trận kỳ vị trí hư không và mèo, tạo dựng hình thành một cái mạnh mẽ chẳng ngực, muốn tan rã hết thảy. Trong lúc nhất thời, tất cả ngự linh sư cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt rung động. Chỉ gặp, kia là một đám mang theo thần bí mặt nạ ngự linh sư, thân hình mơ hồ, âm thanh cổ quái, Bắc Minh, là chúng ta. Bát đại trận kỳ, chàng ngực ở trong. Một người mặc vải thô áo gai đàn ông, tay cầm lượng tiên xích, chính hoành hành trong hư không, động tác đột ngột cứng đờ, đông kết. Chương 1260, Bắc Minh tranh đoạt chiến, 3, hỗn loạn. Bây giờ Thái Hạo Thiên Hạ, cục diện vô cùng hỗn loạn. Chưa tới gần ngày xưa Tiên Thánh Tông địa chỉ cũ, thế lực khắp nơi liền đã tại cái này vỡ vụn thế giới bên trong đánh thành một đoàn. Bắc Minh chỉ có một cái, vô luận mang theo như thế nào tâm tình, tóm lại, nếu ai tại phía trước nhất, chỉ định liền phải bị đám người cùng bấy công. Với anh, Nhật Nguyệt Thần Cung chiến hạm chính là một đầu màu xanh giao long, long đầu đột nhiên sáng lên chùm sáng rực rỡ, như là diệt tinh pháo, trực tiếp bắn ra mà ra, chôn vùi ra một đường thẳng. Phía trước, một cái như núi cao khổng lồ cự quy bị đánh trúng, rung động kịch liệt, kém chút không có rơi xuống ngã xuống đất. Nhật Nguyệt Thần Cung, đáng ghét. Cự quy bên trên, cái nào đó đạo thống ngự linh sư tức giận, lập tức còn lấy nhan sắc. Cái này đạo thống cũng tương tự phái ra hai đại thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, át chủ bài tất cả đều móc ra, chỉ vì bắt một cái chuẩn thập tam trọng cảnh cơ hội. Một bên khác, Càn Khôn Thánh Địa cùng Xích Giáo nhân mã phát sinh va chạm. Càn Khôn Thánh Địa chính là U Minh Thiên Hạ Thánh Địa, đã từng đi ra Quý Lâm Đường cái này thiên đỉnh ngự linh sư, thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Đến nỗi thánh địa cùng tông môn khác biệt là cái gì? Tông môn chú trọng rộng, thánh địa chú trọng tinh, cái trước thu đệ tử tiêu chuẩn khá thấp, cái sau thu đệ tử liền rất nghiêm ngặt, chỉ bồi dưỡng thiên tài. Võ Chiêu, ngươi nhất định phải cùng ta dây dưa làm thế nào? Xích Long đạo nhân quanh thân chín đầu hỏa long vần quanh, đạo vực diễn hóa, quả thực là mạnh mẽ. Tại này đối diện, một cái vai hùng bức nhân nam tử trung niên, thân mang kim bảo, thần quang rạng rỡ, như thiên thần cường thế. Đây chính là Càn Khôn Thánh Địa thánh chủ, thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, chứng đạo 7000 năm hơn, Quý Lâm Đường sư phụ. Càn Khôn Thánh chủ đạo, ngươi Xích Giáo tại Man Hoang Thiên Hạ đối ta thánh địa đánh lén một chuyện, chớ có cho là bổn tọa không biết rõ tình hình. Nghe vậy, Xích Long đạo nhân tâm tình gọi là một cái im lặng, đây coi như là cái gì chuyện? Man Hoang Thiên Hạ những cái kia kinh doanh, như thế nào so ra mà vượt dưới mắt Bắc Minh tạo hóa? Đây chính là chuẩn thập tam trọng cảnh chân quân chi vị, chính mình có thể nào bị cái này Càn Khôn Thánh chủ kéo dài? Rơi vào đường cùng, Xích Long đạo nhân đành phải cho ra đại lượng để bù. Tính ngươi thông minh, đối phương cũng không nhiều làm chiến đấu, đồng dạng là vì bắt Bắc Minh, lập tức kết thúc chiến đấu, cấp tốc khởi hành lên đường. Từng man chiến đấu, nhanh chóng bộc phát, nhanh chóng kết thúc. Từng chiếc thần dị chiến thuyền, mang theo thực lực mạnh mẽ ngự linh sư nhóm, vạch phá thiên địa, mau chóng đuổi theo. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một khi đến Thiên Thánh Tông địa giới, một khi phát hiện bất tỉnh nhân sự Bắc Minh, đây mới thực sự là gây cấn chiến đấu. Vân Tiêu đạo cùng một phương, Lý Diệu đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thiên hạ phong vân, chư thiên hoành động, chỉ vì một người. Ông trời ơi, Bắc Minh rốt cuộc là người thế nào vật? Cái này không khỏi quá khoa trương đi. Lý Diệu nhịp tim dần dần tăng tốc, càng thêm hiếu kỳ cái kia huyền y nam tử phong thái. Chỉ là nghe đối phương sự tích, chính mình rất khó có trực quan cảm thụ, chỉ có chân chính tận mắt nhìn đến, kia mới có thể hiểu như thế nào truyền kỳ. Không riêng Lý Diệu, còn lại mấy cái bên kia đệ tử cũng đều khí huyết cuồn cuộn, rất khó làm được bình tĩnh. Đúng lúc này, các đệ tử làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kiếm đá bên trên, Thái thượng trưởng lão lên tiếng, ngữ khí quả thực là nghiêm túc. Lý Diệu đám người lập tức hít một hơi thật sâu, linh hải phun trào, từng sợi tinh thuần linh lực lưu chuyển tại kinh mạch ở trong. Ngay đột nhiên, Thương Vũ thượng kiếm đá đột nhiên dao động hạ. một cỗ như đại tinh nặng nề uy áp rơi xuống, làm cho tất cả mọi người thần hồn bất ổn, xương cốt đều tại vang lên ken két, sắp vỡ nát. Không chỉ kiếm đá, bao quát xích giáo bạch cốt chiến thuyền, càn khôn thánh địa rất nhiều thế lực đều gặp ảnh hưởng. Mái vòm phía trên, tám cái trận kỳ lấy bắt quái chi thế, định trụ vũ trụ hừng hăng, mạnh mẽ trang ngực, lệnh trong thế giới này tất cả ngự linh sư đều khó mà động đậy. Cái gì? Ai? Người nào dám cản rỡ như thế? Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực ngự linh sư tất cả đều thịnh nộ. Cùng lúc đó, vốn dĩ lượng thiên xích vượt qua hư không phương tiên cũng bị lọt vào đông kết, không có đạo môn la bàn, phá không được pháp trận này. Hắn ánh mắt biến đổi, đông cảm giác thế cục không ổn. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả lấy độn thuật ghé qua đại địa áo bào đen lão lục đều khó khăn chui ra. Chỉ gặp tám cái mang theo mặt nạ người thần bí, cao ở thiên cung, thân hình mơ hồ, khí tức lại tất cả đều tại thập nhị trọng cảnh hậu kỳ phía trên. Đám người kia là thần thánh phương nào? Không xong. Phương Thiên chờ bảy đại khấu cao mày. Bảy đại khấu bên trong, chỉ có Trần Nặc cái này kiếm tu chính là thập nhị trọng cảnh sơ kỳ tu vi. Những người còn lại cứ việc thủ đoạn đặc biệt, có thể tại chiến trường này, cuối cùng rất khó có nắm giữ cục diện lực lượng. Lão đại dưới mắt không biết nằm tại cái kia nơi hẻo lánh ở trong. Thế lực khắp nơi đều tại triển khai thần thức lục soát, một khi để bọn hắn sớm tìm tới Bắc Minh, kết cục chỉ sợ khó lường. Đúng lúc này, thế lực khắp nơi tất cả đều phát hiện Phương Thiên đám người, là bảy đại khấu. Phương Thiên, Minh phủ người tới. Hơn phân nửa ngự linh sư, ánh mắt đột nhiên thay đổi, tâm tình trong lúc nhất thời còn có chút vi diệu. Trước mắt bao người, Phương Thiên đột ngột lên tiếng hét lớn, nếu ai dám đụng đến ta đại ca, tương lai ta diệt hắn cửu tộc. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là bị dọa đến sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, Xích Long đạo nhân ánh mắt liền băng nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, chờ ta bắt đến Bắc Minh, một khi trở thành thiên đỉnh chân quân, về sau còn có thể có cái gì đáng sợ. Hắn không nói lời nào, hoàn toàn không đem bảy đại khấu để vào mắt, dù sao, đám người kia chiến lực còn chưa tới thập nhị trọng cảnh tiêu chuẩn. Những phe khác thế lực cũng rất nhanh phản ứng lại, không nhìn thẳng Phương Thiên. Đáng ghét. Phương Thiên cắn răng, mười ngón xâm nhập ra thịt, không cam lòng tới cực điểm. Hổ Lạc Bình Dương bị quyền khi. Bắc Minh nếu là thời kỳ toàn thịnh, ai dám như thế? Một đám cỏ đầu tượng, nhất là đáng chết. Bá, đột nhiên, kia tám cái mang theo mặt nạ người thần bí hóa thành thần hồng đi xa, buôn tập phương hướng, chính là Thiên Thánh Tông địa chỉ cũ. Không được. Đám người kia cũng là đi bắt Bắc Minh. Nhanh động. Lập tức, thế lực khắp nơi tất cả đều kinh động, sợ đối phương sớm bắt đến Bắc Minh. Vân Tiêu đạo cùng một phương. Kia ba vị thái thượng trưởng lão không ngừng vận chuyển đại đạo, tính toán hóa giải cái này chẳng ngực. Có thể kia tám cái trận kỳ tựa như là một tòa lại một tòa thiết tháp, trấn áp tứ phương hư không, vô pháp bị dung chuyển. Đáng ghét. Cuối cùng, Vân Tiêu đạo cung lựa chọn từ bỏ cái này phi hành pháp khí, mau mau rời đi pháp kiếm, tốc độ cao nhất đi đường. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt đến Bắc Minh. Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, một đám đệ tử thấp phẩm không thôi rời đi kiếm đá. Lý Diệu cũng tương tự ở trong đó. Vừa mới rời đi kiếm đá, hắn lập tức liền cảm thấy khó nói cảm giác, tự thân đại đạo gặp áp chế. Đúng lúc này, bạch. Một cỗ ánh sáng nhu hòa đem Lý Diệu bao vây lại, như đắm chìm trong suối nước nóng bên trong, quanh thân thư thái. Tống sư tỷ. Lý Diệu nhìn về phía bên cạnh cái kia tóc xanh bay múa nữ tử. Tống sư tỷ đạo, Thái Hạo Thiên Hạ đại đạo bị vô tướng kiếm ảnh hưởng, người ta đều chỉ là thập trọng cảnh, đạo cảnh sẽ chịu ảnh hưởng, cẩn thận một chút. Không có dư thừa ngôn ngữ, Lý Diệu nội tâm âm thầm cảm kích hạ Tống sư tỷ đối chiếu cố của mình, về sau nương theo lấy đại đội ngũ, hóa thành sao băng phá không bay đi. Cùng lúc đó, đạo môn một phương, thân mang đạo bào màu đen đại trưởng lão cùng quanh thân hỗn độn quang sương Tống Thải Ý kia cũng tới. Đạo môn trận thế coi như lớn được nhiều. Năm vị thập nhị trọng cảnh đại năng, hơn 30 thập nhất trọng cảnh cao thủ. Cố lực lượng này chính là đạo môn đối Minh phủ thành ý pháp trận này có thể đồng kết trong hư không trật tự, rời đi tinh hạm. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh. Tiếng nói vừa ra, hắn thu hồi cái này lấy sao trời luyện chế chiến thuyền, sau đó cùng Tống Thải Y đi mang theo một đám đạo môn đệ tử, phá không rời đi. Còn lại thế lực khắp nơi cũng đều chỉ có thể thu hồi phi hành pháp khí, tất cả đều hóa thành thần hồng, vạch phá bầu trời. Cảnh tượng này quá mức mỹ lệ. Thái Hạo Thiên Hạ tựa như là hạ tràng mưa sao băng. Mỗi một viên sao băng đều đại biểu cho một vị thập nhị trọng cảnh đại năng. Thanh Liên Thiên Hạ, Minh phủ, Cơ Văn Ca, Bạch Si đám người lưu thủ ở nhà, nhưng cũng vô tâm tu luyện, chỉ khẩn trương không thôi quan sát trong gương đồng diễn hóa xuất hình tượng. Cái này tự nhiên là Phương Thiên đám người thi triển một cái bí thuật. Trông thấy bảy đại khấu chỗ gặp phải cục diện, Cơ Văn Ca tố thủ nắm chặt, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, hô hấp đều rất khó khăn. Sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bên cạnh, Diệp Tú ngữ khí có chút miễn cưỡng, vô tướng kiếm đều giết không chết Bắc Minh đại nhân, đám người kia lại làm sao có thể? Bạch Si không nói một lời, trong con ngươi thật sâu khắc lấy những cái kia ngự linh sư thân ảnh, sát cơ lạnh như băng thấu xương. Những người này đều phải muốn chết. Giang Hiểu, ai? Thiên tướng cũng thở dài, đi vào Chư Thiên qua đi, hắn mới rốt cuộc biết Giang Hiểu tại Chư Thiên gặp phải là như thế nào khốn cảnh. Vách núi treo leo phía trên, một bước sai, vực sâu vạn trượng, hải cốt không còn. Bạch Trăng đâu? Cái kia sắp tiên tôn ngự linh sư đâu? Đột nhiên, Giang Thiền gấp giọng hỏi, rất là lo lắng. Diệp Tú cắn cắn môi, Bạch Trăng đại nhân đã đang đuổi đi trên đường. Thế cục nghìn cân treo sợi tóc, Thái Hạo Thiên Hạ nhiều như thế thập nhị trọng cảnh đại năng, chỉ dựa vào bảy đại khấu, quả thực không nên quá miễn cưỡng. Chờ một chút. Giang Thiền lại nghĩ tới chuyện gì, Thương Nguyên vì đâu? Thái Hạo Thiên Hạ. Thế giới giống như là dừng lại. Thế lực khắp nơi, vô luận là thập nhị trọng cảnh đại năng, vẫn là đệ tử bình thường, tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều sửng sốt một chút. Cô, Lý Diệu khó khăn nuốt nước miếng,
đó chính là Bắc Minh. Chương 1261, Bắc Minh tranh đoạt chiến 4, Thái Hạo Thiên Hạ, Thiên Thánh Tông địa chỉ cũ ở chỗ đó địa giới. Bầu trời hình như hỗn độn, như là vô số loại thuốc màu hỗn hợp sau bôi lên bức tranh, đại địa đồng dạng che kín khe hở, dường như vỡ vụn luyện ngục. Giờ phút này, đến từ các tòa Thiên Hạ Tông môn thế lực, thập nhị trọng cảnh đại năng giống như quần tinh rực rỡ, chiếu sáng mười phương thiên địa. Xích Long đạo nhân, Càn Khôn Thánh Chủ, Đạo Môn đại trưởng lão, Tống Thải Y Điệp, không khỏi là chư thiên tiếng tăm lừng lẫy cự đầu. Thậm chí bao gồm Bắc Minh Tiên Tôn đã từng đối thủ, thập nhị trọng cảnh đại viên mãn Tử Dương, hiện nay cũng đến. Cảnh tượng sự bao la, gần với đã từng chư thiên chiến trường, nhân tộc cùng yêu tộc hai bên rằng có cảnh tượng hoành tráng. Đúng lúc này, ở đây mọi người cùng tề nhìn về phía một chỗ, mạnh mẽ thần thức, tựa như ngưng kết vũ trụ huyền hoàng. Chỉ gặp tràn đầy dày đặc khe hở hố trời ở trong. Trước mắt bao người, một cái huyền y nam tử nằm tại đá vụn bên trong, toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy yếu đến một cái cực điểm. Màu đen toái phát dưới, thấm kia tuấn giật gương mặt, điềm tĩnh một mảnh. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, ngủ say không biết bao lâu. Hoa giới này tất cả ngự linh sư trong nháy mắt sôi trào một mảnh. Đó chính là Bắc Minh. Vân Tiêu đạo cung, Lý Diệu cùng những đệ tử bình thường kia đã nhìn ngước mắt, trái tim tại ngăn chặn không chỗ ở nhảy lên. Cái này không trọn vẹn không chịu nổi thế giới, thành trì diệt vong, sinh linh đồ thán, các đại tông môn biến thành phế tích đổ nát. Có thể thấy được ngay lúc đó vô tướng kiếm khí đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đối phương lấy sức một mình chống được thần cấp vô tướng kiếm qua đi, dưới mắt cũng đã suy yếu đến một cái cực điểm, thần hồn thậm chí còn không bằng người bình thường. Khuấy động chư thiên phong lây, thiên đình tử địch, minh phụ chi chủ giờ phút này cứ như vậy nằm tại trước mắt mọi người, bất tỉnh nhân sự. Ta, Lý Diệu thể nội khí huyết thẳng tuôn ra đầu lâu, đầu óc vang lên ong ong. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này chỉ sợ là truyền kỳ một khắc, chính mình sắp sửa chứng kiến lịch sử. Nhân vật như vậy, đoạt tận thế gian quang hoa, như là lộng lẫy nhất cái ngôi sao kia, thậm chí so với mình Vân Tiêu đạo cung trưởng giáo còn muốn quỷ thần khó lường. Mà giờ khắc này, kia huyền y nam tử cứ như vậy nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Các tòa thiên hạ cự đầu cơ hồ tất cả đều ở đây. Bác Minh kết cục rốt cuộc sẽ là như thế nào? Oanh đột nhiên, thiên địa minh minh, đại đạo hiển hóa, như là có một bộ vạn giảm sơn hà đồ triển khai. Lý Diệu chấn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, cầm nã thiên đình trọng phạm, Bác Minh. Càn Khôn Thánh chủ động. Đây là một cái nhân gian đế hoàng tồn tại, hắn khuôn mặt gầy gò, dáng người anh tuấn, huyết khí cực kỳ tràn đầy, trạng thái kéo lên đến đỉnh phong một cái chớp mắt, thể nội bắn ra tiếng sấm, giữa thiên địa đều giống như nổi lên mênh mông biển lớn. Càn Khôn Thánh chủ đi lại thiên địa, rộng rãi đạo vực bao trùm cửu thiên thập địa, như nguy nga núi lớn, lệnh hết thể sinh linh đều cảm thấy nặng nề bị áp. Đồng thời, Càn Khôn Thánh địa nhân mã tất cả đều lộc lên, bao quát hai vị khác thập nhị trọng cảnh đại năng cùng đại lượng cao thủ tinh nhuệ. Nhưng đột nhiên gian, ầm ầm, một đạo lại một đạo lôi đình của sáng, quán xuyên thiên địa, như là từng cây kình thiên đại trụ, lại giống là lồng giam, ngăn trở Càn Khôn Thánh chủ tiến lên bộ pháp. Đám người đồng loạt nhìn về phía đạo môn ở chỗ đó, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ gặp một cái áo bào đen láo giả, đạo môn đại trưởng lão mở miệng, tốt một cái cầm nã thiên đình trọng phạm. Đạo môn nghe lệnh, cứu trở về Minh phụ chi chủ. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều cự đầu lập tức rõ ràng, đạo môn đây là lựa chọn đứng đội Minh phụ. Thanh Liên Thiên Hạ đệ nhất thế lực, đạo môn là muốn bước Thiên Thánh Tông theo góc sao? Đúng lúc này, Càn Khôn Thánh chủ lạnh lùng nói, dám không nhìn thiên đình pháp uy, trợ giúp Bắc Minh. Nói xong, hắn nâng lên đại thủ, linh lực mãnh liệt, đạo ý ngập trời, cầm một tôn sơn hạ ấn. Vật này tựa như toàn bộ thế giới luyện thành trí bảo, có được vô lượng vô tận uy áp, chính là thập nhị trọng cảnh đạo quả, hoàn toàn không thua gì Thái Hư Kính. Với anh, sơn hạ ấn trực tiếp đập phá lôi đình lồng giam, hư không đều bị nện ra một cái hang lớn, cực kỳ khủng bố. Chuyện hôm nay, các ngươi chết chắc. Tử Vi Thiên Quân tiếp theo kiếm, nói không chừng chính là hướng về ngươi đạo môn ở chỗ đó. Càn Khôn Thánh chủ nhanh chân bước ra, bệ nghệ bắt phương. Cái này thánh chủ cấp tồn tại, thực lực cao cường, lúc tuổi còn trẻ đã từng quát tháo qua chư thiên phong mây, dù là tại thập nhị trọng cảnh cự đầu bên trong, vẫn là số một số hai nhân vật. Đạo môn một phương, những trưởng lão kia cùng đệ tử ánh mắt biến ảo, nội tâm quả thật có chút cảm giác không tốt lắm. Thiên đình tự xưng là cao cao tại thượng, áp bách chư thiên, lấy bản giới tài nguyên tại chính mình dùng, sớm đã là hoa cúc xế chiều. Đột nhiên, đạo môn đại trưởng lão quát to, cổ thiên đình thần linh dần dần khôi phục, Bắc Minh cường thế nghịch thiên mà đi. Đều lúc này, các ngươi còn muốn đi làm thiên đình chó? Quả thật là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Càn Khôn Thánh chủ ánh mắt thâm thúy, ta nhìn ngươi đạo môn mới càng giống là vô tri chi đồ. Với anh, không có dư thừa ngôn ngữ, cả hai gần như đồng thời hướng Bắc Minh ở chỗ đó liền xông ra ngoài, sau đó ở trên đường ra tay đánh nhau lên. Cùng lúc đó, kia tám cái mang theo mặt nạ thần bí ngự linh sư thế mà người đã ở hố trời ở trong. Đây là phi tiên dạy người. Một cái đại năng vừa xuất thủ chặn đường, lập tức gặp gỡ bị một đoàn chói lọi tiên quang bao phủ, đồng thời nhận ra cái này một đại đạo thần thông. Cái gì? Phi tiên dạy? Lập tức, thế lực khắp nơi ngự linh sư ánh mắt biến đổi. Phi tiên dạy là chư thiên một cái cực kỳ thần bí đạo thống, thần long thấy bơi không gặp đầu, cực ít có người biết. Cùng này nói là đạo thống, không bằng nói là một đám thập nhị trọng cảnh đại viên mãn cự đầu tạo thành liên minh. Vì đột phá thành chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn, bọn hắn sẽ tìm cơ hội, giắt tay chém giết đồng bạn đại đạo chi địch, trợ giúp lẫn nhau chứng đạo. Đây cũng chính là nói, cái này tám cái mang theo mặt nạ người thần bí tất cả đều là thập nhị trọng cảnh đại viên mãn chí tôn. Khoảng cách tiên tôn chỉ có cách nhau một đường. Như là ngày xưa Hạ Hầu Dạng, Bạch Trang, không thể để cho bọn hắn đạt được Bắc Minh. Trong lúc nhất thời, từng cái cự đầu tất cả đều bao vây lại, con vịt đã đun sôi cũng không thể để người khác cho điều bày. Phản đối giả đều giết. Phi tiên dạy ngự linh sư đã sớm một bước bắt đến trong hôn mê Bắc Minh, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ngôi sao đầy trời, muốn cưỡng ép giết Mặc một con đường. Có thể, một màn này thực tế quá mức rung động. Thô liếc sơ một cái, chừng 50 cái chư thiên đại năng đi lên. Cái này 8 cái người đeo mặt nạ, cho dù là thập nhị trọng đại viên mãn, có thể vừa mới đạt được Bắc Minh, lập tức liền thành đối tượng bị mọi người đã kích, gặp gỡ cùng bây công. Cái này giống như là cái gì? An gà trong trò chơi nhảy dù, đàn sói tất cả đều vây lại, các phương nhân mã giết gọi là một cái kịch liệt. Nay một khắc, Lý Diệu thể nội khí huyết loạn tuân, linh hồn đều đang rung động. Đây mới thực là loạn thế. Chư thiên các thế lực lớn tất cả đều mang tâm tư, có người đem bảo đặt ở thiên đỉnh, đồng dạng có người đem bảo đặt ở minh phủ. Tóm lại, tất cả mọi người tầm nhìn chỉ có một cái, mang đi Bắc Minh. Lấy cái kia huyền y nam tử làm trung tâm, từng trang chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, tựa như một vòng lại một vòng sao trời chôn bụi, tách ra hừng hực chủ sáng, mạnh mẽ xung kích truyền vàng tứ phương. Tốt một cái lỗ linh. Ngày xưa thiên đình không có thể đem ngươi cái này sâu kiến để vào mắt, như thế mới khiến cho ngươi cầu sống tiếp được, hiện nay thế mà còn muốn cứu đi Bắc Minh. Một đám tiện cốt đầu. Coi như thành thiên đình chân quân, các ngươi cũng sẽ cùng Thái Dương chân quân một cái hạ tràng. Bắc Minh là nhân vật bậc nào? Nếu không phải vì triệt tiêu vô tướng kiếm lâm vào hôn mê, há có thể bị các ngươi những này bọn chuột nhắt chơi bừa? Hừ, có gì có thể nói? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi. Bắc Minh rơi. Nhanh. Nhanh giết đi qua. Có người bỏ đá xuống giếng, có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trận đại chiến này triệt để đi vào gay cấn. Đám cự đầu tất cả đều bộc phát ra mạnh nhất thực lực, tám rửa vô thượng thần huy, uy thế kinh thiên động địa. Phi tiên dạy tám cái người thần bí, bởi vì trước hết nhất đạt được Bắc Minh, gặp gỡ bây công, một người trong đó trực tiếp cho đánh nổ, hình thần câu diệt. Mấy người còn lại cũng căn bản giết không đi ra. Bọn hắn cũng là tráng sĩ chặt tay, quyết định thật nhanh, tình hình chiến đấu quá mức hỗn loạn, không thể trở thành đối tượng bị mọi người đã kích, chỉ có thể ném đi Bắc Minh, chờ đằng sau lại tìm cơ hội. Kết quả là, cái kia huyền y nam tử cứ như vậy lại bị ném tới trên mặt đất. Một đám ác lang lập tức liền nào tới. Đạo môn, các ngươi dám vung xuống Bắc Minh? Chú ý điểm a, cũng đừng thất thủ đánh chết Bắc Minh. Bắc Minh nếu là chết rồi, ta chợt như thế nào hướng thiên đình đòi hỏi chân quân chi vị? Yên tâm, Bắc Minh thế nhưng cực hạn chi đạo ngự linh sư, cực hạn đạo thể nói không chừng so người đều cứng rắn. Khá lắm, Bắc Minh tựa như là một cái bóng rổ, bị đám người này đánh tới đánh lui, xen lẫn trong các loại năng lượng chùm sáng bên trong, đầu tiên là đến đạo môn một phương, về sau lại bị cản khôn thánh địa ngự linh sư cướp đến tay, cuối cùng lại lần nữa rơi xuống đất, kích động ra một cái hố to. Không có cách nào. Đám cự đầu thực tế nhiều lắm, nếu ai đạt được Bắc Minh, lập tức liền muốn đứng trước không giới bảy, tăng cái cùng cấp bậc cường giả vây công. Đúng lúc này, cảnh giới hơi thấp một chút bảy đại khấu rốt cục chạy đến. Trông thấy một màn này, áo bào đen lão lục trong nháy mắt liền tỉnh nộ, ai dám động đến ta đại ca? Nhóm này dậu đổ bỉm leo cầu vật. Phương Tiên nghiến răng nghiến lợi, đợi cho đại ca tỉnh lại, toàn diện tất cả đều phải chết. Xông, giết đi bảo. Một bộ hoa phục trần nặc cũng đỏ mắt, chú ý tới chiến trường chính giữa cái kia huyền y nam tử, đầu óc trong nháy mắt bị khí huyết chỗ bổ sung. Bá, Trần Nặc chính là thập nhị trọng cảnh sơ kỳ kiếm tu, trên tay phải kiếm ấn phát sáng, kiếm quang cuộn cuộn, trong nháy mắt mở ra một đầu đại đạo. Có thể bên đường, thập nhị trọng cảnh đám cự đầu nhiều lắm. Đồng thời tất cả đều là thánh chủ, trưởng giáo cấp tồn tại. Thập nhị trọng cảnh sơ kỳ tống thải ý địa đều chỉ có thể đợi ở ngoại vi, đi vào không được. Thử! Các ngươi những này con rệp, nếu là hào hào cất giấu nói không chừng còn có thể sống tạm bợ. Hôm nay thế mà nghĩ đến chủ động đi ra ngoài tìm chết, cùng nhau hiến cho thiên đình, tính cái không sai thêm đầu. Một cái người trung niên áo đen đột nhiên từ bỏ đối thủ, thẳng hướng bảy đại cấu. Trần Nặc đang muốn xuất thủ. Đừng quản chúng ta, đi cứu đại ca. Đột nhiên, Phương Tiên tay cầm lượng tiên xích, tóc hai bù xù, trên mặt che kín huyết, giận dữ hét. Trần Nặc trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó nhìn về phía bị thần huy bao phủ hố trời, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, tự thân một người phóng tới trung tâm chiến trường. Ai cũng không thể tin tưởng, đại ca nhất định phải từ chính mình mang đi. Cho dù là đạo môn, ngoài miệng nói muốn giúp minh phủ, có thể đại ca nếu là bị bọn họ bắt đi, kết cục rốt cuộc như thế nào, ai dám cược? Loại thời điểm này, chỉ có nhà mình huynh đệ có thể phó thác tính mệnh. Giờ khắc này, bao quát minh phủ cơ vãn ca bọn người nơm nớp lo sợ lên. Tất cả mọi người đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thực tế quá khẩn trương. Thái Hạo thiên hạ, cường giả như rừng, Bắc Minh lại lâm vào hôn mê, linh hồn suy yếu tới cực điểm, mặc cho người định đoạt. Đây không thể nghi ngờ là thời khắc nguy hiểm nhất. Giờ này khắc này, Lý Diệu cùng thế lực khác các đệ tử, thậm chí đều không biết mình là vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Nha, một đám đại lão, không khỏi là thập nhị trọng cảnh đi lên cự đầu, động một tí liền có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới. Đồng thời, đây là hơn 50 cái cự đầu hỗn chiến. Ầm ầm, Tống Thải Y Y bị đánh cho bay ngược mà ra, như là một vầng mặt trời va chạm đại địa, bắn ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Đại bộ phận phổ thông ngự linh sư, thân thể kém chút không có tại chỗ nổ tung. Ngày xưa chư thiên chiến trường, mọi người còn có quy củ bất thành văn, cường giả cùng cường giả chiến trường sẽ không cùng phổ thông ngự linh sư khoảng cách quá gần. Nhưng bây giờ, Bắc Minh chỗ nào vẫn là một người, rõ ràng chính là tuyệt thế chân quý. Hương đến không được hương Momo, người người đều thành đói ác hán. Chúng ta phải không ngừng tay. Lý Diệu làm Vân Tiêu đạo cung đệ tử, chuyến này đồng dạng tại cùng một cái khác thế lực đệ tử đại chiến. Đối phương cũng là thập trọng cảnh tồn tại, nghe vậy, do dự một chút, sau đó gật đầu. Vô cùng một màn quỷ dị phát sinh, chiến trường chính giữa, các loại đại đạo thần thông, thân nhau, sát cơ bốn phía, khu vực bên ngoài, những cái này tông môn đệ tử lại giống xem trò vui, hoàn toàn cũng không chen tay được ra, quá điên cuồng. Lý Diệu vận chuyển linh lực che đậy thân thể, nhìn xem một màn này, lắc đầu, cũng không biết ai có thể cướp được Bắc Minh. Nhưng vào lúc này, ha 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 ha, một cái hỏa hồng đạo bào nam tử một phát bắt được Bắc Minh, về sau bóp nát một cái chí bảo, thế mà thân hóa ngàn vạn, che trời lấp đất. Cái gì? Cái gì? Xích Long đạo nhân. Trong lúc nhất thời, các phương cự đầu tất cả đều giận. Chỉ gặp ngàn vạn cái Xích Long đạo nhân, trong tay thế mà cũng đều dẫn theo cái Bắc Minh, như là phòng chế ra vô số cái phân thân, cùng nhau phóng tới khu vực bên ngoài. Cái này có thể nên như thế nào ngăn cản? Đều cút cho ta. Bắc Minh là ta. A ha 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 ha. Xích Long đạo nhân muốn định đem Bắc Minh thu lại, lại phát hiện thu không tiến pháp khí bên trong, dứt khoát để trên tay, thừa dịp loạn giết ra khu vực bên ngoài. Tốt. Xích giáo một phương, tất cả trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều reo hò lên. Lại xem xét, Xích Long đạo nhân giống tại sân bóng rổ, mang theo Bắc Minh, dựa vào ngàn vạn phân thân, một đường vượt qua rất nhiều cự đầu ngăn cản. Cái này cũng không có đem Tống Thải Y Y, Từ Dương, Càn Khôn Thánh Chủ đám người tức giận đến oa oa trực hiếu. Trần Nặc cùng Phương Tiên chờ bảy đại khấu cũng đều giận không kèm được. Xích Long đạo nhân, đem đại ca thả xuống cho ta. Chương 1262, nhặt cái Thiên đỉnh chân quân Càn Khôn Thánh Chủ cướp được Bắc Minh. Hắn ngay tại phóng tới bên ngoài. Hắn tốc độ thật nhanh. Chờ một chút, Càn Khôn Thánh Chủ bị đánh tới không được. Hắn từ bỏ Bắc Minh. Càn Khôn Thánh Chủ từ bỏ Bắc Minh. Bắc Minh lại lần nữa rơi hồi trên mặt đất. Ta Vân Tiêu đạo cung đại trưởng lão bắt đến Bắc Minh. Cái gì? Đại trưởng lão vừa bắt đến không chút do dự liền ném cho. Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhật Nguyệt Thần Cung ông Vưu bị một đám đại năng cho đánh nổ. Ông trời ơi, ông Vưu chết sao? Lần này, Xích Long đạo nhân đạt được Bắc Minh, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Xích Long đạo nhân lựa chọn mang Bắc Minh giết ra ngoài. Cái gì? Kia là phi tiên dạy. Bọn họ thì ra không hề từ bỏ, mà là ẩn nút đứng dậy tại tìm cơ hội. Bọn họ ngay tại ngăn cản Xích Long đạo nhân. Chờ một chút. Xích Long đạo nhân vận dụng ngàn vạn phân thân, Xích Long đạo nhân giết ra bên ngoài. Ông trời ơi, Xích Long đạo nhân muốn thành công sao? Hắn thành công. Xích Long đạo nhân mang Bắc Minh giết ra bên ngoài. Đám cự đầu thân nhau, hơn 50 cái đại năng tất cả đều hỗn chiến tại một đoàn, cảnh tượng kinh người. Chiến đấu như vậy, những đệ tử kia thuần túy cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Đừng nói, cái này còn rất đặc sắc, quá trình biến đổi bất ngờ, gọi là một cái kích thích. Bắc Minh tựa như là bóng đá, đầu tiên là ở trong tay người này, sau đó lại đến ở trong tay người kia. Cuối cùng của cuối cùng, Xích Long đạo nhân nắm lấy Bắc Minh, cả người là tổn thương, thế mà thành công giết ra vòng đây. Xích Long đạo nhân, ngươi thật sự là to gan lớn mật, muốn chết. Nhanh chóng buông xuống Bắc Minh. Vừa ló gian, ở đây tất cả cự đầu tất cả đều giận. Cái này vốn Demon, thế mà một mực cầu, kết quả thật đúng cho hắn tìm được cơ hội. Cái này ai có thể nhẫn? Trong mắt mọi người bắn ra hừng hực lửa giận, vận dụng các loại đại đạo thần thông, cơ hồ giết mặt tiên địa. Một bên khác, Xích Long đạo nhân liều đến trọng thương, nắm lấy trong tay Huyền Y nam tử, một đường bắt chân lên cổ phí nước đại. Hắn thở hổn hển, trước nay chưa từng có hưng phấn, một trái tim treo tại cổ họng. Tu luyện 7000 dư trở, đây tuyệt đối là nhân sinh của mình bên trong kích thích nhất một khắc. Bác Minh đã tới tay. Cháy mau, cháy mau. Xích Long đạo nhân đối Xích giáo đệ tử quát to một tiếng, sau đó hóa thân cầu vồng, trong nháy mắt cướp phá bầu trời. Xích Long đạo nhân. Phương Thiên chờ bảy đại khấu thương thế thảm trọng, máu me khắp người, giờ phút này càng phát ra bảo hao tiên tiếng giống giận dữ. Đuổi, mau đuổi theo. Đáng chết. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để Xích Long đạo nhân chạy ra Thái Hạo Thiên Hạ. Từng cái cự đầu đồng dạng là giận tím mặt. Vô luận là muốn trợ giúp Minh phủ đạo môn vẫn là Càn Khôn Thánh Chủ, tất cả mọi người mục tiêu chính là Bắc Minh, làm sao cũng không có khả năng để Xích giáo cướp đi. Bạch, bạch, bạch. Trong lúc nhất thời, những này các đại lao hóa thành từng bệnh sao băng, động tác nhanh đến sông phá thời không. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Tống Thải Y Y đang muốn cách đi, chợt lại đại mi nhăn lại, Tử Cực Ma Tôn cùng Thái Dương Chân Quân đâu? Chống giống đại địa, chỉ có trong hố trời Bắc Minh, dưới mắt còn bị Xích Long đạo nhân cho mang chạy, Tử Vân cùng tướng trầm đều không có thân ảnh. Thải Y Y, theo lão phu cùng nhau đuổi theo. Đúng lúc này, đạo môn đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay nói cái gì cũng không thể để Xích Long đạo nhân mang đi Bắc Minh. Nghe vậy, Tống Thải Y Y đành phải đè xuống ý niệm, đi theo đại trưởng lão cùng rời đi nơi đây. Đợi cho lần này đại chiến kết thúc, đám cự đầu tất cả đều bay đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau đệ tử. Mấy cái này đệ tử cơ bản tất cả đều ngu người. Trận này Bắc Minh tranh đoạt chiến, cái kia có thể xưng chư thiên chuyển kỳ cực hạn chi đạo ngự linh sư, thực tế rung động người bình thường ánh mắt, lệ chư thiên đám cự đấu tất cả đều điên cuồng. Vân Tiêu đạo cùng một phương. Giờ phút này, Tống sư tỷ trong mắt mang theo thật sâu rung động, lẩm bẩm nói, thực tế quá. Khoa trương đi, kết thúc rồi. Lý Diệu ngắm nhìn bốn phía vỡ vụn hư không, Bắc Minh cứ như vậy bị Xích giáo cho mang đi rồi. Nhưng vào lúc này, Lý Diệu thần trí bỗng nhiên hoảng hốt dưới, trong mắt diễn hóa xuất hỗn độn quang, khí tức cũng giống là biến thành người khác dường như. Này phương tiên địa tựa như trong xuất hóa, vô tận thời không, nặng nề đại địa, hết thảy đều bị nhìn thấu, vạn vật tất cả đều hiện ra tại này trong mắt. Thái Hạo Thiên Hạ, mấy bạn giảm chỗ, mấy đạo đen nhánh bóng người đi qua. Đồng thời, một đạo thanh âm thần bí tại này trong đầu vang lên. Ha ha ha, ta được đến, ta rốt cục đạt được. Vỡ vụn giữa thiên địa, Xích Long đạo nhân chính nắm lấy một cái Huyền Y nam tử, tâm cảnh kịch liệt ba động, mừng rỡ như điên. Quá kích thích, thật sự là quá kích thích. Thế mà để ta nhặt được cái này một tiện nghi. Xích Long đạo nhân vết thương chẳng trị, có thể thần sắc lại tất cả đều là hưng phấn, hồi tưởng vừa mới đủ loại, làm càng cười to.
đối với những cái kia chư thiên cự đầu, Xích Long đạo nhân cũng không quan tâm, cơ duyên vốn là nương theo lấy nguy hiểm. Coi như Bắc Minh hôn mê đi, thuộc về trên trời rơi địa bánh, cũng không bất luận cái gì phong hiểm, có thể loại này địa bánh cũng sẽ hấp dẫn những người khác tranh đoạt. Chỉ cần rời đi Thái Hạo Thiên Hạ, ta liền có thể tiến tiên đỉnh, về sau sẽ trở thành chuẩn thập tam trọng cảnh chân quân. Đến lúc đó, vô luận là đạo môn hay là Càn Khôn Thánh Địa, ta ai cũng không sợ. Xích Long đạo nhân nắm thật chặt trong tay Bắc Minh, giống nắm lấy chính mình quý giá nhất, yêu thích nhất đồ vật. Thân sinh cha mẹ hắn đều có thể ném, cái này Huyền Y nam tử nói cái gì cũng không thể ném đi. Cùng lúc đó, Thanh Liên Thiên Hạ, Minh phủ, cái nào đó hang đá lôi bảo, chừng mấy vị thập nhất trọng cảnh ngự linh sư trấn giữ, một tấc cũng không rời, đề phòng rất là nghiêm. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây giam giữ chính là Bắc Minh đại nhân từng tự tay bắt giữ một cái thiên đỉnh chân quân. Hang đá ở trong, giờ phút này, một cái khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên nằm trên mặt đất, đủ kiểu không thú vị nhìn qua lạnh như băng tảng đá. Người này chính là Thanh Thu chân quân. Hoặc là nói, nam tử trung niên mở miệng, phát ra lại là Thương Nguyên Quỷ âm thanh, cái kia thiên đỉnh chân quân hẳn là, có lẽ, đại khái đã tại Thái Hạo Thiên Hạ đi. Vừa nghĩ tới không biết vận mệnh, Thương Nguyên Quỷ thở dài, cũng không biết là tốt là xấu. Về phần tại sao hắn sẽ là Thanh Thu chân quân bộ dáng, cái này phải nói đến cái nào đó giao dịch. Thanh Thu chân quân lúc trước bị Bắc Minh bắt giữ, dẫn đến bị giam giữ ở chỗ này, ngoài động mỗi giờ mỗi khắc không có ngự linh sư trấn giữ, bên ngoài là một mực ra không được. Vì giải cứu Giang Hiểu, Thương Nguyên Quỷ lựa chọn đi vào nơi đây, làm một cái vô cùng to gan mạo hiểm. Thanh Thu chân quân vận dụng vạn trần đạo thể biến thành Thương Nguyên Quỷ bộ dáng, lừa qua Minh phủ ngự linh sư, rời đi hang đá, đến tiếp sau càng có thể trở về thiên đỉnh, tìm kiếm thần linh, khởi ra thể nội phong cấm. Đến nỗi đại giới, Thanh Thu chân quân cần đi tới Thái Hạo Thiên Hạ, ngăn cản những cái kia chư thiên tự đầu, giúp Giang Hiểu một lần. Cái kia Thanh Thu nhìn qua cũng không tệ lắm, hy vọng có thể thủ tín. Giờ phút này, Thương Nguyên Quỷ cũng không biết đối phương sẽ hay không tuân thủ loại này lời hứa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng là Giang Hiểu như thế miệng đầy nói láo cá tính liền tốt. Lại nói bên kia, vỡ vụn Thái Hạo Thiên Hạ. Xích Long đạo nhân nắm lấy trong tay Huyền Y nam tử, nội tâm phanh phanh chực nhẹ, toàn bộ sức mạnh đều dùng ra, một đường bao tác. Hắn tự thân một người, liền những xích giáo đó đệ tử đều không lo nổi, liều mạng chạy trốn, sau lưng chính là truy sát chư thiên cự đầu. Nhanh chóng buông xuống Bắc Minh. Càn Khôn Thánh chủ đám người tất cả đều tức giận gào thét, vang vọng cửu thiên. Không gian kịch liệt ba động, giống mặt hồ nổi lên từng đợt sóng gợn. Vung xuống Bắc Minh, ta nổ vào. Xích Long đạo nhân lại hoàn toàn không sợ, ngược lại làm càng cười to, đây chính là một cái chuẩn thập tam trọng cảnh chân quân a. Há có thể nói buông liền buông. Trên tay mình nắm lấy chính là một cái thiên đỉnh chân quân. Đó căn bản không cần hoài nghi. Xích Long đạo nhân chỉ cảm thấy mình đời này chưa từng như này may mắn, thân thể cùng linh hồn đều đang phát run, đã mặc sức tưởng tượng lên tương lai tốt đẹp. Đúng lúc này, ồ, ngươi thế mà biết ta là chân quân. Một đạo thanh âm đột nhiên ngưng kết thiên địa thời không. Thế giới này trong nháy mắt đứng im ở hết thảy động tĩnh tất cả đều biến mất không còn, tĩnh mịch đáng sợ. Xích Long đạo nhân trên mặt thần sắc cứng đờ. Tại này trong tay, cái kia Huyền Y nam tử chẳng biết lúc nào mở mắt ra, cũng tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta chính là chân quân? Giờ này khắc này, Xích Long đạo nhân nhìn xem cái này có được vạn trần đạo thể nam tử, cả người ngốc như gà gỗ, giống lâm vào một trận tình không đến mộng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, tiết hầu lại thật giống như bị cái gì chặn lấy. Chính mình, cái này thật đúng là nhặt cái thiên đỉnh chân quân. Chương 1263, cự đầu bất quá là tiên tôn đồ chơi chư thiên đám cự đầu, tranh đoạt Bắc Minh là vì cái gì? Còn không phải liền là thiên đỉnh hứa hẹn cái kia chân quân chi vị sao? Bắc Minh liền tương đương với một cái thiên đỉnh chân quân. Điểm ấy là không thể nghi ngờ, bởi vậy, Xích Long đạo nhân mới có thể hưng phấn như vậy. Nhưng bây giờ, Xích Long đạo nhân trong tay dẫn theo, vẫn thật là cái thiên đỉnh chân quân, Thanh Thu. Thanh Thu còn có chút không biết rõ, làm sao ngươi biết ta là thiên đỉnh chân quân? Ngươi nhìn thấu ta vạn trần đạo thể. Đại đạo của hắn chính là vạn vật chi đạo, lấy cái xảo, không giống phong bá như thế đi làm cái gì thương sinh, mà là dứt khoát biến ảo thành vạn vật là được. Vạn trần đạo thể càng có chút biến thái, vô luận là yêu tộc vẫn là những người khác, cực hạn đạo kiếp màu đen sinh linh đều có thể biến. Nguyên nhân chính là như thế, Quỳnh Hoa ngày xưa mới có thể mang Thanh Thu là bách biến kim cương. Ta. Giờ phút này, Xích Long đạo nhân đều nhanh khóc lên, nguyên bản lửa nóng nội tâm, trong nháy mắt thật lạnh. Ngươi nhìn thấu ta vạn trần đạo thể. Thanh Thu lần nữa hỏi thăm, điểm ấy đối với hắn còn rất trọng yếu. Chân quân đại nhân, ngươi đây là vì cái gì a? Xích Long đạo nhân chết tâm đều nhanh có, muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng ròng, ngươi biến thành Bắc Minh làm gì a? Nhàm chán. Thanh Thu cho ra một cái lệnh người rất là im lặng trả lời chắc chắn, cái kia Thương Nguyên tử nói không sai, như vậy xác thực còn thật có ý tứ. Ta. Xích Long đạo nhân kèm chút không có chửi ầm lên. Ngài đương nhiên là chơi cao hứng, nhưng chúng ta đâu? Hợp lấy nhiều như vậy chư thiên cự đầu, nhàn rỗi không chuyện gì làm, tất cả cùng ngươi nháo đúng không? Thiên đỉnh cùng Minh phủ hiện tại là cái gì thế cục? Làm thiên đỉnh chân quân, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Đây đã là rõ ràng đầu hàng đi. Đã ngươi nhìn ra, vậy liền không có ý nghĩa. Đột nhiên, Thanh Thu chân quân mở miệng, có khi nhân sinh cần một chút hoang đường kịch vui tính. Xích Long đạo nhân nội tâm phát lạnh, đội bằng nói, ta hiểu. Nói xong, Xích Long đạo nhân trực tiếp liền đem cái này bề ngoài vì Huyền Y nam tử ra hỏa, ném về người phía sau bầy. Hoa lập tức, phía sau đám kia chư thiên cự đầu đột ngột giật mình, lập tức liền kích động. Đám người bạn không nghĩ tới, Xích Long đạo nhân thế mà chủ động đem con vịt đã đun sôi lại cho ném ra ngoài. Nhìn xem cái kia đạo đường vòng cung bóng đen, Càn Khôn Thánh chủ đám người đôi mắt thẳng vào, giống trông thấy bóng đá cầu thủ, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, không cần, ta không cần Bắc Minh nữa. Xích Long đạo nhân biệt khuất đến không được âm thanh vang lên, cái này Thiên đỉnh chân quân, các ngươi ai thấy thích thì lấy đi thôi. Nghe vậy, đám người ngược lại là không nghĩ nhiều. Bắc Minh vốn là tương đương Thiên đỉnh chân quân, bằng không, mọi người vì cái gì liều mạng như vậy? Đến nỗi Xích Long đạo nhân vì sao lựa chọn từ bỏ? Xác suất lớn là đối phương không được, biết không trốn thoát được, lại không ném đi Bắc Minh, chỉ sợ cũng phải bị vây công. Bắc Minh là ta, tất cả đều cho bổn tọa cút, đừng muốn cản ta. Vừa lóe gian, một đám cự đầu lại bắt đầu tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau qua đi, Càn Khôn Thánh chủ thương thế tích trọng, bắt lấy Huyền Y nam tử, giết ra khỏi chủng đây. Rối tung dưới tóc đen, trong mắt tinh mang mười phần. Đợi bổn tọa đem Bắc Minh đưa lên Thiên đỉnh qua đi, chuyện hôm nay nhất định phải để các ngươi để mắt. Càn Khôn Thánh chủ hạ quyết tâm, rời đi Thái Hạo Thiên Hạ về sau, liền lập tức đem người này đưa lên Thiên đỉnh. Nghe xong lời này, Thanh Thu chân quân trong lòng khẽ nhúc nhích, này cũng không sai. Cái này Càn Khôn Thánh chủ thế mà muốn chủ động hỗ trợ, đem chính mình đưa về Thiên đỉnh. Người này rất không tệ. Buông tay, mau thả Bắc Minh. Đám người cùng nhau hét to, lần nữa tức giận. Ha 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 ha. Lại nói Càn Khôn Thánh chủ giờ phút này cũng cùng Xích Long đạo nhân một cái dạng, thả Bắc Minh. Đây chính là một cái Thiên đỉnh chân quân a. Càn Khôn Thánh chủ nắm thật chặt Thanh Thu chân quân, ấn định núi xanh không buông lỏng, tư thế kia có thể liều mạng. Tốt một cái Thiên đỉnh chân quân. Đạo môn đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, Thanh Thu chân quân cái này mới phản ứng được. Thì ra đám người này cũng không phải là nhận ra chính mình vạn trần đạo thể, mà là trong mắt bọn hắn, Bắc Minh giá trị một cái Thiên đỉnh chân quân chi vị. Kết quả là, nhanh ngăn lại Càn Khôn Thánh chủ. Cơ hội tốt. Thái Y Y, nhanh dùng linh tê chỉ. Vương trưởng lão, tiếp được Bắc Minh. Lấy bơ vụn Thái Hạo Thiên Hạ vì sân bóng, lấy bạn Trần Đạo thể Thanh Thu chân quân bị cầu, một đám chư thiên cự đầu lại bắt đầu đá lên giả thi đấu. Ngay cả Phương Thiên chờ bảy đại khấu đều bị Thương Nguyên Quỷ cho đùa bỡn xoay quanh. Cái này cũng thực là có đủ kịch vui tính. Thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, chính là lá chân chính đại năng, một tòa thiên hạ cự đầu, chấp trưởng vô biên cương vực. Có thể trên thực tế, tại nó thượng vẫn có tiên tôn cấp tuyệt đại nhân vật. Minh phủ vốn là tại Thanh Liên Thiên Hạ, cùng Thái Hạo Thiên Hạ giáp giới. Thanh Thu chân quân làm chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn, tự nhiên là cái thứ nhất đi vào Thái Hạo Thiên Hạ người kia. Thêm chút động tác, kia mười mấy cái chư thiên cự đầu. Bất quá là tiên tôn tìm thú vui đồ chơi mà thôi. Có thể, nay cục lại không chỉ có một cái tiên tôn cấp can thiệp. Âm ầm tại chỗ rất xa, chư thiên đang cự đầu khí thế ngất trời tranh đoạt lấy Bắc Minh, đợi một tí liền đánh ra hủy thiên diệt địa động tĩnh. Trước đây cái kia hố trời tả hữu, những đệ tử kia ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết mình đi vào đấy là làm gì. Chủ yếu thế cục thực tế quá hỗn loạn. Thế lực khắp nơi tất cả đều tranh đoạt Bắc Minh, chưa nói tới có đối đầu. Hoặc là nói, trừ chính mình thế lực bên ngoài, tất cả đều là kẻ địch. Tất cả đệ tử đều đang cảm thán, đây chính là chân chính một thời đại nhân vật chính, tùy tiện xảy ra chuyện gì, liền có thể gây nên khổng lồ như thế sóng gió. Không hổ là Minh phủ chi chủ. Vân Tiêu đạo cung, cái kia Tống sư tỷ tự nghĩ đạo, chẳng qua là hôn mê một lần, thế mà liền làm chư thiên loạn thành một đoàn. Tất cả đạo thống tất cả đều bởi vì một người mà làm to chuyện, cho dù là ma đầu, chỉ sợ vị kia cũng là từ trước tới nay cường đại nhất ma đầu. Đúng lúc này, Tống sư tỷ đột nhiên kinh ngạc nói, Lý sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Chỉ gặp Lý Diệu tựa như mê muội, từng bước một hướng phía trước đi đến. "Lý sư đệ ngươi làm sao rồi?" Tống sư tỷ mau tới trước, như muốn ngăn lại, chuyện đều đã kết thúc, ngươi ta ở đây nghỉ ngơi, đợi đến các thái thượng trưởng lão tranh ra kết quả là được. Có thể, Lý Diệu lại vẫn là mắt điếc tai ngơ, dường như không nghe thấy, động tác từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. "Cái gì?" Cùng lúc đó, Tống sư tỷ mãnh kinh, thế mà phát hiện Lý Diệu đồng tử diễn hóa lấy ngũ sắc thần quang. "Bá!" Đột nhiên, Lý Diệu thậm chí vận dụng linh lực, hóa thành một đạo thần hồng, mau chóng đuổi theo. Thấy thế, Tống sư tỷ đầu tiên là khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn nhà mình tông môn, không kịp nghĩ nhiều, khẽ cắn môi, sau đó đuổi đi theo sát. Hai người bay thẳng đến hồi lâu. Hồi lâu qua đi, Lý Diệu giáng lâm tại một chỗ chia năm xẻ bảy giữa núi non, dường như thụ lấy thần bí chỉ dẫn mà đến, lệnh người không hiểu. Tống sư tỷ cũng theo đó giáng lâm. Này phương thiên địa, phá lệ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mới cảm thụ được động tĩnh khổng lồ. Ngắm nhìn bốn phía, mảnh này đứt gãy sơn hà thế mà dài đầy kim hồng sắc huyết, trong hư không còn sót lại lấy kinh khủng long uy, khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Tại đám kia chư thiên cự đầu tranh đoạt Bắc Minh thời điểm, hai cái nho nhỏ thập trọng cảnh ngự linh sư, giờ khắc này, bọn hắn thấy chân chính Bắc Minh. Cái kia chống được thần cấp vô tướng kiếm Huyền Y nam tử, cứ như vậy lặng lặng nằm tại lạnh như băng mặt đất, chợt có rất nhỏ tiếng hít thở truyền ra, giống như là đang ngủ say. Trên mặt của hắn mang theo trương tàn tạ đen trắng quỷ diện, từng sợi cực kỳ suy yếu đạo ý bay ra, huyền ảo khó lường. Tại này bên cạnh, một cái đầu đầy máu đen thanh niên tóc đen, đồng dạng hôn mê trên mặt đất, trong tay cầm một cây sát khí kinh tiêu trường thương màu bạc, như địa ngục tu la, lệnh thương sinh không dám nhìn thẳng, nội tâm phát lạnh. Đồng thời, còn có một cái nhìn như bình thường nam tử trung niên, dù là bất tỉnh nhân sự, quanh mình hư không còn tại tự mình diễn hóa đạo vết tích. Khắc, hố to chỗ sâu nhất mơ hồ có thể thấy được mấy khối kim sắc lân phiến, như có đầu chân long bị mai táng tại đất cắt ở trong. Nhìn xem một màn này, Tống sư tỷ ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, giống như thân ở một cảnh, trong mắt là thật sâu kinh hãi. Bất quá thập trọng cảnh chính mình, chỗ nào tới tư cách trực diện bốn vị này tồn tại. Sau một khắc, Tống sư tỷ cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sư đệ của mình, cái kia Lý Diệu. Càng khiến cho hơn cảm thấy vô cùng khoa trương là, Lý Diệu nhìn xem hôn mê bất tỉnh Bắc Minh, đột nhiên mở miệng nói, "Ta là Nam Kha Tiên Tôn. Bắc Minh, nếu ngươi có ý thức, như vậy xin tin tưởng ta, ta không có ác ý, chuyến này chỉ vì báo cho ngươi một cái thế giới, một cái thuộc về tiên tôn tiểu thế giới. Chương 1264, khôi phục Thái Hạo Thiên Hạ. Ngay tại chư thiên đám cự đầu tranh đoạt Bắc Minh lúc, đệ tử Vân Tiêu đạo cùng hai cái đệ tử lại tại nơi nào đó đứt gãy dây núi, trông thấy khó có thể tin một màn. Đây mới là Bắc Minh. Họ Tống nữ ngự linh sư ngơ ngẩn, kia, yeah. Trước đó cái kia là ai? Cả người tựa như là thân ở mộng cảnh ở trong. Vài vạn năm đến nhất là truyền kỳ ngự linh sư, sinh tử cùng cực hạn song đạo quả vị, lệnh tử vi thiên quân đưa ra toàn lực một kiếm, gây nên các phương cự đầu tranh đấu. Giờ phút này, cái kia huyền y nam tử liền bất tỉnh nằm ở trước mặt mình trên đồng cỏ. Hắn toàn thân che kín vết máu, nhưng cũng không có thương thế, thường có rất nhỏ tiếng hít thở truyền ra, dường như tại ngủ say ngủ say. Tấm kia quỷ thần khó lường mặt nạ, thoáng có chút tổn hại, dù là ở vào trạng thái hôn mê vẫn lưu chuyển lên sinh tử huyền lực, chậm chạp chữa trị thương thế. To như vậy thiên địa, tiên tính im mắng, chỉ có hai cái nho nhỏ thập trọng cảnh ngự linh sư. Trang diện trong lúc nhất thời có loại đặc thù không khí. Ba Minh, Thiên đỉnh chân quân chi vị. Thoáng chốc, Tống sư tỷ nội tâm ầm ầm nhảy một cái, chư thiên cự đầu tất cả đều tại tranh đoạt Ba Minh, nhưng đối phương ngay tại trước mắt ta. Nhưng vào lúc này, Lý Diệu mở miệng, ta là Nam Kha Tiên Tôn. Hắn nhìn xem trong mê ngủ Ba Minh, phảng phất đang cùng đối phương đối thoại. Bạch. Tống sư tỷ nhìn xem Lý Diệu ánh mắt không khác nhìn xem một cái quái vật. Cái sau thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta đến từ một cái tiểu thế giới, một cái tiên tôn chỗ thế giới. Ta chờ có được giống nhau mục tiêu, đó chính là thí thần. Không có trả lời. Bác Minh bất tỉnh nằm tại vũng bùn trên đồng cỏ. Một trận gió thổi tới, xốc xếp tóc đen, sợi tóc bay lên, tản mát ra nồng đậm huyết khí. Lý sư đệ, ngươi. Tống sư tỷ nhìn xem Lý Diệu, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đến không thể tin được. Cái này từ nhỏ đã tại Vân Tiêu đạo cung lớn lên sư đệ, làm sao lại đột nhiên biến thành tuyệt đại tiên tôn? Hồi tưởng một đường đủ loại, nàng như thế nào cũng không cách nào đem thời khắc này Lý Diệu cùng trước đó sư đệ liên hệ với nhau. Đúng lúc này, Lý Diệu nhìn xem trên đồng cỏ Bác Minh, tiếp tục nói, chúng ta một mực chờ đợi. Có lẽ ngươi chính là cái kia để chúng ta chờ đợi người. Hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chuyến, nhìn xem bây giờ ngươi có không có tư cách. Này phương thiên địa, vô thanh vô tức. Cái kia huyền y nam tử nằm trên đồng cỏ, còn tại hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lý Diệu cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ. Bên cạnh, Tống sư tỷ nín thở, liền nuốt nước miếng cũng không dám. Bác Minh, Tử Cực Ma Tôn, Thái Dương Chân Quân, Lưu Vũ Tiên Tôn lại thêm đột nhiên trở thành Nam Kha Tiên Tôn Lý Diệu sư đệ. Đây chính là người trung quanh, không gọi là đặt chân tại chư thiên đỉnh điểm chí tôn, vệ nghệ và giới. Chính mình có tài đức gì lại xuất hiện tại nơi này? Tống sư tỷ muốn lui lại, nhưng thân thể lại không thể nhúc đích. Hồi lâu qua đi, Lý Diệu thở dài, không có thức tỉnh sao? Vẫn là nói, đề phòng, đắc tội. Nói xong, Lý Diệu chợt quay đầu nhìn về phía Tống sư tỷ. Cặp kia ngũ sắc thần quang lượn lờ đồng tử nhìn chăm chú. Cái sau đột ngột sững sờ, tâm trí dần dần luân hãm tại hỗn độn ở trong. Sau một khắc, Tống sư tỷ như là cái xác không hồn, biểu lộ cứng đờ, từng bước một đi hướng Bắc Minh ở chỗ đó. Nhưng vào lúc này, ong ong kia cán thí thần thương đột nhiên vang lên ong ong, một cỗ ngập trời sát cơ bộc phát, khủng bố vô biên. Tống sư tỷ bước chân trong nháy mắt dừng lại, thân thể đang rung động, bản năng kháng cự tử vong. Ừm. Lý Diệu nhíu mày, sau đó trong mắt ngũ sát thần quang lấp lóe hạ. Phản phất có một cái bàn tay vô hình thao túng cái kia họ Tống nữ ngự linh sư. Đối phương thể nội giống như là có hai loại ý thức tại tranh đấu, cuối cùng tiên tôn thần lực chiếm thượng phong, nguyên bản đỉnh trệ bước chân lại lần nữa khẽ động. Phốc tới một bước, Tống sư tỷ thể nội khí huyết loạn tuôn, trực tiếp từ miệng, mũi, hai tràn ra ngoài. Lý sư đệ. Tống sư tỷ thần trí bởi vì đau đớn rốt cục trở về, cầu xin tha thứ dường như mở miệng, van cầu ngươi. Lý Diệu mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn về một màn này. Chịu một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế, Tống sư tỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, không bị khống chế hướng về phía trước khu vực nguy hiểm đi đến. Sau một khắc, Tống sư tỷ gặp ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng, như có ngàn vạn cây kim đâm đâm vào mỗi một tấc máu thịt, đau đớn vạn phần. Trời ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Tống sư tỷ hoảng sợ bất an, không ngừng kháng cự cố lực lượng kia, muốn đình chỉ tiến lên. Càng khiến cho hơn cảm thấy đáng sợ là Tử Cực Ma Tôn rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Cái này còn ở vào hôn mê bên trong, có thể kia cán thí thần thương vẫn tản ra khiếp người sát khí, lại ảnh hưởng một phương chẳng ngực. Có thể Lý Diệu lại chỉ thấy một cái khác huyền y nam tử, ánh mắt không hề chớp mắt, tất cả lực chú ý tất cả trên người đối phương. Đối phương rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự, linh hồn cũng suy yếu tới cực điểm, tựa như là một cái lại phổ thông bất quá trong ngủ mê phàm nhân. Nhưng mà Lý Diệu hoặc là nói này phía sau Nam Kha Tiên Tôn lại trước nay chưa từng có thận trọng. Bành! Đột nhiên, Tống sư tỷ cánh tay phải nổ thành một đoàn huyết vụ, đều chui vào kia cán toàn thân ngân bạch thí thần thương ở trong. Đồng thời, nàng tấm kia coi như xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này bởi vì sung huyết nguyên nhân, lại thêm thất khiếu chảy máu, lộ ra rất là đáng sợ. Như lại muốn tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống sư tỷ cơ hồ tuyệt vọng, liều mạng muốn phản kháng, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng thân thể lại như thế nào cũng không bị khống chế. Sau lưng, Lý Diệu khẽ nhíu mày, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn để cái này thập trọng cảnh nữ tu tiếp tục thăm dò. Đúng lúc này, giữa thiên địa sát cơ đột nhiên đông kết. Tống sư tỷ trong nháy mắt đại nhẹ nhàng thở ra, tựa như từ Diêm La Vương thủ hạ nhặt cái mạng, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chỉ gặp một tay nắm bắt lấy kia cán giết mặc vạn cổ thí thần thương, tại Tử Cực Ma Tôn trong tay, cưỡng ép định trụ như đại dương sắc cơ. Giờ khắc này, nàng chạy xuống huyết trong mắt, tràn đầy rung động thật sâu. Người tên là gì? Đồng thời, một đạo hư nhược âm thanh truyền vào trong tai. Nương theo lấy biến hóa này, Tống sư tỷ thần trí rốt cục trở về thân thể, nhưng lại bị chấn kinh đến trôi dạt đến lên 9 tầng mây, vô pháp suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Khí huyết dường như lại lần nữa sôi trào lên, tuôn hướng đại não, vang lên ong ong. Tên. Hắn ngồi trên đồng cỏ, lặp lại lần nữa một lần, ngựa khí không kiên nhẫn mà không thú vị. Này tay phải lấy ra thí thần thương, sau đó thẳng tắp cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy đứng thẳng nửa người trên. Túi thấp đầu lâu, màu đen toái phát rối tung rủ xuống, cả người từ trong ra ngoài lộ ra nặng nề, mệt mỏi. Chỉ có như vậy một người, giết tới lệnh thiên đỉnh cảm thấy e ngại, giết tới cả tòa Thái Hạo thiên hạ cũng vì đó diệt vong, giết tới quán xuyên cổ kim tương lai. Tống Tịch. Họ Tống nữ ngự linh sư út út mở miệng, ngay cả nói chuyện cũng hao hết suốt đời sức lực. Tên không tệ. Thanh âm của hắn lộ ra thực chất bên trong tan không ra mệt ý, hiện tại, Thái Hạo thiên hạ đến bao nhiêu thập nhị trọng cảnh ngự linh sư? Tống Tịch bối rối đáp, 30, 40, không, hẳn là hơn 50 cái. Hơn 50 cái sao? Chiến trận ngược lại là đại. Hắn thì thào mở miệng, sau đó dựa vào thí thần thương, có chút khó khăn đứng người lên, tựa như là một cái chiến đến cả người là tổn thương, chỉ còn một giọt máu cuối cùng tướng quân. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Diệu, có chữa trị thần thức đan dược sao? Nghe vậy, Lý Diệu hoặc là nói Nam Kha tiên tôn nào, về sau đạo, bộ thân thể này không có, bất quá, nếu là Bắc Minh ngươi. Hắn trực tiếp đánh gãy, nếu không có vậy liền ngậm miệng. Chương 1265, tướng trầm tuyệt vọng ầm ầm rộng lớn vô ngần Thái Hạo thiên hạ, thỉnh thoảng liền có sóng gợn mạnh mẽ truyền vang mà tới. Còn thật náo nhiệt. Giang Hiểu giọng địa mai cười hạ. Cùng nhau đi tới, nhìn quen cái này chuyện, đơn giản được làm đua thua làm giặc mà thôi. Nhưng đợi chính mình chân chính sau khi chết, chư thiên lại có thể có mấy người xưng vương đâu. Giang Hiểu liếc mắt cái kia nhỏ yếu Tống Tịch, nói một chút, hiện tại Thái Hạo thiên hạ thế cục. Ta. Tống Tịch sững sờ. Cả người cho tới bây giờ đều không có kịp phản ứng. Trước mắt cái này huyền y nam tử thật chính là trong truyền thuyết Bắc Minh. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, còn đang cùng mình đối thoại. Tống Tịch tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn không cách nào hình dung, chính là một cái bình dân lão bách tính, đột nhiên có một ngày đáp ứng lời mời cùng cái nào đó quốc gia người đứng đầu đối đàm. Nói, Giang Hiểu nói, phanh một tiếng đem thí thần thương cắm trên mặt đất, một lần nữa ngồi xuống Tử Vân bên người. Đưa tay, bắt mạch. Giang Hiểu lông mày dần dần nhăn lại. Cùng lúc đó, Tống Tịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Thái Hạo thiên hạ hiện tại có đạo môn, Xích giáo, Càn Khôn thánh địa. Giang Hiểu nhất tâm nhị dụng, một bên lắng nghe, một bên ngó nhìn Tử Vân trạng thái. Sư đệ tình huống trong cơ thể đồng dạng cực kỳ hỏng bét, thậm chí xa so với chính mình càng thêm nghiêm trọng. Chính mình ngược lại không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là linh hồn quá mức suy yếu, thần cung ảm đạm, nếu có thể tu dưỡng nửa tháng, hẳn là có thể quay về đỉnh phong. Có thể một kiếm kia phía dưới, vô tướng kiếm khí chém tới quá nhiều ngự linh sư đại đạo. Cho dù là Tử Vân, cảnh giới đồng dạng che kín khe hở, tựa như là sắp phá nát bát sứ, làm sao có thể đựng nước? Vô tướng chi đạo. Giang Hiểu cau mày, cảnh giới tổn thương sao? Cái này thuộc về đại đạo căn cơ tổn thương, thường thường mang ý nghĩa khó giải, có thể chư thiên nhưng cũng không phải không có chữa trị biện pháp. Chỉ riêng tự mình biết, Bồ Đề Diệp liền có thể sinh ra giạt giáo đạo ý, khép lại đại đạo khe hở. Đúng lúc này, Tử Vân lông mày đột nhiên nhíu lại, khuôn mặt khẽ nhúc nhích, dường như sắp tỉnh lại. Lại ngủ một chút đi. Giang Hiểu hướng Tử Vân thể nội độ vào một đạo nhu hòa linh lực, nương theo lấy cường thịnh sinh mệnh khí tức, đây là sinh lực. Một bên khác, Tống Tịch nhìn xem một màn này, rất khó tưởng tượng, lúc ấy vô tướng kiếm ép xuống Thái Hạo thiên hạ chẳng cảnh. Liên tử cực ma tôn nhân vật như vậy đều luân lạc tới loại tình trạng này. Đột nhiên, Giang Hiểu cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nói, đám người kia gặp phải một cái khác ta. Tống Tịch vội vàng nói, là. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trên đời này chẳng lẽ lại có người muốn giả mạo ta. Chính mình cứ việc tại giải quyết vô tướng kiếm sau liền hôn mê đi, có thể cuối cùng có lưu át chủ bài, một khi cảm thấy được linh lực ba động, sinh tử huyền lực liền sẽ tự động vận chuyển, cưỡng ép tỉnh lại. Sớm tại hai cái này ngự linh sư vừa giáng lâm, sinh tử mặt nạ liền lưu chuyển lên trọng thanh nhị khí, tự thân đi vào trạng thái trở. Kinh nghiệm nhiều như thế, Giang Hiểu cũng sẽ không tại một cái không có chút nào bảo hộ địa phương ngủ say, kia không thể nghi ngờ là phó thác cho trời. Kẻ muốn giết mình có rất nhiều, đối với giờ phút này Thái Hạo thiên hạ thế cục, Giang Hiểu cũng đã sớm đoán được. Kia là một vị tiên tôn giả trang, hẳn là Thiên Đình Thanh Thu chân quân. Lý Diệu đống nhiên mở miệng nói, Thanh Thu chân quân. Giang Hiểu kinh ngạc, hắn làm sao lại giả trang ta? Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, thần sắc âm trầm xuống. Thanh Thu chân quân chính là vạn vật chi đạo, nhưng biến hóa thành thế gian bất kỳ một cái nào tồn tại, không riêng bề ngoài, ngay cả khí tức, đại đạo đều có thể biến hóa. Chẳng lẽ nói, tại chính mình đã hôn mê về sau, cái kia Thiên Đình chân quân muốn mượn cơ hội này, giả trang chính mình, hủy diệt Minh phủ? Giang Hiểu nơi này ngược lại là quá mức cẩn thận. Trên thực tế, Thanh Thu chân quân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là cảm thấy làm như vậy rất thú vị mà thôi. Tựa như là ngày xưa vì tìm kiếm kích thích, Thanh Thu chân quân thậm chí dám chấm mút cực hạn đạo kiếp giống nhau, thí dụ như nhảy cầu, nhảy dù, lạn, chạy khốc những này cực hạn vận động, rất nguy hiểm, đồng thời không có chỗ tốt gì lợi ích đáng nói. Nhưng là, luôn có người yêu quý. Nhất thời không nói chuyện. Giang Hiểu vừa mới thức tỉnh, trạng thái không hề tốt đẹp gì, cũng không có cố kỵ ở đây một vị khác tiên tôn, một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Đồng thời, tấm kia đen trắng mặt nạ tự mình tiêu tán, hiện lộ ra hơi tái nhợt tuấn tú khuôn mặt, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Sau một khắc, Giang Hiểu đến thể nội động thiên lấy ra một cái linh hương mở mịn trái cây, ăn một miếng dưới, nương theo lấy chất lỏng thẩm thấu vào mỗi một tấc máu thịt, thể xác tinh thần trong nháy mắt thư thái rất nhiều. Ngày xưa tại yêu tộc thánh địa hái những cái kia linh quả cũng nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, đồng thời, rất rõ ràng theo không kịp bây giờ cường độ. Bất quá, dù sao cũng so chưa kịp tốt. Ngay đột nhiên, Giang Hiểu thể nội truyền ra tiếng sấm, ngũ tạng lục phủ đều như thiên âm cùng băng lên, thoát thai hoàn cốt. Sinh tử đạo ý hóa thành hai sợi chọc thanh nhị khí, vòng quanh thân lượn vòng, phát họa ra tiên thiên hoa văn, đây là đạo diễn hóa. Tại này dưới thân, một tấm thái cực âm dương đạo đồ triển khai, giống như đại đạo cối xay. Giang Hiểu xếp bằng ở thái cực đạo đồ phía trên, nhận lấy sinh tử huyền lực rèn luyện, như là một tôn bất hủ thánh linh. Ông trời ơi! Tống Tịch lảo đảo lùi lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Cái kia thái cực âm dương đạo đồ, nếu là mình một khi liên quan đến, sợ rằng sẽ trong nháy mắt ngây ngô, lâm vào giữa sinh tử đại khủng bố. Đây là. Đồng thời, Lý Diệu trong mắt ngũ sắc thần quang càng thêm vực. Lấy thân thể này vì chất môi giới, một màn này xuyên thấu qua cặp mắt kia chuyển vào cái nào đó đặc biệt tiểu thế giới ở trong. Tương đạo thần bí thân ảnh đều đang nhìn một màn này, nhìn xem cái kia thâm ảo khó lường huyền y nam tử. Hắn không phải vừa mới thức tỉnh, còn rất yếu đất sao? Đây chính là thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo. Khó trách thiên đình sẽ nhịn không được động thủ. Hiện tại Bắc Minh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. May mà chính là, chư thiên đám cự đầu đều bị một cái khác Bắc Minh hấp dẫn, tranh đoạt chính kích liệt, cao cấp như vậy cấp chiến đấu, quy mô to lớn như thế, không có 10 ngày nửa tháng cũng rơi không dưới màn che. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Giang Hiểu một mực xếp bằng ở sinh tử đạo đồ bên trên, trong lòng không minh, cơ thể khi thì tỏa ra ánh sáng lung linh, khi thì băng lãnh như sát. Hắn kinh nghiệm lấy sinh cùng tử thay nhau, muốn chứng được vĩnh hằng bất hủ. Cái này một phương tiên địa, cũng là yên tĩnh. Trong lúc đó, Lý Diệu một mực nhìn lấy Giang Hiểu, đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không động tác. Tống Tịch lại nội tâm thấp thỏm cực kỳ, thực tế không muốn bị cuốn vào sự kiện như vậy ở trong. Ngày thứ bảy, cái kia ẩn thế Lưu Vũ Tiên Tôn tự nhiên tỉnh lại. Ai? Ngay lập tức, Lưu Vũ Tiên Tôn liền thở dài, cảm thấy được tự thân cảnh giới vỡ tan, trượt xuống nghiêm trọng, khó khăn lắm treo tại chuẩn thập tam trọng cảnh. Sau đó, Lưu Vũ Tiên Tôn đầu tiên là nhìn thấy sinh tử đạo đồ thượng Giang Hiểu, cuối cùng lực chú ý lại rơi xuống Lý Diệu trên người. Cơ hồ trong nháy mắt, Lưu Vũ Tiên Tôn liền thấy Lý Diệu trong mắt ngũ sắc thần quang, lập tức trong lòng hiểu rõ, hóa ra là bọn hắn. Bác Minh bây giờ không phải là mới 10, thập nhị trọng cảnh sao? Làm sao lại liền muốn đi vào thế giới kia rồi? Ầm ầm ngày thứ 9, đại địa đột nhiên chấn động hạ. Tướng trầm thức tỉnh. Đầu kia lão long to lớn chỗ sâu nhất, mở ra kim sắc mắt, tựa như một vầng mặt trời, hừng hực nóng rực. Tống Tịch bị chấn nhiếp hình thần đều suy yếu hơn phân nửa, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Kinh khủng long uy tràn ngập cửu thiên thập địa. Cho dù cảnh giới rơi xuống, trạng thái kém tới cực điểm, mà dù sao là thân thể chân long, ta sống xuống tới. Tướng trầm mở mắt ra, trong đầu thế mà có chút không dám tin tưởng, càng có loại hơn sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng vào lúc này, bạch Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, thái cực đạo đồ chui vào thể nội, một đôi con ngươi đen nhánh, sáng tối chập chờn. Hắn nắm lên bên cạnh thí thần hương, động tác nhanh như nhanh chóng điện, về sau đột ngột bắn ra mà ra, đánh ra một đạo đủ để diệt thế trung sáng. Tướng trầm còn không có kịp phản ứng, kia cán ngân trường thương màu trắng liền xuyên thủng chỗ mi tâm, giết mặc vạn cổ chiến ý, trực tiếp vỡ nát như là thần thiết long lân. Lân phiến vỡ vụn, long huyết bốn đẩy. Ngao! Tướng trầm bị đánh trúng đem đại địa đều rung ra một cái hố trời, đau đớn khó nhịn, giống to gào lên, giống sập liền khối đồi núi. Tống Tịch bị chấn động đến màng nhĩ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ kịch chấn, thể nội kêu rên không ngừng. Gần như đồng thời, Giang Hiểu lại một lần nữa động. Đứng dậy trước mắt, huyền y dương ra gian, rất có khí thôn vạn dặm sơn hà khí thế, như cùng là một người gian trí tôn. Vâng! Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Giang Hiểu tuy là linh hồn suy yếu, có thể nhục thân chi lực lại là đỉnh phong. Thậm chí, tại kinh nghiệm sinh tử ma luyện về sau, xa so với đã từng cực hạn đạo thể còn muốn càng khủng bố hơn. Một quyền, mênh mông năng lượng trong nháy mắt bao phủ nơi đây, sụp đổ tất cả. Ngao, tướng trầm tiêu thảm không ngừng, long đầu huyết nhục một đoàn mơ hồ, vô cùng thê thảm. Hiện nay, chân long nhục thân thế mà đều có thể bị Bắc Minh cho đánh ra huyết động. Đối phương cái này còn không phải tiếp trước tiên tôn thân thể a? Đồng thời, đây vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực. Như thế nào như thế biến thái? Có thể sau một khắc, tướng trầm trong mắt lóe lên sắc cơ, Bắc Minh linh hồn suy yếu tới cực điểm, khẳng định không có biện pháp vận dụng tiên tôn thân thể, đây là ta cơ hội. Hoàng tướng trầm cũng là không đốc, thế mà thôi động thần thức công kích, lấy hắn là trung tâm, ẩn chứa long uy lực lượng thần thức giống như thủy triều tuôn ra. Giang Hiểu lập tức bị trọng, thần cung kem chút bị chấn động đến vỡ nát, nhưng lại đột ngột gầm nhẹ một tiếng, Lưu Vũ, Nam Kha. Lưu Vũ tiên tôn cùng Lý Diệu tất cả đều run lên, cũng là không có chút gì do dự. Lưu Vũ tiên tôn đưa tay, cứ việc cảnh giới ngã xuống, có thể trung quy là chuẩn thập tam trọng cảnh tồn tại, trong nháy mắt liền dùng chuyển lục hợp bát hoang. Ầm ầm một tòa vĩnh hằng quang tháp từ phía trên tọa lạc, nặng nề mà chấn áp tại tướng trầm trên thân, giống như đại đạo ép nện, quả thực là khủng bố vô song. Tướng trầm quá sợ hãi, chân long ra sức dễ dùa phản kháng, cho cái này một mảng lớn bình nguyên đều xoắn nát thành một mịn, lại như thế nào cũng không cách nào chạy ra tòa này vĩnh hằng quang tháp. Một bên khác, Lý Diệu tuy là đứng tại chỗ, trong mắt ngũ sắc thần quang lại lấp lóe dưới, tiên tôn cấp thần thức xuyên thấu vô tận thời không, như ngân hà đổ xuống mà ra. Ngao, ta sai. Tướng trầm thần thức chỗ nào còn có thể cùng toàn thịnh tiên tôn so sánh? Tựa như là có một con như sắt thép đại thủ hung hăng đè xuống long đầu, đầu óc đều nhanh muốn nổ tung, một mảnh bột não, cái gì đều suy nghĩ không được. Đây chính là thần thức trọng yếu, không chỉ có thể toàn phương diện cảm giác thế giới, trong nháy mắt phản ứng đánh lén sát cơ. Đồng thời, đại thành về sau, ánh mắt đều có thể lấy uy áp giết người. Tướng trầm nhìn ra Giang Hiểu trước mắt thần thức yếu đuối, tính toán lấy thần thức đánh chết.
Kết quả lại không nghĩ rằng đối phương bên người thế mà chừng hai đại tiên tôn hộ giá, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, Giang Hiểu giống như chiến thần cường thế vô song, từng bước một đi đến, ven đường một thanh rút lên thí thần thương, sau đó đột ngột một thương đâm vào tướng Trầm mắt phải ở trong. A a a a a. Tướng Trầm Long Nhãn bị đâm bạo, giống như dưa hấu nổ tung, huyết xương văng khắp nơi. Có thể, một sợi sinh lực thuận thí thần thương, đột nhiên chạy vào tướng Trầm thân thể chân long bên trong, như là tạo vật chủ khí tức. Kia vỡ vụn ánh mắt dần dần khép lại. Còn không đợi tướng Trầm hoang mang, phốc. Kia nhuốm máu mũi thương lại một lần nữa đâm vào tướng Trầm như mặt trời Long Nhãn. A a a a a. Lập tức, tướng Trầm lập tức rõ ràng, nội tâm giận không kềm được, đồng thời càng hữu hình hơn dung không ra sợ hãi. Giống Long Khiếu Cửu Thiên, tướng Trầm như là hồng hoang thần ma, khí thế quá mức mạnh mẽ, đuôi rồng quét ngang hết thảy. Có thể, Giang Hiểu mặt vô đổi màu, cái bàn tay cầm chặt thí thần thương, về sau một thương như thương long xuất động, bạch trần thương cung. Với anh, tướng Trầm một kích này thế mà quả thực là bị cản lại, thậm chí chính mình đuôi rồng còn bị đánh xuyên. Lại xem xét, Giang Hiểu cũng bị gặp mạnh mẽ xung kích, này phương bình nguyên đều bị càn quét được tăng dã, có thể thân thể của hắn lại giống như là một tôn thần thiết chế tạo tháp, chỉ bay ngược ra vài trăm mét. Làm sao có thể? Tướng Trầm quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương đây không phải còn không có vận dụng tiên tôn thân thể sao? Chẳng lẽ là ăn kiếp trước thi thể không thành, bây giờ như thế nào cường đại như thế? Không đúng. Hiện tại Bắc Minh, sinh tử chi đạo thập nhị trọng cảnh đại viên mãn. Tướng Trầm trong nháy mắt như rơi hàn huyền, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thiên đình rốt cuộc là chế tạo ra một cái như thế nào giữa sinh tử quái vật? Với anh, Giang Hiểu lại một lần nữa đánh tới, tay trái thí thần thường, tay phải hào quang một phun, đoạn phách kiếm xuất thế, mạnh đến lệnh người giận sôi tình trạng. Cuối cùng, tướng Trầm vạn phần suy yếu ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có chân chính cuối cùng một hơi. Dù sao, vốn là bởi vì vô tướng kiếm thương thế thảm trọng. Hắn xuyên thấu qua mơ hồ huyết sắc, nhìn xem cái kia giẫm trên người mình, giống như ác ma đen nhánh thân ảnh, cơ hồ là đang cầu thần, không, không cần. Bác Minh, van cầu ngươi, cầu ta làm gì? Giang Hiểu chân đạp đầu này khổng lồ chân long, dáng người thon dài mà đứng thẳng cao ngất, tay cầm thí thần thường, tựa như trong truyền thuyết đổ long dũng sĩ. Hắn môi mỏng hơi cuộn lên, mang theo giọng địa mai cùng lạnh như băng, ngươi không phải là muốn mạng sống sao? Ta thành toàn ngươi a. Không, không. Tướng Trầm to lớn long tâm tại lồng ngực phanh phanh nhảy lên, như là nổi trống, khí huyết sôi trào. Thí thần thương, toàn thân sao băng sắt chế tạo thành, cái này rất khó tưởng tượng. Cho dù là thập nhị trọng cảnh thiên đình ngự linh sư, chiến thứ nhất màu bạc bên trong cũng chỉ bất quá trộn lẫn lớn chừng bằng móng tay sao băng sắt, có thể nghĩ, này chỗ cường đại. Mũi thương đồng dạng là một loại khắc đồng cấp xích huyết khắc tiên kim, đồng thời còn có khắc họa đạo văn, có thể phá ngàn vạn trật tự. Bá, chỉ thấy lưu quang lóe lên, thí thần thương lại lần nữa xuyên thủng tướng Trầm hoàn hảo không chút tổn hại hốc mắt. Đến, nói cho ta, làm ác thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới thụ hại người sẽ là ngươi? Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, đồng thời nâng lên chân phải, về sau đột ngột đặt xuống, như là viễn cổ ma mút giẫm đạp đại địa. Với anh, tướng Trầm long đầu bị thật sâu giẫm vào đại địa, xương cốt sinh ra nhỏ xíu khe hở. Bác Minh, ngươi lấn long quá thịnh, nếu không phải lúc trước bổn tọa tại Kinh Châu cho ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Tướng Trầm trong thổ địa mở miệng, miệng rồng nghẹn ngào, trước nay chưa từng có hối hận. Sống sót chỉ sợ mới là lớn nhất tra tấn, chớ nói chi là đây là sinh tử chi đạo ngự linh sư. Ha ha ha. Giang Hiểu thấp cười vài tiếng, yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi tục lấy một cái mạng, coi như không cẩn thận chết cũng không quan hệ. Ta vượt qua âm dương hai giới, tự sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái vô gian địa ngục. Vừa nói gian, tướng Trầm một trái tim triệt để chìm vào vực sâu hắc ám,